Chương 1368 dê thế tội, 1, chương 1368 dê thế tội, 1, Lý Thái Hành phát hiện có địch nhân tới gần, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không có khả năng giết chết bọn hắn, xem ra còn phải bố trí lại một cái trận pháp, để bọn hắn không phát hiện được sự hiện hữu của chúng ta. Muốn xong, hai tay của hắn cấp tốc vũ động, từng đạo phù văn thần bí trên không trung lấp lóe. Trong chốc lát, một cái ẩn tàng trận pháp liền bố trí xong. Theo trận pháp khởi động, Lý Thái Hành cùng các đồng bạn của hắn phảng phất biến mất tại trong thế giới này. Bốn phía hư ảo quái vật, cũng bởi vì hắn biến mất mà đã mất đi mục tiêu công kích, bốn chỗ du đãng. Mấy vị kia vương cấp ác ma một bên ra sức đánh giết lấy không ngừng hiện lên hư ảo quái vật, một bên cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập cấm địa, bốn chỗ xem xét. Cái này hư ảo chi không có thể không thể so với các cấm địa. Hiện tại ai cũng không biết cái này hư ảo chi không đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nó phảng phất là một cái vô tận mê cung, lại phảng phất giống như hư không giống như, vô cùng vô tận. Chúng ta mặc dù mấy cái đều tới, nhưng trong này tình huống, các ngươi cũng là biết đến. Một vị vương cấp ác ma mở miệng nói ra, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Ngươi nói, chúng ta có thể hoàn toàn điều tra nơi này sao? Một vị khác vương cấp ác ma suy tư một phen, tiếp nối nói, rất khó. Không sai, đúng là rất khó, lại một vị vương cấp ác ma phụ hòa nói. Bọn hắn biết rõ, tại cái này hư ảo chi không trung điều tra, không khác mỏ kim đáy biển. Nhưng ma hoàng mệnh lệnh ở đây, bọn hắn cũng không dám không theo. Lại khó, chúng ta cũng phải điều tra. Một vị thân hình cao lớn vương cấp ác ma than nhẹ một tiếng, nói ra. Cũng là. Mấy vị khác vương cấp ác ma bất đắc dĩ đáp. Bọn hắn đã bị mấy người này tộc cường giả chỉnh nhanh điên dại. Mặc dù bọn hắn đã là ác ma, dù sao không có ma hoàng mệnh lệnh, bọn hắn liền không cách nào đình chỉ điều tra. Mà lấy bọn hắn thực lực, trong này xông xáo, hoặc là muốn bảo mệnh cũng không khó. Chỉ bất quá, thỉnh thoảng xuất hiện hư ảo quái vật, cũng đem bọn hắn mấy cái chơi đùa không nhẹ, không được an bình. Những này hư ảo quái vật hình thái khác nhau, có như là to lớn manh thú, dương nhanh múa bước, có thì giống như ưu linh, lơ lửng không cố định. Bọn chúng không ngừng mà từ bốn phương tám hướng vào tới, để mấy vị vương cấp ác ma đáp ứng không xuể. Mỗi một lần cùng hư ảo quái vật chiến đấu, mặc dù thực lực không kịp bọn hắn, nhưng cũng mười phần khó chơi. Vương cấp ác ma bọn họ thi triển ra các loại ma pháp cường đại, quang mang lập lòe, tiếng oanh minh không ngừng. Nhưng mà, hư ảo bọn quái vật lại phảng phất vô cùng vô tận, giết chi không hết. Mà cuộc sống như vậy, chỉ cần bọn hắn ở chỗ này, nhất định phải tiếp tục kéo dài. Đối với cái này, Lý Thái Hành tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng lại vui tươi hớn hở ở một bên xem kịch. Hắn biết, những này vương cấp ác ma bọn họ là không thể nào tìm tới bọn hắn. Mấy vị vương cấp ác ma thời gian, đang khẩn trương bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua, chỉ chớp mắt ở giữa, đi qua 2 năm. Mấy vị này vương cấp ác ma tại hư ảo chi không trung đau khổ tìm tòi 2 năm, nhưng thủy chung không có tìm Lý Thái Hành tung tích của bọn hắn. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, hy vọng trong lòng cũng dần dần phá diệt. Nếu không, chúng ta đi thôi, một vị vương cấp ác ma đề nghị. Đúng vậy a, lại có một vị vương cấp ác ma phụ hòa nói. Bọn hắn thực sự không muốn lại trong này ở lại. 2 năm, bọn hắn cái gì tìm không có. Mà toàn bộ hư ảo chi chỉ có bao lớn, bọn hắn cũng vẫn không có hiểu rõ. Ngược lại là quái vật số lượng, bọn hắn đã giết không ít mấy triệu số lượng. Nhưng chúng ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành cái rắm, nơi này có bao lớn, ngươi biết không? Mỗi ngày bị những cái kia quái vật đáng chết, chơi đùa đủ phiền, lão tử đều không muốn đợi thêm nữa. Bọn hắn gặp hắn tính tình bốc lửa như vậy, trong lòng cũng là giật nảy mình. Bọn hắn có chút kinh hoàng nhìn xem bốn phía, còn tốt nơi này là cấm địa. Không phải vậy, bọn hắn đều muốn lo lắng bị ma hoàng biết, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Nếu không, chúng ta sau khi trở về, liền nói không tìm được là được rồi. Một vị tương đối giàu hoạt vương cấp ác ma nói ra. Mấy cái vương cấp ác ma cuối cùng đã đạt thành thống nhất ý kiến. Bọn hắn thực sự không muốn lại đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Sau đó, bọn hắn rời đi hư ảo chi không, trở về bẩm báo tình huống. Lý Thái Hành gặp bọn họ rời đi, cũng lời lại đi triệt tiêu trận pháp, cứ như vậy để nó duy trì, cũng tiết kiệm có những cái kia hư ảo quái vật đến trêu chọc chính mình. Mấy vị vương cấp ác ma trở lại ma hoàng cung, sẽ tại hư ảo chi chống không tình huống, chi tiết nói cho ma hoàng. Nói như vậy, không có tìm được. Ma hoàng nhíu mày, hỏi: "Đúng vậy, vậy hạ một vị vương cấp ác ma báo cáo." Ma hoàng nghe xong, lập tức có chút không cao hứng. Sắc mặt của hắn âm trầm xuống, trong ánh mắt để lộ ra vẻ phẫn nộ. Tìm lâu như vậy, lại một chút tin tức cũng không có, cái này khiến hắn làm sao có thể không sinh khí. Hừ, các ngươi thật sự là một đám phế vật. Những vương khác cấp đám ác ma nghe xong mấy cái này vương cấp ác ma báo cáo, trong lòng mười phần phiền muộn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, tại hư ảo chi không trung tìm tòi 2 năm, vậy mà không thu hoạch được gì. Hiện tại tốt, ngay cả bọn hắn cũng cùng theo một lúc bị mắng. Chúng vương cấp ác ma lúc này đều muốn hoài nghi nhân sinh, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Chẳng lẽ mấy nhân tộc kia đều chạy phải không? Một vị vương cấp ác ma nói thầm lấy, thú vị bộ dáng. Không có khả năng, chúng ta một mực trông coi ác ma chi môn, bọn hắn căn bản trốn không thoát một vị khác vương cấp ác ma, mặt mũi tràn đầy khẳng định nói ra. Chương 1368 dê thế tội, 2, chương 1368 dê thế tội, 2, đối với ác ma chi môn hiện tại cũng là ở vào phong ấn trạng thái, ai dám động đến nó, lập tức liền sẽ bị chúng ta phát hiện lại có một vị vương cấp ác ma phụ hòa nói. Như vậy, chân tướng cũng chỉ có một lại có một vị vương cấp ác ma, thì thào nói ra. Ánh mắt của mọi người đều nhìn phía hắn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ trầm tư, nói bọn hắn vẫn tại trong cấm địa. Mẹ ngươi chứ, ngươi nói cùng không nói có khác nhau sao? Nhưng bọn hắn cũng dám xác định, Lý Thái Hành mấy người đều khẳng định tại trong cấm địa. Nhưng bọn hắn chính là tìm không thấy a. Dù sao, là cái nào cấm địa, bọn hắn đều đã tìm xong lâu, đều không có tìm được. cấm địa, cấm địa, lại là cấm địa. Ma hoàng nghĩ ngợi, chẳng lẽ muốn liên tự mình đi tìm sao? Ma hoàng có chút không vui, quét mắt phía dưới một đám vương cấp ác ma. Có ai nghĩ được, ma hoàng lời nói, để bọn hắn ánh mắt sáng lên. Bệ hạ anh minh, ngươi nói cái gì? Ma hoàng ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm nói hắn anh minh vương cấp ác ma. Lập tức, đầu kia vương cấp ác ma mới nhớ tới, chính mình lơ đãng ở giữa, vậy mà nói ra. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Bệ hạ, ta chẳng qua là cảm thấy bệ hạ rất anh minh tần võ. Vương cấp ác ma lúc đầu muốn nói hắn không nói gì, nhưng là lại cảm thấy không đối, tranh thủ thời gian đổi giọng. Đi. Ma hoàng nâng cầm lên, hắn kỳ thật cũng minh bạch, muốn dò xét cấm địa cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù là cường đại ma hoàng cũng không dám đánh cược. Cho nên ma hoàng cũng không có cái gì biện pháp tốt. Nhưng hắn nghĩ đến gần nhất tình huống, nếu mày thầm nghĩ chuyện này đến mau chóng giải quyết hết. Không phải vậy, chậm thì sinh biến. Thế nhưng là lại không thể làm đến. Đúng rồi, có, trước tìm một cái dê thế tội, đến lúc đó ta lại bế quan một đoạn thời gian, chờ ta sau khi đột phá lại đến thu thập bọn họ. Ma hoàng đã rõ ràng, muốn dựa vào hắn những thủ hạ này, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Mà lại, Lý Thái Hành mấy người thực lực hắn cũng hết sức rõ ràng. Trước đó, hắn sở dĩ chết cắn chuyện này không thả, là bởi vì hắn ma hoàng tôn nghiêm chịu đủ. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, cái gì cầu thí tôn nghiêm, cái gì cầu thí mặt mũi, đều đã mấy năm xuống, hắn đã sớm tỉnh táo lại. Cho nên, cái này khiến hắn càng thêm kiên định, tạm thời từ bỏ chuyện này. Vậy thì phải chọn một cái dê thế tội. Ma hoàng thầm nghĩ thông hết thảy. Các ngươi còn có cái gì biện pháp? Tìm tới mấy nhân tộc kia cường giả. Ma hoàng làm bộ hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Trong âm thanh của hắn để lộ ra phẫn nộ. Nhưng phía dưới vương cấp ác ma bọn họ lại an tĩnh đến đáng sợ. Bọn hắn đều đã nói rõ tình cảnh, hiện tại ma hoàng lại hỏi, đây không phải làm khó bọn hắn sao? Bọn hắn chính là hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói chuyện. Phế bật. Ma hoàng tức giận đến tại chỗ báo nổi, trong tay cầm lên một bên bình hoa, hướng phía dưới té xuống. Giang giác. Lập tức, bình hoa kia vỡ vụn ra. Một đám vương cấp ác ma bị một màn này dọa đến run lẩy bẩy. Bọn hắn biết rõ ma hoàng tính tình, một khi chọc giận hắn, hậu quả khó mà lường được. An Đông Nhi. Ma hoàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía An Đông Nhi. An Đông Nhi dọa đến vội vàng đứng ra, "Bệ hạ, thần tại." Trong âm thanh của hắn để lộ ra khẩn trương cùng sợ hãi. "Chấm mệnh lệnh ngươi, trong 3 tháng tìm tới đối với chủ hạ lạc, nếu không, ngươi nhất định phải chết." Ma hoàng thanh âm lãnh khốc vô tình, phảng phất một đạo tử vong tuyên án. An Đông Nhi nghe đến lời này, sắc mặt bá đến một mảnh trắng bệnh. "A, bệ hạ." Cái này thanh âm của hắn run rẩy, tràn đầy tuyệt vọng. Phải biết, mấy người bọn hắn cũng không tìm tới, chớ nói chi là chỉ có hắn một cái, đây không phải thuần túy để hắn đi chết sao? "Chấm không muốn quản nhiều như vậy, ngươi là tình báo đại thần, việc này nguyên bản liền nên do ngươi đến phụ trách, ngươi nếu không thể đem bọn hắn tìm cho ra, đừng trách chấm không khách khí." Ma hoàng trong ánh mắt để lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Nguyên bản, hắn cũng không muốn lấy chính mình người khai đao, nhưng bây giờ, hắn đã không có lựa chọn khác. Còn nữa, không có mặt khác vương cấp ác ma ngoi đầu lên, vậy hắn khẳng định đến chọn một cái. Làm tình báo đại thần An Đông Nhi, tự nhiên là thành kẻ đáng thương kia. Mặt khác, truyền chấm mệnh lệnh, để chú đóng ở ác ma chi môn quân đội đều rút lui. Ma hoàng để các nơi quân đội cũng đều rút lui trở về. Trong thời gian hơn 2 năm, lãng phí thuế ruộng càng là vô số kể. Ma hoàng biết, tiếp tục như vậy nữa khẳng định không được. Dù là chính hắn tài đại khí thô, nhưng cũng không đại biểu hắn muốn một mực khi hoan đại đầu này. Huống chi, thời gian lâu dài, đừng nói những cao tầng này đám ác ma, chính là những cái kia tầng dưới chốt ác ma binh sĩ đều đã có ý kiến. Đây cũng là ma hoàng cấp thiết muốn tìm dê thế tội nguyên nhân. Mà An Đông Ni thằng xui xẻo này, không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất. An Đông Ni lập tức cảm thấy cổ lạnh lạnh, hắn chẳng thể nghĩ tới, hôm nay chính mình sẽ như vậy không may. "Tốt, tất cả đi xuống đi. Chấm đi trước tu luyện." Ma hoàng nói xong, đứng dậy liền đi, cũng không cho mặt khác các thủ hạ nói cái gì, mà một đám thủ hạ nhìn thấy đằng sau, cũng đều đáng thương nhìn xem An Đông Nhi. "Tuân mệnh, bệ hạ." An Đông Nhi quỳ lạy xuống dưới, túi đầu đi ra ám bất điện. Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, cảm giác mình không còn sống lâu nữa. Nhưng hắn cũng biết, chính mình không có lựa chọn khác. Mà những vương khác cấp ác ma thấy thế, nhưng trong lòng thì một trận thổn thức, cũng cảm thấy một trận may mắn. Có cái kẻ chết thay đi ra, chúng ta cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng. "Đúng vậy a." Bọn hắn nhao nhao cảm thán, nhưng cũng không dám lớn tiếng nghị luận. Chương 1369 ba người tấn cấp cấp một thần, 1, chương 1369 ba người tấn cấp cấp một thần, 1, An Đông Ni ngơ ngơ ngác ngác trở lại nhà của mình. Cước bộ của hắn nặng nề, phản phất mỗi một bước đều gánh chịu lấy áp lực vô tận. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu mỏi mệt cùng tuyệt vọng. "Phu quân, ngài đây là?" An Đông Ni thê tử tiến lên đón, trên mặt của nàng tràn đầy vẻ ân cần. Nhìn thấy An Đông Ni bộ này cái sắc không hồn giống như bộ dáng, lòng của nàng trong nháy mắt nắm chặt. "Phu nhân, ai?" An Đông Ni há to miệng, muốn nói chuyện, nhưng nói đến bên miệng nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Trong lòng của hắn tràn đầy đắng chát, ma hoàng quyết định để hắn cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng. Những năm gần đây, hắn bị ma hoàng bỏ ra vô số tâm huyết, tận tâm tận lực vì hắn làm việc. Nhưng hôm nay, ma hoàng lại muốn để hắn khi cái kia dê thế tội, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. An Đông Ni thê tử nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng mười phần đau lòng. Nàng biết, khẳng định là ma hoàng sự tình để An Đông Ni như vậy khó chịu. Nhưng ma hoàng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, nàng thực sự không biết, chỉ hy vọng không nên quá chỉ trích phu quân của mình. "Phu quân, nghỉ ngơi thật tốt, nếu có cái gì sự tình, cùng ta nói một chút." An Đông Ni ngẩng đầu nhìn chính mình khéo hiểu lòng người thế tử, cười cười. hắn cũng không dám đem sự tình đều nói cho nàng, hắn không muốn để cho thê tử lo lắng cho hắn, càng không hy vọng nàng vì vậy mà trên lưng chịu tội. Hắn chỉ là dặn dò, sau đó ta sẽ rời đi một đoạn thời gian này, ngươi tuyệt đối đừng chạy loạn, coi chừng phiền phức. Nói xong, trong ánh mắt của hắn hiện lên một đạo vẻ ngoan lệ. Là, phu quân. An Đông Nhi thê tử khéo léo đáp. Nàng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng có thể từ An Đông Nhi trong giọng nói cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ân. An Đông Nhi nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời khỏi nhà bên trong. Hắn biết, chính mình chỉ có thời gian 3 tháng. 3 tháng này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, tìm tới Lý Thái Hành mấy người hạ lạc, nếu không, hắn chỉ có một con đường chết. Nhưng trên thực tế, hắn đã tự biết không có đường sống. Bởi vì, thời gian 3 tháng, là không thể nào làm được. Sau đó, An Đông Nhi phát động hắn có thể phát động hết thể lực lượng, đem tất cả tinh anh đều tụ hợp lại. Những tinh anh này đều là hắn nhiều năm qua bồi dưỡng nhân viên tình báo, bọn hắn từng cái đều có phi phàm năng lực. An Đông Nhi nhìn xem bọn hắn, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Cho các ngươi nhiệm vụ cũng chỉ có một, toàn lực điều tra Lý Thái Hành mấy người hạ lạc. An Đông Nhi thanh âm 10 phần âm lãnh, lần này, ta muốn các ngươi xuất ra 12 phần cố gắng, không thể có chút nào lười biếng. Nếu người nào lãnh đạm, kẻ nào chết. An Đông Nhi cũng là nảy sinh ác độc, dù sao hắn cũng muốn chết, cái kia trước khi chết, thu thập những cái kia không nghe lời. Với bạn, trước kia cố kỵ quá nhiều, hiện tại không cần nghĩ nhiều lắm, dứt khoát liền bung ra tay đi làm. Mà có An Đông Nhi tử mệnh lệnh, những tin tình báo này nhân viên cũng biến thành 10 phần nghe lời cùng chăm chú, cũng không dám giống như trước đó một dạng. Bọn hắn biết, nhiệm vụ của lần này quan hệ đến sinh tử của bọn hắn tồn vong, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Thế là, những tin tình báo này nhân viên bắt đầu hành động. Bọn hắn cơ hồ đem toàn bộ thế giới đều cho lật ngược, bốn chỗ tìm kiếm lấy Lý Thái Hành mấy người tung tích. Rất nhiều xui xẻo ác ma cũng bị bọn hắn thừa cơ tận diệt. Bọn hắn không buông tha bất kỳ một cái nào manh mối, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng địa phương. Mà mặt khác đám ác ma, nhìn thấy An Đông Nhi điên cuồng như vậy, cũng biết trên lưng hắn sự tình. Cho nên, ai nhìn thấy hắn đều được đi vòng qua, ai cũng không dám đắc tội hiện tại An Đông Nhi, sợ bị hắn lôi xuống nước. An Đông Nhi tựa như một người điên giống như, biến thành tại ma hoàng phía dưới, nhất làm cho tất cả ác ma sợ hãi tồn tại. Mà hắn, càng muốn xưng chính mình là thợ săn, ở trong thế giới này bốn chỗ tìm kiếm lấy hắn con mồi. Mà tại An Đông Nhi đối với đám ác ma điên cuồng thời điểm, Lâm Duyệt mấy người cũng hoàn thành chính mình thí luyện. Bọn hắn tại riêng phần mình trong không gian đã trải qua vô số khiêu chiến cùng gặp chắc trở, rốt cục thành công đột phá cực hạn của mình. Bọn hắn rời đi riêng phần mình không gian, xuất hiện tại Lý Thái Hành trước mặt. Lâm Duyệt Vũ Hóa Thiên Thần đã thành công, quanh thân càng là quanh quẩn lấy một tầng lực lượng phát tác. Trên người nàng tản ra một loại khí tức thần thánh, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trên người nàng ma lực cũng hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực. Nàng bây giờ đã thành công tấn cấp trở thành cấp 1 thiên thần. Không sai, ngươi thực lực này đã cùng ma hoàng ngang nhau, bất quá, ma hoàng lập tức liền muốn bước vào cấp 2 thiên thần, cho nên bắt đầu so sánh, ngươi hay là không có cách nào so ma hoàng mạnh. Lý Thái Hành nhìn xem Lâm Duyệt, trong ánh mắt để lộ ra vẻ tán thưởng. Nhưng nghĩ tới ma hoàng, cảm thấy mình còn phải lại để thăng một chút thực lực của bọn hắn. Ừ, Lý ca. Lâm Duyệt có chút gật gật đầu. Lúc này, nàng tò mò nhìn về phía Lý Thái Hành, lại như cũng nhìn không thấu Lý Thái Hành thực lực. Lý ca, ngài đến cùng là mạnh cỡ nào a? Ta đều thành cấp 1 thiên thần, lại vẫn nhìn không thấu thực lực của ngài. Ta rất mạnh, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lý Thái Hành mỉm cười, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khí tức thần bí. Chương 1369 ba người tấn cấp cấp 1 thần, 2, chương 1369 ba người tấn cấp cấp 1 thần, 2, à. Lâm Duyệt thật cũng không hoài nghi, dù sao, ba người không gian thí luyện hay là Lý Thái Hành sáng tạo ra. Chẳng qua là cảm thấy có chút nghĩ không thông, vì sao những năm gần đây vẫn luôn không cách nào nhìn thấu Lý Thái Hành. Nàng chỉ biết là Lý Thái Hành vẫn luôn là một cái tồn tại thần bí, thực lực của hắn sâu không lường được. Công tử. Lúc này, Lý Thái Hành sau lưng truyền đến một đạo thanh âm vui sướng. Lý Cương cũng hưng phấn mà đi vào Lý Thái Hành trước mặt. Công tử, ta cũng đột phá, ta hiện tại thành sát thần, cấp 1 sát thần. Ân. Lý Thái Hành thầm nghĩ, ba người các ngươi bên trong, liền tư chất của ngươi kém cỏi nhất, nếu không phải ta cho ngươi tăng phúc, ngươi muốn đuổi theo Duyệt Nhi cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá, hiện tại tốt. Lý Thái Hành nhìn xem Lý Cương, trong ánh mắt để lộ ra một tia vui mừng. Chỉ ít, thực lực như vậy cũng coi như 10 phần không tệ. Chủ nhân lúc này, lại có một đạo âm thanh vang dội vang lên. Bọn hắn nhìn về phía thanh âm chỗ, chính là tấn cấp trở thành cấp 1 ma thần Kiên Thuẫn. Tại mấy tháng trước, Kiên Thuẫn cùng ma kiếm cũng đã bắt đầu dung hợp. Hiện tại, cả hai làm một thể. Kiên Thuẫn cũng thông qua ma kiếm, có được nói chuyện năng lực. Rất tốt, cấp 1 thiên thần, cấp 1 ma thần cùng cấp 1 sát thần. Lý Thái Hành nhìn xem ba người bọn họ, trong ánh mắt để lộ ra vẻ hài lòng. Bất quá, có một số việc hay là trước tiên cần phải cùng bọn hắn nói rõ ràng, miễn cho bọn hắn đến lúc đó lại xúc phạm sai lầm. Bất quá, lấy các ngươi ba cái thực lực, liên hợp lại đối phó ma hoàng là không thành vấn đề. Nhưng đơn đả độc đấu, căn bản không phải ma hoàng đối thủ. Cho nên, chỉ là như vậy còn không được, ta lại cho các ngươi một ít gì đó. Lý Thái Hành nói xong, lại duỗi ra tay, cho mấy người sáng tạo ra mấy bộ trang bị. Sau đó, đưa chúng nó giao cho ba người. Có thể thăng cấp cấp 1 thiên thần trang, cấp 1 sát thần trang cùng cấp 1 ma thần trang, các ngươi đều thay đổi. Tốt. Lý Thái Hành cho ba người trang bị, rất nhanh bị bọn hắn đổi đi lên. Lúc này, bọn hắn bất kỳ một người nào nhìn, đều 10 phần tinh thần. Hiện tại, các ngươi đơn đấu ma hoàng cũng không có vấn đề gì. Thật sao? Lý ca. Cái này hiển nhiên. Rất đa tạ Lý ca. bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Đa tạ chủ nhân, công tử, Lý ca. Ba người hưng phấn mà nói ra. Sau đó, Lý Thái Hành lại cho ba người ba kiện chí bảo. Duyệt Nhi, ngươi đem ta cho ngươi thần lực bảo châu, dung nhập ngươi thôn phệ trong pháp trượng. Lý Thái Hành bàn giao đạo. Tốt. Lâm Duyệt dùng thôn phệ pháp trượng, đem thần lực bảo châu thôn phệ hết. Tại bọn hắn chứng kiến phía dưới, thôn phệ pháp trượng bay lên, đưa tới từng đợt tiếng sấm. Nhưng bởi vì trận pháp nguyên nhân, cũng không có trên trời rơi xuống dị tượng. Khi thôn vệ pháp trượng rơi xuống Lâm Duyệt trong tay lúc, đã chuyển hóa thành thôn vệ thần trượng. Đa tạ Lý ca. Lâm Duyệt nhìn ra cái này thôn vệ thần trượng cường đại, cảm kích nói. Trước đó thôn vệ pháp trượng mặc dù cường đại, nhưng đã không thích hợp nàng bị này cấp một thiên thần. Lý Thái Hành cười nói, không cần, tốt, Lý Cương, đây là ngươi. Lý Thái Hành lại cho Lý Cương một viên đan dược màu đen. Nuốt vào, thức tỉnh ngươi sát thần thể chất. Tốt. Lý Cương không chút do dự đem đan dược nuốt vào. Sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng trong cơ thể hắn phun trào. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, khí tức của hắn cũng biến thành càng khủng bố hơn. Hắn có được sát thần thể chất, cái này khiến hắn tại đơn thể thời điểm chiến đấu có được càng kinh khủng lực bộc phát, lực lượng nguyền rủa các loại. Cuối cùng, Lý Thái Hành lại luyện hóa ra một viên đan dược, giao cho Kiên Tuấn. Kiên Tuấn tự nhiên không có hai lời, liền nuốt xuống tới. Ma thần thánh thể. Ân, kể từ đó, ngươi cùng Lý Cương trên người chủ yếu nhược điểm cũng đã biến mất. Đến lúc đó, coi như người khác công kích các ngươi, phòng ngự của các ngươi lực cũng sẽ cao đến dọa người. Lý Thái Hành nhìn xem Kiên Tuấn, trong ánh mắt để lộ ra vẻ hài lòng. Mà hết thảy này đều là Lý Thái Hành ban cho bọn hắn. Cái này khiến trong lòng bọn họ mười phần vui sướng. Đa tạ chủ nhân. Kiên Tuấn kích động nói. Đa tạ công tử. Lý Cương cũng hưng phấn nói. Ân, hiện tại, lấy các ngươi thực lực, bất kỳ một cái nào, đều có thể thoải mái mà xử lý ma hoàng. Lý Thái Hành cho bọn hắn bất hắc, lặng lẽ dùng vô hạn tăng phúc, để bọn hắn tu luyện gia tốc, còn tăng lên thực lực của bọn hắn. Mà hết thảy này, bọn hắn cũng không biết. Bây giờ, đều cường đại như vậy, đối phó ma hoàng cũng dễ dàng. Lý Cương nói ra, ta tùy thời có thể lấy dùng một chi quân đội, để ma hoàng quân đội bỏ ra giá cao thảm trọng. Đi, vậy liền ra ngoài thí nghiệm một cái đi. Lý Thái Hành nói ra. Hắn biết, hiện tại là thời điểm để bọn hắn ra ngoài phơi bày một ít thực lực của mình. Lần này, bọn hắn đều không cần lại lo lắng hãi hùng. Bọn hắn đã có đầy đủ thực lực, đi đối mặt ma hoàng cùng quân đội của hắn. Thế là, bọn hắn tràn ngập lòng tin mà chuẩn bị nên đón sắp đến tiêu chiến. Chúng ta đi. Lý Thái Hành mang theo bọn hắn, rời đi trận pháp. Sau đó, Yên Tuấn mở đường, những người khác đi theo phía sau hắn, giết xuyên trước mắt hư ảo kiên vật. Sau đó, bọn hắn rất nhanh liền rời đi hư ảo chi không. Lần này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ẩn nút, mà là nên ngang xuất hiện. Cái này khiến An Đông Nhi phái ở phụ cận đây thám tử, lập tức liền thấy mấy người bọn họ. Cái này, hắn, bọn hắn đi ra. Chương 1370 ma hoàng đến, 1, chương 1370 ma hoàng đến, 1, Lý Thái Hành, Lâm Duyệt, Lý Cương cùng Kiên Tuấn mấy người tại hư ảo chi không, nên ngang hiện thân. Bọn hắn không có chút nào che giấu cử động, để giấu ở chung quanh đám thám tử, trong nháy mắt sửng sốt. Những thám tử này mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nhanh, đem tin tức nói cho chủ tử. Thám tử đội trưởng trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng ra lệnh. Là, một tên thám tử cấp tốc móc ra một viên tử mẫu ma thạch, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong rót vào ma lực. Theo ma lực kích phát, viên này mẹ ma thạch trong nháy mắt sụp đổ. Cùng lúc đó, tại Ác Ma Chi Đô An Đông Ni trong phủ đệ, An Đông Ni chính than thở, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết rõ chính mình tử kỳ sắp tới, đã triệt để đã mất đi sinh tín nhiệm. Khuôn mặt của hắn tại ưu sầu bao phủ xuống trở nên càng thêm giàn mua, để thê tử của hắn Lạc Y Lìa đau lòng không thôi. Phu quân, Lạc Y Lìa nhẹ giọng hô hắn. Lạc Y Lìa, chỉ sợ ta sống không được ngày mai. An Đông Nhi trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai. Vì cái gì? Lạc Y Lìa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bệ hạ lời nhắn nhủ sự tình, ta vẫn là không có hoàn thành. An Đông Nhi thở dài một hơi. Phu quân, nếu là ngài chết, ta cũng sẽ tùy ngươi mà đi. Lạc Y Lìa trong ánh mắt để lộ ra kiên định. Không được, ngươi phải thật tốt còn sống, thay thế ta hảo hảo sống sót. Ta không hy vọng ngươi đi chết. An Đông Nhi lập tức gấp mắt, hắn tuyệt không cho phép thê tử của mình làm ra việc ngốc như vậy. Ngài đều rời đi, ta một thân một mình còn sống còn có cái gì ý tứ? Lạc Y Lì trong thanh âm mang theo một tia ai oán. Cái này khác biệt, ngươi còn muốn hỗ trợ chiếu cố con của chúng ta, không cần như vậy phí hoài bản thân mình. An Đông Nhi vội vàng ôn nhu an ủi thê tử. Đúng lúc này, An Đông Nhi trên người một viên ma thạch đột nhiên vỡ vụn. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mẫu thạch nát, tử thạch liền nát, đây là tìm tới mấy nhân tộc kia cường giả. An Đông Nhi hưng phấn mà đứng lên. Phu nhân, ta được cứu rồi, ngươi ở nhà chờ ta. An Đông Nhi mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ân, tốt. Lạc Y Lìa mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng nhìn thấy trượng phu kích động như thế, cũng cảm thấy một tia vui mừng. An Đông Nhi không kịp chờ đợi chạy ra chính mình trong phủ, tiến đến tìm kiếm Ma Hoàng. Ám Vân Điện. Mà lúc này Ma Hoàng cũng tại cung điện của mình bên trong buồn bực không thôi. Nói thật, hắn cũng không muốn giết An Đông Nhi. Nhưng nếu qua hôm nay, An Đông Nhi còn tìm không thấy mấy vị kia cường giả nhân tộc, vậy hắn liền thật xong đời. Ai cũng cứu không được An Đông Nhi. Vậy hạ. Ngay tại Ma Hoàng thở dài thời điểm, An Đông Nhi từ bên ngoài vội vã chạy vào, mặt mũi tràn đầy vui mừng. An Đông Nhi. Ma Hoàng nhíu mày, có chút không hiểu, ngươi đây là làm gì? Vậy hạ, tìm được. An Đông Nhi tới gần Ma Hoàng, kích động đến khoa tay múa chân đứng lên. Tìm được. Ma Hoàng trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Chẳng lẽ là mấy nhân tộc kia?
Đúng vậy, bệ hạ. Ta thám tử giấu ở hư ảo chi không bên ngoài, phát hiện bọn hắn đi ra.
An Đông Nhi hưng phấn mà nói ra.
Ngươi xác định?
Ma Hoàng vẫn còn có chút hoài nghi.
Đương nhiên xác định, ta cho bọn hắn đều trang bị ma thạch, đây là một loại tử mẫu thạch, một khi mẫu thạch phá toái, tử thạch cũng sẽ phá toái.
An Đông Nhi giải thích nói, bây giờ, đối ứng hư ảo chi chống không tử thạch cũng nát, nói rõ đối phương phát hiện mấy nhân tộc kia cường giả.
An Đông Nhi vì bảo mệnh, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, ngay cả loại này chân quý tử mẫu ma thạch đều thả ra.
Những ngày này, hắn một bên lấy ngựa chết làm ngựa sống, lưu lại một chút thám tử nhìn chằm chằm các đại cấm địa cửa ra vào, một bên hung ác quyết tâm sửa trị đám ác ma, lấy được to lớn hiệu quả.
Nguyên bản, hắn còn muốn nhiều vớt một ít thành tích, nhìn một chút ma hoàng có thể hay không buông tha mình.
Ma đổi thành một bên, để bảo đảm tình báo kịp lúc truyền tống, hắn cũng không chút do dự lấy ra hy hữu tử mẫu ma thạch. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của hắn không gì sánh được chính xác.
Thoáng một cái, hắn không cần chết.
Nhưng mặt khác đám ác ma liền muốn xui xẻo.
Như tình huống là thật, chấm tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nếu là có lựa gạt, ngươi cùng cả nhà của ngươi cũng không cần sống.
Ma Hoàng nghiêm túc nói ra.
Bệ hạ, thần không dám lựa gạt ngài.
An Đông Ni vội vàng quỳ xuống, thành khẩn nói ra.
Ân.
Ma Hoàng nhẹ gật đầu, đoạn thời gian này ngươi vất vả, trở về nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại liền giao cho chấm.
Là, đa tạ bệ hạ.
An Đông Ni xác thực được thật tốt nghỉ ngơi, nghĩ đến có thể trở về nhà ngủ một giấc, thật tốt.
Còn sống, thật tốt.
Mà Ma Hoàng khi biết tin tức đằng sau, một bên hỏa tốc tiến về hư ảo chi không, một bên chuyển triệu tất cả vương cấp ác ma bọn họ sau đó đuổi tới. Lần này, hắn dự định tự mình hành động, không lại chờ đợi chính mình đại quân.
Mà các vị vương cấp ác ma bọn họ còn đang suy nghĩ lấy An Đông Nhi ngày mai liền xong đời, bọn hắn cũng rốt cục có thể buông lỏng một hơi.
Dù sao, 3 tháng này đến nay, An Đông Nhi tựa như là một đầu chó dại, bất kể đại giới thu thập người khác, liền ngay cả vương cấp ác ma cũng bị thu thập không ít. Nhưng lại tại bọn hắn coi là An Đông Nhi chết chắc thời điểm, lại truyền đến Ma Hoàng mệnh lệnh, để bọn hắn hỏa tốc tiến về hư ảo chi địa, nói là phát hiện Lý Thái Hành mấy người.
Lập tức, những này vương cấp ác ma bọn họ cũng làm ngộng.
Nhưng bọn hắn vẫn là không dám chống lại mệnh lệnh, nhanh chóng tiến về hư ảo chi không.
Ma Hoàng trước bọn hắn một bước, đã đi tới hư ảo chi không.
Chương 1370 Ma Hoàng đến 2, chương 1370 Ma Hoàng đến 2, Lý Thái Hành, Lâm Duyệt, Lý Cương cùng Kiên Tuấn mấy người lợi tại cấm địa bên ngoài, cũng không hề rời đi.
Bọn hắn sở dĩ không hề rời đi hư ảo chi không, là bởi vì nơi này thám tử đã sớm đem Ma Hoàng muốn tới tin tức truyền ra ngoài.
Bọn hắn biết rõ Ma Hoàng sớm muộn sẽ tìm đến, chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy Ma Hoàng lúc, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà lớn như thế gan, một thân một mình đến đây.
Ma Hoàng thân ảnh giống như một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt phá vỡ hư không, rơi vào bọn hắn cách đó không xa.
Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, những năm này vì tìm tới Lý Thái Hành mấy người, hắn bỏ ra vô số chua xót.
Khi hắn nhìn thấy Lý Thái Hành mấy người lúc, lửa giận trong lòng lập tức bộc phát.
Các ngươi những này đáng giận nhân loại, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi.
Ma Hoàng cắn răng nghiến lợi nói ra.
Thanh âm của hắn vang vọng trên không trung, tràn đầy uy nghiêm cùng phẫn nộ.
Lý Thái Hành lại có vẻ đặc biệt tỉnh táo, hắn mỉm cười, trong mắt để lộ ra một tia tự tin cùng thong dong.
Ma Hoàng, hôm nay liệu chết vào tay hay còn chưa biết được.
Lý Thái Hành thanh âm mười phần bình tĩnh.
Ma Hoàng căm tức nhìn Lý Thái Hành, hắn không có chú ý tới Lý Thái Hành mấy người thực lực chân chính.
Hắn chỉ biết là những nhân loại rào hoạt này sẽ chỉ hạ độc thủ, bốn chỗ lẩn trốn.
Lần này hắn sẽ không để cho bọn hắn cho chạy trốn.
Đã từng để hắn chịu nhiều đau khổ, hôm nay hắn nhất định phải đem bọn hắn triệt để gạt bỏ, để giải mối hận trong lòng.
Ma Hoàng không còn nói nhảm, vọt thẳng hướng Lý Thái Hành.
Trong tay hắn ám ma kiếm, tản ra hào quang màu đen, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy.
Lý Thái Hành lại không chút hoang mang, hắn quay đầu đối với Lâm Duyệt nói ra, "Lâm Duyệt, ngươi đi chiếu cố Ma Hoàng."
Lâm Duyệt nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định cùng tự tin.
Nàng là cấp 1 thiên thần, vũ khí là thôn phệ thần trượng, am hiểu ánh sáng, lửa, băng cùng tình tượng thần thuật.
Trên người nàng tản ra cường đại thần lực, bước ra một bước, đón lấy Ma Hoàng.
Ma Hoàng nhìn trước mắt Lâm Duyệt, lộ ra vẻ kinh ngạc, vậy mà đạt tới cấp 1 thiên thần trình độ.
Bất quá, sau đó hắn lại khinh thường nói, một cái nho nhỏ cấp 1 thiên thần cũng dám khiêu chiến bản hoàng.
Lâm Duyệt mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, "Ma Hoàng, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta."
Nói đi, Lâm Duyệt trong tay quang mang lóe lên, thôn vệ thần trượng xuất hiện tại trong tay nàng.
Thần trượng tản ra quang mang thần bí, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng.
Lâm Duyệt cơ thôn vệ thần trượng, hướng Ma Hoàng đâm tới.
Động tác của nàng nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, như là huyền chuyển nhảy múa hồ điệp.
Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong tay ma kiếm đón lấy Lâm Duyệt công kích.
Hai người trong nháy mắt đánh nhau, kiếm ảnh giao thoa, quang mang bắn ra bốn phía.
Ma Hoàng công kích hung mãnh không gì sánh được, mỗi một lần huy kiếm đều mang cường đại ma lực, phản phất muốn đem Lâm Duyệt cắt thành mảnh vỡ.
Nhưng Lâm Duyệt thân pháp linh hoạt, nàng xảo diệu tránh đi Ma Hoàng công kích, đồng thời không ngừng mà phản kích.
"Hừ, đáng chết, ngươi thế mà còn dám cùng chấm cận chiến."
Ma Hoàng cảm giác nhận lấy vũ nhục, gầm thét một tiếng, trên người ma lực bộc phát, một cỗ cường đại sóng xung kích hướng Lâm Duyệt đánh tới.
Lâm Duyệt cảm nhận được Ma Hoàng lực lượng cường đại, nhưng nàng cũng không có lùi bước.
Nàng điều động toàn thân thần lực, trước người hình thành một đạo hộ thuẫn, ngăn trở Ma Hoàng công kích.
Hộ thuẫn bên trên lóe ra thánh quang quang mang, như là không thể phá vỡ pháo đài.
Thánh quang chạm.
Lâm Duyệt hét lớn một tiếng, trong tay thôn vệ thần trượng quang mang đại thịnh, nàng dùng sức vung lên, một đạo cường đại thần lực hướng Ma Hoàng chém tới.
Ma Hoàng đội vàng giơ lên ám ma kiếm ngăn cản, nhưng vẫn là bị thần lực đánh lui mấy bước.
Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới cái này cấp 1 thiên thần vậy mà cường đại như thế.
"Ma Hoàng,
ngươi bất quá cũng như vậy. Lâm Duyệt rêu cợt nói. Ma Hoàng thẹn quá hóa giận, lần nữa phóng tới Lâm Duyệt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận, phản phất muốn đem Lâm Duyệt triệt để đánh bại. Hai người lại triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Lâm Duyệt vận dụng mình am hiểu thần thuật, khi thì phóng xuất ra hào quang chói sáng, để Ma Hoàng mắt mở không ra, khi thì triệu hồi ra hừng hực liên hỏa, hướng Ma Hoàng đánh tới, khi thì ngưng tụ ra rét lạnh khối băng, đánh tới hướng Ma Hoàng. Ma Hoàng mặc dù ra sức ngăn cản, nhưng dần dần có chút chống đỡ không được. Đáng giận. Ma Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn quyết định sử xuất toàn lực. Trên người hắn ma lực điên cuồng phun trào, trong tay ám ma kiếm trở nên càng thêm hắc ám, phản phất muốn thôn phệ hết thảy. Ma Diễm thị hồn trảm. Ma Hoàng hét lớn một tiếng, một đạo to lớn ngọn lửa màu đen kiếm khí hướng Lâm Duyệt chém tới. Lâm Duyệt cảm nhận được luồng sức mạnh mẽ này, nàng không dám kinh thường. Nàng tập trung toàn bộ thần lực, trong tay thôn phệ thần trượng quang mang lấp lóe. Nàng dùng sức bung lên, một đạo thần lực màu xám đón lấy Ma Hoàng công kích. Đấu chuyển tinh di. Hai đạo lực lượng trên không trung chạm vào nhau, thế nhưng là Ma Diễm phệ hồn chém chuyển lại bị đấu chuyển tinh di chuyển rời đến Ma Hoàng trên thân. Ma Hoàng nhìn thấy đằng sau, giật mình kêu lên, nhưng lúc này phản ứng đã chậm. Ầm ầm. A. Nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết, Ma Hoàng ngạnh ăn chính mình cái này một cái Ma Diễm thị hồn trảm, trên thân cũng phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Chương 1371 ba đánh Ma Hoàng, 1, chương 1371 ba đánh Ma Hoàng, 1, lực trùng kích cường đại để trùng quanh hư không đều run rẩy lên, phản phất thế giới tận thế tiến đến. Phốc. Ma Hoàng bị phản vệ, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống trên mặt đất. Người cuối cùng, Lâm Duyệt thần lực chiến thắng Ma Hoàng công kích. Ma Hoàng bị thần lực đánh trúng, bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lý Thái Hành nhìn xem thụ thương Ma Hoàng, mỉm cười, nói ra, "Ma Hoàng, ngươi thua." Ma Hoàng không cam lòng nhìn xem Lý Thái Hành, nói ra, "Các ngươi chớ đắc ý, bản hoàng còn không có thua." Lý Thái Hành không để ý đến Ma Hoàng, hắn đối với Lâm Duyệt nói ra, "Lâm Duyệt, trước dừng tay đi." Lâm Duyệt nhẹ gật đầu, thu hồi thôn phệ thần trượng. Lý Thái Hành đi đến Ma Hoàng trước mặt, vươn tay, một đạo quang mang bao phủ tại Ma Hoàng trên thân. Ma Hoàng kinh ngạc nhìn xem Lý Thái Hành, không biết hắn muốn làm gì. Ngươi muốn làm gì? Ma Hoàng hỏi. Lý Thái Hành nói ra, ta giúp ngươi khôi phục thực lực, để cho ngươi có cơ hội lần nữa khiêu chiến chúng ta. Ma Hoàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng cảm nhận được Lý Thái Hành lực lượng ngay tại chữa trị thương thế của hắn. Chỉ chốc lát sau, Ma Hoàng thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Ngươi tại sao phải giúp ta khôi phục thực lực? Ma Hoàng hỏi. Lý Thái Hành mỉm cười, nói ra, bởi vì ta muốn để ngươi tâm phục khẩu phục. Ma Hoàng nhìn xem Lý Thái Hành, trong lòng thập phần khó chịu. Hừ, tới đi, bản hoàng sẽ để cho các ngươi hối hận. Ma Hoàng nắm chặt trong tay ám ma kiếm, âm ngoan nói ra. Lý Thái Hành mỉm cười nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn, cái này Ma Hoàng bất quá là Lâm Duyệt ba người thí luyện thạch. Bọn hắn vừa mới tấn cấp thành công, hiện tại vừa vặn cần một số người làm buổi luyện. Mà Ma Hoàng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Lý Thái Hành đương nhiên sẽ không để hắn chết đến sớm như vậy. Hắn quay đầu đối với Lý Cương nói ra, "Lý Cương, ngươi đi đối phó Ma Hoàng." Lý Cương nhẹ gật đầu, hắn hiện tại là cấp 1 sát thần, am hiểu ám sát cùng chỉ huy chiến tranh. Lần này, hắn cũng không có triệu hồi ra tử vong quân đoàn, mà là dự định tự mình động thủ. Trên người hắn tản ra cường đại sát khí, bước ra một bước, đi hướng Ma Hoàng. Ma Hoàng nhìn xem Lý Cương, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Đáng chết, lại là cấp 1 sát thần, bọn gia hỏa này là thế nào tăng lên thực lực? Chẳng lẽ là tại hư ảo chi không sao? Ma Hoàng nội tâm 10 phần chấn kinh, nhưng bây giờ đã không dung hắn suy nghĩ nhiều. Hắn biết cái này cấp 1 sát thần khẳng định khó đối phó. "Ma Hoàng, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta." Lý Cương nói ra. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo, phản phất tại hướng Ma Hoàng tuyên cáo của hắn thắng lợi. Ma Hoàng sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Tới đi, bản hoàng không sợ ngươi." Hai người trong nháy mắt đánh nhau, đao quang kiếm ảnh, sát khí bốn phía. Lý Cương công kích hung mãnh không gì sánh được, mỗi một lần, hắn vung nắm đấm đâm, đều ẩn chứa cường đại sát khí, chiêu chiêu chạy Ma Hoàng nhược điểm mà đi, 10 phần chí mạng. Nhưng Ma Hoàng tại Lâm Duyệt bên kia ăn phải cái lỗ vốn đằng sau, liền đã cẩn thận nhiều. Hắn cũng không cam chịu yếu thế, hắn cơ ám ma kiếm, cùng Lý Cương triển khai chiến đấu kịch liệt. Hai người từ mặt đất đánh tới bầu trời, từ không trung đánh tới mặt đất, dẫn đến bốn phía sơn băng địa liệt. Doa đến những thám tử kia cũng mau trốn ra chỗ ẩn thân, xa xa chạy trốn, để tránh cho nhận thai bay và gió. Theo thời gian trôi qua, Ma Hoàng có chút không chịu nổi. Lý Cương vận dụng mình am hiểu ám sát kỹ xảo, khi thì từ chỗ tối đột nhiên xuất hiện, cho Ma Hoàng một kích chí mạng, khi thì di chuyển nhanh chóng, để Ma Hoàng khó mà nắm lấy. Ma Hoàng mặc dù ra sức ngăn cản, nhưng dần dần có chút chống đỡ không được. Hắn biết không thể còn như vậy mang xuống, thế là hắn bán một sơ hở. Khi Lý Cương công tới thời điểm, Ma Hoàng nắm lấy cơ hội, lần nữa sử xuất tuyệt chiêu của hắn, Ma Diễm thị hồn trảm. Lý Cương cảm nhận được luồng sức mạnh mẽ này, hắn không chút hoang mang, trong tay quyền đâm quang mang lóe lên, một đạo sát ý cường đại đón lấy Ma Hoàng công kích. Di hình hóa ảnh, Ma Diễm thị hồn trảm hướng về Lý Cương hậu phương, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Lý Cương lại đột nhiên xuất hiện tại Ma Hoàng trước người, quyền đâm thuận lợi địa thứ bên trong Ma Hoàng lực. Trong miệng của hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngơ ngác nhìn Lý Cương. Làm sao có thể? Ma Hoàng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lý Cương nói ra. Không. Ma Hoàng tức giận nhìn xem Lý Cương, nói ra, bản hoàng sẽ không thua. Lý Cương không để ý đến Ma Hoàng, hắn tiếp tục phát động công kích. Ma Hoàng dần dần có chút chống đỡ không được, trên người hắn lại nhiều mấy vết thương. Ngay tại Ma Hoàng sắp không kiên trì nổi thời điểm, Lý Thái Hành đột nhiên nói ra, Lý Cương, trở về đi. Là, công tử. Lý Thái Hành xuất thủ lần nữa, giúp Ma Hoàng khôi phục thực lực. Ma Hoàng nhìn xem Lý Thái Hành, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ. Hắn không rõ Lý Thái Hành tại sao phải làm như vậy. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ma Hoàng hỏi. Lý Thái Hành mỉm cười, nói ra, ta nói qua, ta muốn để ngươi tâm phục khẩu phục. Ma Hoàng cắn răng, nói ra, tốt, bản hoàng liền nhìn xem các ngươi còn có cái gì bản sự. Lý Thái Hành quay đầu đối với Kiên Tuấn nói ra, Kiên Tuấn, ngươi đi đối phó Ma Hoàng. Kiên Tuấn nhẹ gật đầu, hắn là cấp 1 ma thần, cầm trong tay ma kiếm cùng cự thuẫn, am hiểu cận chiến cùng phòng ngự. Chương 1371 ba đánh Ma Hoàng 2, chương 1371 ba đánh Ma Hoàng 2, trên người hắn tản ra cường đại ma lực, bước ra một bước, đi hướng Ma Hoàng. Ma Hoàng nhìn xem Kiên Tuấn, trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt càng thêm khó coi. Đáng chết, một cái so một cái khó đối phó, vị này lại còn là cấp 1 ma thần. Ma Hoàng, tới đi. Kiên Tuấn một tay nâng thuẫn, một tay giơ lên ma kiếm, chỉ hướng Ma Hoàng. Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói ra, tới thì tới, ngươi cho rằng bản hoàng sợ ngươi? Ma Hoàng hét to một tiếng, giơ lên ám ma kiếm, thẳng hướng Kiên Tuấn. Kiên Tuấn cũng bước đi bước chân nặng nề, giơ cao lên tầm chắn, phóng tới Ma Hoàng. Hai người trong nháy mắt đánh nhau, ma lực phun trào, quang mang bắn ra bốn phía. Kiên Tuấn phòng ngự phi thường cường đại, Ma Hoàng công kích rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Mà Kiên Tuấn phản kích cũng làm cho Ma Hoàng có chút luống cuống tay chân. Mới vừa vặn giao thủ, Ma Hoàng liền liên tục ăn thiệt thòi. Đáng chết. Ma Hoàng nhanh chóng thoát thân, nghĩ đến muốn lợi dụng tốc độ cùng khoảng cách ưu thế đối phó Kiên Tuấn. Ma Diễm thị hồn trảm. Ma Hoàng lần nữa sử xuất tuyệt chiêu của hắn. Kiên Tuấn không chút hoang mang, trên người hắn ma lực phun trào, trước người hình thành một đạo cường đại hộ thuẫn, ngăn trở Ma Hoàng công kích. Ầm ầm. Kiên Tuấn trực tiếp miễn cưỡng ăn cái này một cái đại chiêu, lại một chút sự tỉnh cũng không có. Lập tức, Ma Hoàng khỏe miệng có quắc một trận. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Ma Hoàng lập tức luống cuống. Ma Diễm phần thiên chém. Kiên Tuấn hét lớn một tiếng, trong tay ma kiếm giơ lên cao cao, ma lực ngưng tụ thành một cái cự đại ma kiếm, hướng Ma Hoàng chém tới. Ma Hoàng vội vàng giơ lên ám ma kiếm ngăn cản, nhưng vẫn là bị ma kiếm lực lượng đánh trúng. Phúc. Ma Hoàng mang theo mở mịt cùng thần sát thống khổ, ngã xuống. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới cái này cấp một ma thần cường đại như thế. Hắn bại. Ma Hoàng lần nữa bị Kiên Tuấn đánh bại. Hắn ngã trên mặt đất, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi cường đại như vậy? Ma Hoàng hỏi. Lý Thái Hành nhìn xem Ma Hoàng, nói ra, Ma Hoàng, ngươi bây giờ hẳn phải biết thực lực của chúng ta đi. Ma Hoàng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nói ra, bản hoàng thua, các ngươi muốn thế nào? Lý Thái Hành nói ra, chỉ cần ngươi dẫn đầu ác ma bộ tộc không còn xâm phạm nhân tộc, chúng ta có thể buông tha ngươi. Ma Hoàng trầm mặc một hồi, trong ánh mắt lóe lên rảo hoạt quan mang, thầm nghĩ, đợi bản hoàng trở thành cấp 2 Ma Hoàng, liền lại giết các ngươi. Nhưng bây giờ Ma Hoàng, ngoài miệng lại làm bộ nghiêm túc nói ra, tốt, bản hoàng đáp ứng ngươi. Đúng lúc này, Ma Hoàng những thủ hạ kia chạy tới. Ma Hoàng nhìn thấy bọn hắn đằng sau, lộ ra nét mừng, đang chuẩn bị muốn để bọn hắn cứu mình. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Ma Hoàng bị đánh bại, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Giết bọn hắn, một cái vương cấp ác ma hô. Vương cấp ác ma bọn họ toàn giết tới đây. Lâm Duyệt nhìn xem những ác ma này, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Trong tay nàng quang mang lóe lên, thôn vệ thần trượng xuất hiện lần nữa. Một bầy kiến hôi. Lâm Duyệt nói ra. Nàng cơ thôn vệ thần trượng, hướng vương cấp ác ma bọn họ phóng đi. Thánh quang rọi khắp nơi. Lâm Duyệt vận dụng thần thuật, phóng xuất ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền đem vương cấp ác ma bọn họ miểu sát. A. Ma Hoàng thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ngươi, các ngươi, hắn biết mình đã không có bất kỳ phần thắng nào, thế là hắn xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn không có trốn bao xa, liền bị Lý Thái Hành, Lâm Duyệt cùng Lý Cương ba người cản lại. Các ngươi muốn thế nào? Không phải đã nói buông tha chấm sao? Hắc hắc, là muốn buông tha ngươi, nhưng là, chúng ta phát hiện ngươi căn bản không phải cái dạng gì đồ tốt, cho nên, tốt nhất vẫn là tiễn ngươi lên đường đi. Lý Cương âm hiểm cười nói. Lý Thái Hành nói như vậy, cũng bất quá là muốn trêu đùa một chút những ác ma này. Bởi vì, đám ác ma thường xuyên làm chuyện như vậy, hiện tại liền để bọn hắn nếm một chút chính mình gieo xuống ác quả. Ma Hoàng nhìn xem ba người, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết mình hôm nay là trốn không thoát, nhưng hắn không muốn chết. Van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ma Hoàng cầu xin tha thứ. Lý Thái Hành lắc đầu, nói ra, Ma Hoàng, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay là tử kỷ của ngươi, giết hắn. Theo Lý Thái Hành nói xong, ba người liên thủ phát động công kích. Lập tức, ba cỗ lực lượng cường đại hướng Ma Hoàng đánh tới, Ma Hoàng căn bản là không có cách ngăn cản. Không. Ma Hoàng phát ra một tiếng tuyệt vọng la lên. Nhưng hắn la lên cũng không có cải biến vận mệnh của hắn. Ba người công kích trong nháy mắt đem Ma Hoàng đánh giết, đem hắn nổ thành phi hôi. Lần này, Lý Thái Hành không có lại cứu vớt Ma Hoàng. Giết chết Ma Hoàng, cùng đông đảo vương cấp ác ma đằng sau, ác ma bộ tộc lại vô lực đối với nhân tộc tạo thành ảnh hưởng. Bọn hắn quét mắt một chút mặt khác đám ác ma, những ác ma này nhìn thấy bọn hắn cường đại như vậy, đã sớm sợ vỡ mật. Chạy mau a. Nhìn qua chạy trốn từ phía ác ma, bọn hắn cũng không có động thủ. Trở về đi. Tốt. Lý Thái Hành mang theo bọn hắn, trở về ác ma chi môn. Ác ma chi môn chủ quân, nhìn thấy bọn hắn đằng sau, liền la ầm lên. Kết quả, Lý Cương triệu hồi ra tử vong của hắn quân đoàn, rất nhanh liền tiêu diệt ở nơi đó chặn đường bọn hắn tất cả chủ quân. Sau đó, Lý Thái Hành giải khai ác ma chi môn phong ấn, rời đi ác ma thế giới, trở về nhân tộc thế giới. Mà tại bọn hắn sau khi đi, toàn bộ ác ma chi môn cũng bắt đầu băng liệt, bạo tạc, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chương 1372 xuất thủ tức biểu sát, 1, chương 1372 xuất thủ tức biểu sát, 1, nhân tộc thế giới, ác ma chi môn vị trí, bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế. Ám Vu Điện các đệ tử đang bề bộn lục đối với Ác Ma Chi Môn tiến hành chữa trị làm việc. Từ mấy năm trước, Ác Ma Chi Môn hư hao đằng sau, bọn hắn vẫn không cách nào triệu hoán ác ma. Vì thế, bọn hắn chuẩn bị thời gian mấy năm, hôm nay lại một lần nữa lại tới đây, dự định muốn một lần nữa chữa trị Ác Ma Chi Môn. Mà muốn chữa trị nó, liền cần đại lượng máu tươi hiến tế cùng năng lượng bổ sung. Đây cũng là bọn hắn tốn hao thời gian mấy năm nguyên nhân. Thân ảnh của bọn hắn tại mờ tối trong sơn động xuyên thẳng qua, mỗi người sắc mặt đều mười phần nghiêm túc, chăm chú, không dám chậm trễ chút nào. Mà triệu hoán ác ma chính là Ám Vu Điện thần thánh nhất sự tình, cho nên không dung nửa điểm qua loa cùng kinh nhẫn. Chuyện tiến hành đến thế nào? Ám Vu Điện điện chủ Mã Nhĩ qua sắc mặt nghiêm túc hỏi. Từ khi mấy năm trước Lý Thái Hành bọn hắn giết chết Ám Vu Điện triệu hoán đi ra ác ma đại lãnh chúa đằng sau, bọn hắn không thể không lần nữa tới một lần. Nhưng là bọn hắn cũng không biết lần trước ác ma đại lãnh chúa là thế nào chết, bởi vì ngay lúc đó nhân viên tham dự đều đã chết sạch. Bất quá nắm Lý Thái Hành phúc lưu lại ác ma đại lãnh chúa thi thể, cho Ám Vu Điện lưu lại quý giá nghiên cứu kinh nghiệm, quả thực tăng lên Ám Vu Điện thực lực. Về điện chủ đã chữa trị, chỉ là không biết vì sao vẫn không mở ra phụ trách chữa trị Ám Vu Điện đại trưởng lão cung kính đáp. Bọn hắn đã ở đây hao tốn thời gian dài, vô số cái ngày đêm cố gắng, rốt cục đem ác ma chi môn chữa trị. Thế nhưng là lại một điểm động tĩnh cũng không có. Đi, các ngươi tiếp tục xem, có thể là bên kia không có phản ứng. Bổ điện chủ đi trước ngồi xuống một chút. Là điện chủ. Mã Nhi qua vì chữa trị ác ma chi môn cũng tiêu hao không ít ma lực, hắn gặp còn không có động tĩnh, liền lưu lại nhân thủ nhìn chằm chằm. Hắn thì là đến một bên ngồi xuống, khôi phục ma lực. Qua một đoạn thời gian, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trao đổi, để hắn thay thế nhìn chằm chằm. Chỉ là vừa mới trao đổi, vị này nhị trưởng lão trong ánh mắt lại đột nhiên lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn trong lúc vô tình nhìn chằm chằm ác ma chi môn, khi thấy cái kia phiến cổ lão mà thần bí cửa nổi lên có chút quang mang lúc, trong lòng một trận cuồng hỉ. Đại trưởng lão, mau nhìn. Nhị trưởng lão vươn tay chỉ hướng ác ma chi môn. Đại trưởng lão xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy ác ma chi môn bên trên phù văn đã từng cái mà lộ ra lên. Điều này đại biểu lấy ác ma chi môn một bên khác đã bắt đầu truyền thống. Nhanh, nói cho điện chủ. Đại trưởng lão vội vàng nói. Là, đại trưởng lão. Điện chủ, có phản ứng. Ác ma chi môn có phản ứng. Nhị trưởng lão một bên kích động la lên, thanh âm trong huyệt động quanh quẩn. Một bên bước nhanh hướng phía đang tĩnh tọa khôi phục Mã Nhĩ qua chạy tới. Mã Nhĩ qua thân mang trường bào màu đen, trên áo bào thêu lên phù văn thần bí, tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt nhắm chặt, đang chuyên tâm khôi phục ma lực. Nghe được trưởng lão la lên, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Ngẩng đầu nhìn về phía ác ma chi môn, cái kia có chút lấp loé qua mang, để khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Rất tốt, chuẩn bị nên đón chủ tử của chúng ta đi. Mã Nhĩ qua thanh âm trầm ổn mà hữu lực, tràn đầy uy nghiêm. Hắn đứng dậy, trường bào tung bay theo gió, cả người tản mát ra một loại cường đại khí tràng. Là điện chủ. Nhị trưởng lão cung kính đáp lại nói. Sau đó cấp tốc quay người đi triệu tập đám người. Chỉ chốc lát sau, Ám Vu Điện nhân viên tương quan cũng nao nao tụ tập tại Ác Ma Chi Môn trước. Bọn hắn chỉnh tề sắp hàng, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Quỳ lạy. Theo đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, lấy Mã Nhĩ qua làm đại biểu, tất cả mọi người quỳ lạy tại Ác Ma Chi Môn trước, tư thái của bọn hắn thành kính mà trang trọng. Khen ngợi. Đại trưởng lão lại nói. Lập tức trong miệng của bọn hắn bắt đầu nhỉ non ác ma nói nhỏ. Đó là một loại trầm thấp mà thần bí ngôn ngữ, phảng phất đến từ hắc ám chỗ sâu. Những này ngôn ngữ tràn đầy đối với ác ma tán thưởng cùng ca tụng. Bọn hắn tin tưởng, thông qua phương thức như vậy, có thể thu hoạch được đám ác ma hảo cảm, từ đó để ác ma đối bọn hắn tán thành. Trong huyệt động quanh quần bọn hắn nói nhỏ âm thanh, thanh âm đan vào một chỗ, hình thành một loại quỷ dị mà thần bí không khí. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cuồng nhiệt, phảng phất tại chờ đợi một trận vĩ đại giáng lâm. Nhưng mà, khi quang mang dần dần tan đi, đi ra lại là Lý Thái Hành mấy người. A. Lý Thái Hành hơi nhíu lên lông mày, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bên cạnh hắn đứng đấy Lâm Duyệt, Lý Cương, Tiên Thuẫn bọn người, bọn hắn đồng dạng đối trước mắt cảnh tượng cảm thấy kinh ngạc. Lý Cương hơi nghi hoặc một chút nói, lại là Ám Vu Điện người, bọn hắn làm sao đều quỳ gối nơi này? Ánh mắt của hắn ở trong tối vu điện trên thân mọi người đảo qua, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Lâm Duyệt có chút nheo mắt lại, cẩn thận lắng nghe trong chốc lát, cười lạnh nói, thật không hổ là ác ma chó săn, chỉ bất quá, khi bọn hắn biết chủ tử của bọn hắn đã chết, không qua được, không biết sẽ có cảm giác gì. Thanh âm của nàng thanh thúy mà băng lãnh, tràn đầy trào phúng. Lúc này, Mã Nhĩ qua cũng đã nhận ra không thích hợp. Chương 1372 xuất thủ tức biểu sát 2, chương 1372 xuất thủ tức biểu sát 2, hắn nguyên bản lòng tràn đầy đang mong đợi ác ma giáng lâm, nhưng không nghe thấy bất kỳ ác ma đáp lại. Cái này khiến hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước ác ma chi môn. Là Lý Thái Hành mấy người. Đại hắn thấy rõ ràng người đến đằng sau, lộ ra vẻ khó tin. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, không thể nào hiểu được vì sao Lý Thái Hành mấy người biết từ ác ma trong cánh cửa đi ra. Tại sao có bọn hắn? Mã Nhĩ qua tự lẩm bẩm, trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn. Hắn bắt đầu hoài nghi mình con mắt, thậm chí hoài nghi đây hết thảy có phải hay không một trận ảo giác. Không đối, không có khả năng, nếu thật sự là như thế, liền sẽ không phá hư kế hoạch của chúng ta. Mã Nhĩ qua cảm thấy không thích hợp, lập tức hô, tất cả mọi người đứng lên, chúng ta đụng phải địch nhân rồi. Thanh âm của hắn trong huyệt động quanh quẩn, trong nháy mắt đánh thức tất cả mọi người. Lập tức, tất cả quỳ xuống lạy Ám Vu Điện người, cũng nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ác Ma Chi Môn. Là Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt bọn hắn. thế nào lại là bọn hắn? Những này ám vu điện người, giật nảy mình, càng là cảm thấy kinh ngạc, không hiểu. Bây giờ, Lý Thái Hành bọn hắn tướng mạo, sớm cũng bị bọn hắn trô biết rõ. Chỉ là bọn hắn đã biến mất nhiều năm, cho nên những này ám vu điện người, thật cũng không nghĩ đến sẽ đụng phải bọn hắn. Ám vu điện. Lý Cương nghiền ngẫm mà nhìn xem bọn hắn, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Xem ra, các ngươi rất thất vọng, bởi vì chúng ta không phải là của các ngươi ác ma chủ tử. Hừ, các ngươi tại sao lại từ ác ma trong cánh cửa đi ra? Mã Nhĩ qua quanh thân tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lý Thái Hành bọn người, ý đồ dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong tìm tới đáp án. Muốn biết? Lý Cương hỏi ngược lại, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khiêu khích. Đương nhiên. Mã Nhĩ qua nói ra, trong âm thanh của hắn tràn đầy vội vàng. Ngươi không xứng. Lý Cương châm chọc một câu, trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh thường. Mã Nhĩ qua khẽ miệng giật một cái, trong lòng không vui, hừ lạnh một tiếng, hừ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bổn điện chủ không khách khí. Hắn biết, từ Lý Thái Hành bọn người nơi đó là hỏi không ra cái gì. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có dùng võ lực đến giải quyết vấn đề. Lên cho ta. Mã Nhĩ qua vung tay lên, những cái kia ám vu điện người lập tức liền thẳng hướng Lý Thái Hành mấy người. Giết. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hung ác cùng quyết tuyệt, phản phất một đám sói đói nhào về phía con mồi. Lý Cương vọng hướng Lý Thái Hành, công tử, bọn hắn liền giao cho ta đi. Đi. Lý Thái Hành nhẹ gật đầu, nàng biết Lý Cương thực lực, đối phó những này ám vu điện người cũng không thành vấn đề. Đối với ám vu điện những nhân loại này phản đồ, bọn hắn tự nhiên không có cái gì hảo thủ hạ lưu tình. Hiện tại, ta đưa các ngươi đi gặp các ngươi ác ma chủ tử. Người chết nói nhỏ. Kiệt kiệt kiệt. Lý Cương âm cười một tiếng, thanh âm hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, bao phủ tất cả mọi người. Lập tức, tất cả mọi người trong đầu phản phất xuất hiện vô số kinh khủng hình ảnh. Vô số vong hồn bắt đầu cuốn về bọn hắn, càng là từ dưới đất vươn vô số con quỷ tay, đem bọn hắn gắt gao níu lại, phản phất muốn đem bọn hắn kéo vào vực sâu không đáy bên trong. A, ám vu điện người mặc dù tà ác, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn có thể miễn dịch loại này tinh thần công kích. Không, không cần. Cứu mạng. Bốn phía ám vu điện người càng không ngừng kêu khóc, quỷ kêu lấy, thậm chí có cảm xúc sụp đổ trí tướng. Mã Nhĩ qua trên thân tản mát ra một sợi khí tức, trong nháy mắt đem Mã Nhĩ qua cho tỉnh lại tới. Tỉnh táo lại đằng sau Mã Nhĩ qua lại có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Kém chút liền bị rơi vào. Mã Nhĩ qua thô thở phì phò hơi thở, càng lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, nhìn về phía Lý Cương. Hắn làm sao mạnh như vậy? Hắn tranh thủ thời gian lấy ra một kiện pháp khí, nói phá cho ta. Lập tức một đạo ma âm truyền ra đến, đem Lý Cương người chết nói nhỏ phá giải. Lập tức tất cả ám vu điện người mới khôi phục bình thường. Mọi người đừng sợ, chỉ là huyễn thuật mà thôi, bọn hắn chỉ có mấy người, chúng ta nhiều người. Mã Nhĩ qua tỉnh lại tất cả ám vu điện người, lại giơ lên cao lên trong tay pháp trượng, nói giết cho ta. Giết. Ám vu điện người khôi phục lại đằng sau, cũng là có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Nhưng bọn hắn nghe theo Mã Nhĩ qua mệnh lệnh, lớn tiếng kêu gào, thẳng hướng Lý Thái Hành mấy người. Ha ha, không sai. Lý Cương nhìn thấy chính mình huyễn thuật bị phá, hắn đi hướng trước, ngăn tại Lý Thái Hành mấy người phía trước. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường, nhìn xem xông tới ám vu điện đám người, cười lạnh nói, bất quá, vừa mới chỉ là món ăn khai vị mà thôi, hiện tại, liền để các ngươi nếm thử món chính lợi hại. Đều đi chết đi. Hồn diệt chi tác. Lý Cương vung nắm đấm đâm, một quyền hướng phía trước đánh tới. Lập tức, vô số đạo sợi xích màu đen chống rông xuất hiện, mang theo sát ý nồng đậm, hướng phía đối diện những cái kia ám vu điện người, đâm xuyên đi qua. Hồn diệt chi tác những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé nứt, phát ra trận trận tiếng rít. Phốc phốc phốc. A. Lập tức, những cái kia bị xuyên thấu các đệ tử đều phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của bọn hắn bị xỏ xuyên, trong miệng phun ra máu tươi, vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Chương 1373 Hoàng sợ Mã Nhĩ qua, 1, chương 1373 Hoàng sợ Mã Nhĩ qua, 1, trong huy động, cảnh tượng thê thảm làm cho người sợ hãi. A. Những cái kia bị Lý Cương hồn diệt chi tắc đánh trúng tối vu điện đệ tử, linh hồn phảng phất bị nghiệp hỏa đốt cháy. Tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương nhao nhao ngã xuống đất, mà ở trong đó, còn bao gồm những cái kia tối vu điện trưởng lao ở bên trong. Thân thể của bọn hắn bặm bẹo lên, trong miệng phun ra máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng tuyệt vọng khí tức. Sao? Tại sao có thể như vậy? Mã Nhĩ qua mở to hai mắt nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Trái tim của hắn phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cầm thật chặt, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Vừa mới, nếu không phải hắn tại hạ mệnh lệnh đằng sau liền nhanh chóng lui lại ra, chỉ sợ hắn giờ phút này cũng đã ngã xuống trong vũng máu. Nghĩ tới đây, Mã Nhĩ qua phía sau lưng không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn có chút sợ hãi nhìn về phía Lý Cương. Không tốt, nơi đây không nên ở lâu. Mã Nhĩ qua thầm nghĩ trong lòng, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết, hiện tại Lý Thái Hành mấy người trở nên càng thêm đáng sợ, tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có một con đường chết. Thế là, hắn không chút do dự quay người, muốn thoát đi cái này địa phương kinh khủng. Mã Nhĩ qua bước chân nhanh chóng, trường bào màu đen trong gió bay phất phới. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng cầu sinh bản năng để hắn liều lĩnh chạy vọt về phía trước chạy. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mau chóng chạy khỏi nơi này, tìm tới một cái địa phương an toàn. Ha ha, muốn chạy trốn. Nhưng mà, hắn tính toán rất nhanh liền bị đánh bỡ. Lý Cương tốc độ cực nhanh, phản phất một đạo như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem hắn ngăn lại. "Ngươi muốn làm gì?" Mã Nhĩ qua âm thanh run rẩy lấy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn nhìn trước mắt Lý Cương, phản phất thấy được tử thần bình thường. Lý Cương ánh mắt băng lãnh mà sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của hắn. Mau tới người, hộ giá. Mã Nhi qua lớn tiếng la lên, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thanh âm của hắn trong huyệt động quen quần, phảng phất là hắn sau cùng dãy rủa. Điện chủ thanh âm, vừa mới liền không thích hợp, hiện tại điện chủ đang kêu gọi chúng ta, tranh thủ thời gian đi vào. Lúc này, tại bên ngoài sơn động người nghe được động tĩnh bên trong, cũng tranh thủ thời gian xông tới. Bảo hộ điện chủ một vị tối vu điện trưởng lao xông tới đằng sau, bị một màn trước mắt giật nảy mình. Mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng trên mặt đất, vậy mà nằm từng bộ thi thể lạnh băng. Trong đó còn có tối vu điện đại trưởng lão, nhị trưởng lão mấy vị trưởng lão. Cái này tê, đến cùng chuyện gì xảy ra? Những này tiến đến tối vu điện người, cũng bị một màn trước mắt dọa sợ. Mau tới cứu ta. Mã Nhi qua vội vàng la lên. Không tốt, điện chủ gặp nguy hiểm, nhanh hộ giá. Vị trưởng lão này nhìn thấy điện chủ gặp nguy hiểm, vội chạy tới, cũng không lo được mặt khác. Là, giết cho ta. Lý Cương nhìn xem xông tới tối vu điện đám người, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ cứu hắn? Lý Cương thanh âm băng lãnh mà chảo phúng, phản phất tại chế giễu bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Hắn lần nữa vung nắm đấm đâm, một đạo hào quang màu đen hiện lên. Xông tới tối vu điện người, trong nháy mắt bị năng lượng màu đen trùng kích. Năng lượng màu đen kia như là mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Phốc. A. Bọn hắn trong miệng phun ra máu tươi, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ngã trên mặt đất kêu thảm co quắp mấy lần, tại chỗ tử vong. Thử, không biết tự lượng sức mình. Lý Cương cười lạnh nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lạnh nhạt, đối với những này tối vu điện người, hắn không có chút nào thương hại. Lý Cương quay đầu lại nhìn về phía Mã Nhĩ Qua, cũng đi từng bước một hướng hắn. Mỗi một bước đều phảng phất đạp ở Mã Nhĩ Qua trong lòng, để sợ hãi của hắn không ngừng tăng lên. Mã Nhĩ Qua cũng sợ ngây người. Tiến đến hộ giá người, trong chớp mắt cũng toàn quân bị diệt. Hắn nhìn xem càng ngày càng gần Lý Cương, trong lòng càng tràn đầy sợ hãi, cũng càng không ngừng lui lại lấy. Cước bộ của hắn lảo đảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Đây là quái vật gì? Vì cái gì mạnh như vậy? Mã Nhi qua trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn nhìn xem Lý Cương, phản phất thấy được một cái không cách nào chiến thắng ác ma. Hắn thối lui đến hang động biên giới, phát hiện đã không đường thối lui. Cái này khiến hắn lập tức hoảng hốt, đừng có giết ta, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Mã Nhi qua lớn tiếng nói ra, ý đồ dùng bí mật này đem đổi lấy tính mạng của mình. A, bí mật gì? Lý Cương tới hào hứng, dừng bước, trong ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Chỉ cần người buông tha cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái liên quan tới ác ma chi môn bí mật. Mã Nhi qua phảng phất làm một cái quyết định gian nan. Hắn biết, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như không thể thuyết phục Lý Cương, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lý Cương cười lạnh nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoài nghi, đối với Mã Nhi qua người như vậy, hắn không có chút nào tín nhiệm. Chương 1373 Hoàng sợ Mã Nhi qua 2, chương 1373 Hoàng sợ Mã Nhi qua 2, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, bí mật này đối với các ngươi tới nói phi thường trọng yếu. Mã Nhi qua nói ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy bội vàng. Hắn biết, thời gian cấp bách. Hắn nhất định phải nhanh thuyết phục Lý Cương, phản phất chậm một nhịp, liền sẽ bị Lý Cương trục chết. Ha ha, chỉ là ác ma chi môn, chúng ta có thể hủy nó. Không cần ngươi cáo chi. Lý Cương cho là hắn nói bí mật, là phá hủy ác ma chi môn, đó căn bản không cần Mã Nhĩ qua bí mật. Không, không phải cái này. Mã Nhĩ qua con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói, cái này ác ma chi môn không chỉ một, chỉ là lần này tương đối dễ dàng phát hiện, mặt khác ác ma chi môn phân bố tại địa phương khác, một mực cũng là ẩn giấu đi. Mã Nhĩ qua thanh âm gấp rút mà khẩn trương, hắn sợ Lý Cương không tin hắn. Hắn tiếp tục nói, chỉ cần ác ma lĩnh chủ hoặc là trở lên cấp bậc xuất hiện, liền có thể triệu hồi ra những ác ma kia chi môn, đến lúc đó, liền sẽ có liên tục không ngừng ác ma giáng lâm đến trên thế giới này. Mã Nhĩ qua thậm chí đem tối vu điện một chút cơ mật đều nói rồi đi ra. Hắn biết, hiện tại chỉ có những bí mật này mới có thể cứu mệnh của hắn. Lúc này, Lý Thái Hành mấy người cũng đi tới. Lâm Duyệt thậm chí dùng hoài nghi cùng khinh bị ánh mắt, nhìn qua vị này tối vu điện điện chủ. Ngươi thật sự là tối vu điện điện chủ sao? Lâm Duyệt thật bó tay rồi. Đây cũng quá sợ chết, vì không chết, vậy mà bán rẻ toàn bộ tối vu điện. Trừ hắn, cũng không có người nào. Ta đúng vậy. Mã Nhĩ qua sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn, sớm biết sẽ đụng phải đáng sợ như vậy chẳng diện, liền không đến tham gia náo nhiệt. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, nhưng bây giờ nói cái gì đều đã chậm. Thật sợ. Lý Cương khinh thường nói, giết hắn đều ô uế tay của ta. Lý Cương trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, đối với Mã Nhĩ qua người như vậy, hắn tràn đầy khinh bỉ. Hừ, nghĩ không ra đường đường một cái địa chủ, bất quá cũng như vậy. Lâm Duyệt có chút thất vọng. Nàng cũng không phải nói duy trì tối vu điện cương ngạnh, chẳng qua là cảm thấy Mã Nhĩ qua thật không có cốt khí. Mã Nhĩ qua nghe được Lâm Duyệt lời nói, lại trên mặt cười theo, nhưng trong lòng hắn đã sớm mắng lên. Mẹ nó, giết người của ta cùng chơi giống như. Phải biết, trong này có không ít vẫn là chúng ta tối vu điện tinh nhuệ, thậm chí có mấy cái trưởng lão. Nhưng là, bọn hắn cùng những cái kia phổ thông tối vu điện đệ tử một dạng, tùy tiện liền để các ngươi cho dây. Các ngươi thực lực này, ta liền xem như thấy qua ác ma đại lãnh chúa, cũng không có bản lĩnh này. Dây ta cũng không cùng chơi giống như. Cho nên, hắn có thể không sợ sao? Hắn không sợ liền phải chết. Nhưng mấu chốt là hắn không muốn chết, hắn còn có nguyện vọng muốn đi đạt thành. Vậy ngươi nói một chút, những ác ma kia chi môn ở nơi nào? Cái này Mã Nhĩ qua lộ vẻ do dự, nói nếu như ta nói thẳng, sợ các ngươi giết ta. Cho nên đi, vậy ngươi nói trước đi nói, các ngươi tối vu điện tồn tại mục đích là cái gì? Lâm Duyệt ngữ khí không kiên nhẫn hỏi. Mã Nhĩ qua tối nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí đáp, mở ra tất cả ác ma chi môn, để đám ác ma giáng lâm một phương thế giới này. Thanh âm của hắn run rẩy, trong ánh mắt mang theo e ngại, sợ bọn họ một cái không cao hứng, đem hắn cho trục chết. Ngươi không sợ đám ác ma giáng lâm đằng sau hủy thế giới này sao? Lý Cương âm trầm mặt, hỏi. Mã Nhĩ qua hắc hắc cười cười, nói vị đại nhân này, nhìn ngài nói, chúng ta đều là tối vu điện người, ác ma là không thể nào hủy thế giới này. Nhưng bọn hắn cần phải có nhân chủ làm thịt thế giới này, mà chúng ta chính là người phụ trách của bọn họ. Chỉ bất quá, nhân loại cuối cùng sẽ biến thành nô lệ mà thôi. Mã Nhĩ qua nói lời, càng gần đến mức cuối, càng là nhỏ giọng, nhưng lại để Lý Cương cùng Lâm Duyệt càng thêm phẫn nộ. Mã Nhĩ qua sau khi nói xong, cũng không dám ngẩng đầu đi xem bọn hắn. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, lại có người vì quyền lực cùng dục vọng, không tiếp cùng ác ma cấu kết, nguy hại toàn bộ thế giới. Tốt a, ta xem như thấy rõ. Lâm Duyệt trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, nàng biết, Mã Nhĩ qua người như vậy không có khả năng lưu, nếu không hậu hoạn vô tận. Nàng nắm thật chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Lý Cương cũng nhìn ra Lâm Duyệt ý nghĩ, hắn khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Bọn họ cũng đều biết, Mã Nhĩ qua nhất định phải cho hắn hành động trả giá đắt. Trong huyệt động, bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế. Mã Nhĩ qua cảm nhận được Lý Cương cùng Lâm Duyệt sát ý, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Không, các ngươi không có khả năng giết ta, ta còn hữu dụng. Mã Nhĩ qua tranh thủ thời gian hô, các ngươi giết ta, cũng không biết mặt khác ác ma chi môn vị trí. Thanh âm của hắn trong huyệt động quen quần, nhưng lại lộ ra như vậy vô lực. Lý Cương, Lâm Duyệt đốn lúc cũng nhíu mày, chỉ có thể nhìn hướng Lý Thái Hành. Ác ma chi môn chỉ có một cái. Lý Thái Hành nói toạc ra thiên cơ. Lâm Duyệt, Lý Cương lập tức mang trên mặt cười xấu xa, nhìn chằm chằm Mã Nhĩ qua. Làm sao có thể? Mã Nhĩ qua gặp Lý Thái Hành nói toạc, hắn giật mình hết sức, nhưng hắn kiên quyết phủ nhận. Không, ngươi căn bản không biết, ác ma chi môn không chỉ một, các ngươi giết ta, sẽ cho thế giới này mang đến càng nhiều tai nạn. Mà lại, các ngươi ngẫm lại, các ngươi hiện tại giết ta, vậy liền không có một ta khác xuất hiện sao? Sau khi ta chết, tối bu điện sẽ xuất hiện điện chủ mới. Mã Nhĩ qua vì sống sót, cũng bắt đầu liều mạng thuyết phục đứng lên. Chương 1374 tiến về thần giới, 1, chương 1374 tiến về thần giới, 1, Lý Cương đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong ánh mắt để lộ ra một vòng kiên quyết. Lưu loại nhân loại như ngươi phản đồ làm gì, ngươi đáng chết. Hắn không có sẽ cùng Mã Nhĩ qua đà phí miệng lưỡi, trong tay quang mang lóe lên, lưới dao trong nháy mắt xẹt qua. Hô hô. Mã Nhĩ qua thậm chí không kịp phản ứng, bưng bít lấy cổ của mình, lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lý Cương, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Phốc thông một tiếng, liền ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Mã Nhĩ qua vừa chết, trung quanh phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lý Cương hít vào một hơi thật dài, chỉ cảm thấy phiền não trong lòng cũng tiêu tán rất nhiều. Thứ hỗn đản này mà lại còn muốn tiếp tục sống. Phải biết, hiện tại thánh điện bị bọn hắn cũng không có thiếu thẩm thấu cùng tai họa nhân loại. Lâm Duyệt quét mắt một chút bốn phía, lập tức ánh mắt sáng lên. Oa, chúng ta lần này còn tiêu diệt không ít tối vu điện đại nhân vật đâu. Xem ra, cái này tối vu điện xong đời. Lâm Duyệt biết, lần này Lý Cương giết chết rơi người, tuyệt đối có thể làm cho tối vu điện bỏ ra giá cao thảm trọng. Nói không chừng, tối vu điện đã mất đi hết thể cơ hội xoay người. Hắc hắc, đó là tự nhiên. Bọn hắn lần này hành động, có thể nói chiến quả huy hoàng. Tối vu điện điện chủ, mấy vị trưởng lão, cùng đông đảo tinh anh, đều tại bọn hắn công kích đến hủy diệt. Giờ phút này, tối vu điện bên trong hỗn loạn tương mừng, đã mất đi những này hạch tâm lực lượng, tối vu điện thực lực đã kém xa trước đây. Công tử, chúng ta đi thôi. Ân. Lý Cương nhìn về phía thánh điện phương hướng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chuyện này nếu để cho giáo hoàng Khải La Ân Tư biết được, hắn tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Chúng ta đi trước gặp một chút giáo hoàng. Quả nhiên, Lý Thái Hành chậm rãi mở miệng nói ra. Tốt. Mấy năm trước, bọn hắn nhận lấy giáo hoàng ủy thác, trợ giúp giáo hoàng hóa giải nơi này nguy cơ. Nhưng mà, lần kia nhiệm vụ lại xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn trời xui đất khiến đi đến ác ma giới. Bây giờ, thời gian thấm thoát, bọn hắn cũng không biết giáo hoàng tình huống, đến tuột cùng như thế nào. Thân ảnh bốn người lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện ở giáo hoàng điện bên ngoài. Giáo hoàng điện nguy nga đứng vững. Khí thế rộng rãi, màu vàng nóc nhà dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng. Ngoài điện cột đá cao lớn trang kiện, phía trên điêu khắc tinh mỹ đồ án, phản phất tại nói cổ lao cố sự. Đi vào giáo hoàng điện, chỉ gặp trong điện rộng rãi sáng tỏ, hoa lệ trang trí để cho người ta không kịp nhìn. To lớn phát sáng thủy tinh treo ở trên trần nhà, tản ra ánh sáng lưu hòa. Mặt đất do bóng loáng đá cẩm thạch lát thành, mỗi một khối phiến đá đều trải qua tỉ mỉ rèn luyện, phản xạ chung quanh cảnh tượng. Lúc này, trong điện trừ giáo hoàng Khải La Ân Tư, còn có năm điện tân điện chủ. Bệ hạ, năm điện đã trùng kiến hoàn thành. Hồng Y Lìa Điện Tân Điện Chủ Văn Tư Minh cung kính hướng giáo hoàng hồi báo. Khải La Ân Tư ngồi tại giáo hoàng vị trí bên trên, hai tay vịn vương tọa lan can. Hắn có chút ngẩng đầu, hỏi: Hoàn thành sao? Đúng vậy. Văn Tư Minh lần nữa trả lời khẳng định đạo. Quá khó khăn. Khải La Ân Tư than khẽ thở ra một hơi, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Từ khi Lý Thái Hành mấy người biến mất đằng sau, cuộc sống của hắn cũng không dễ vượt qua. Tiên kỳ tức thì bị Tối Vu Điện áp chế đánh, nếu không phải Tối Vu Điện thực lực bị hao tổn, mà lại triệu hoán ác ma thất bại, tình cảnh của hắn sẽ càng thêm gian nan. Bất quá, cũng may hắn kiên trì được. Lúc này, áo đen điện tân điện chủ Triệu Hải đứng dậy. Hắn người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo âu. "Bệ hạ, tối vu điện gần đây động tác tấp nập, chúng ta hoài nghi bọn hắn khởi động lại triệu hoán ác ma kế hoạch." Triệu Hải thanh âm ở trong điện quanh quẩn, để cho trong lòng người siết chặt. "Hừ, bọn hắn dám?" Khải La Ân Tư trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, phản phất báo tố sắp xảy ra. Xem ra, nhất định phải nhanh hành động, tuyệt đối không thể để cho kế hoạch của bọn hắn đạt được. Khải La Ân tư ngữ khí do dự, lại ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hải, hỏi: "Tối Vu Điện hiện tại là cái gì tiến độ?" "Vậy hạ, chúng ta mặc dù đã nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ là bọn hắn đã chiếm lĩnh Ngạch Thập Sơn, hiện ra tại đó mặt tình huống như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng." Triệu Hải cau mày, trong lòng tràn đầy lo lắng, bất đắc dĩ nói ra: "Bọn hắn đã phái ra nhân viên, nhiều lần điều tra, nhưng trong này phòng thủ 10 phần nghiêm mật, phái đi ra thủ hạ, căn bản là có đi không về. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn tổn thất không ít tinh anh, lúc này mới mang về cái này tin tức trọng yếu." Khải La Ân tư nghĩ nghĩ, nói: "Đã như vậy, mệnh lệnh Hoàng Y Địa Điện, Áo Tím Điện dẫn binh tiến về thảo phạt, phải tất yếu đánh xuống Ngạch Thập Sơn." "Là, bệ hạ." Hoàng Y Địa Điện cùng Áo Tím Điện điện chủ cùng kêu lên đáp: "Đi, thời gian cấp bách, các ngươi trước lên đường đi." "Tuân mệnh, bệ hạ." Hoàng Y Địa Điện, Áo Tím Điện hai vị tân điện chủ lĩnh mệnh mà đi. Không lâu sau đó, Hoàng Y Địa Điện phái ra thánh điện quân đội, các binh sĩ người mặc áo giáp màu vàng, cầm trong tay trường thương, chỉnh tề sắp xếp ở trên quảng trường. Xa xa nhìn lại, mười phần trang quan, tràn ngập ra khí thế, càng là một mảnh rộng rãi. Chương 1374 tiến về thần giới 2, chương 1374 tiến về thần giới 2, Áo Tím Điện thì là phái ra thánh điện kỵ sĩ đoàn, các kỵ sĩ người mặc áo giáp màu tím, cưỡi cao lớn chiến mã, uy phong lẫm liệt. Trong tay bọn họ trường kiếm hoặc trường thương, lóe ra hàn quang, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. "Chúng tướng sĩ, xuất phát." Theo Hoàng Y Lìa Điện điện chủ mệnh lệnh được đưa ra, 100.000 Hoàng Y Lìa Điện binh sĩ, trùng trùng điệp điệp hướng phía Ngạch Thập Sơn mà đi. Mà Áo Tím Điện thánh điện kỵ sĩ đoàn cũng ở một bên, cưỡi khoái mã, nhanh chóng từ bên cạnh của bọn hắn trải qua. Bọn hắn nhất định phải tại Hoàng Y Lìa Điện đại quân đến trước đó, ngăn chặn Tối Vu Điện hành động. Cho nên, Áo Tím Điện trên đường đi thay ngựa không thay người, một mực hướng Ngạch Thập Sơn mà đi. Trong lúc đó, mệt mỏi hoặc là vây lại, liền do tùy hành mục sư đối bọn hắn tiến hành khôi phục. Liền xem như đói bụng, cũng chỉ là tại mau mau đội vàng ăn chút lương khô mà thôi. Cũng may bọn hắn đều là một chút thực lực cường hãn kỵ sĩ, mà đối với Áo Tím Điện tới nói, chạy thật nhanh một đoạn đường dài cũng là bọn hắn cần phải trải qua một môn chương trình học. Tại đại quân rời đi sau một khoảng thời gian, Lý Thái Hành mấy người cũng tới đến Giáo Hoàng Điện. "Dừng lại, người nào?" Canh giữ ở Giáo Hoàng Điện phía ngoài thủ vệ phát hiện mấy người đằng sau, lập tức cảnh giác bày ra tư thế công kích. Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền bị Lý Cương một tay vung tới, bị hắc khí trực tiếp bị bao phủ, tại chỗ lâm vào trong huyễn cảnh. "Hắc, cái này Giáo Hoàng Năm Điện xem ra là hoàn thành." Lý Cương cảm giác được tình huống xung quanh, nói ra: "Ân, chúng ta đi gặp Giáo Hoàng." Lý Thái Hành nghĩ thầm, Năm Điện như là đã hoàn thành, như vậy thế giới này trật tự cũng sẽ được Thánh Điện nắm trong tay. Kể từ đó, phiền phức của bọn hắn cũng thiếu. Sau đó, bọn hắn căn bản là không có để cho người khác bẩm báo, trực tiếp đi vào Giáo Hoàng Điện bên trong. Lúc này, Giáo Hoàng Điện chỉ còn lại Giáo Hoàng một người, mặt khác các điện chủ đã rời đi, tiến đến làm việc. Khải La Ân Tư chính nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm thấy một cỗ dị dạng khí tức. Hắn mở hai mắt ra, lại nhìn thấy Lý Thái Hành mấy người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, tranh thủ thời gian đứng lên. "A, Lý Minh, là các ngươi?" Khải La Ân Tư trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Đội vàng rời đi vương tọa, xuống bậc thang, đi tới mấy người trước mặt. "Lý Minh, mấy người các ngươi đi nơi nào?" Khải La Ân Tư vội vàng hỏi. "Đi ác ma giới." Lý Thái Hành cũng không có giấu giếm, thản nhiên nói ra. "Ác ma giới?" Khải La Ân Tư mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, hắn cũng đột nhiên phát hiện, Lý Thái Hành mấy người thực lực, hắn đã nhìn không thấu. Tương phản, hắn cảm giác hiện tại Lý Thái Hành mấy người, chỉ sợ thực lực đều cao hơn hắn. Cái này khiến hắn không gì sánh được giật mình, thật không biết bọn hắn là thế nào làm được. "Ta xem mấy vị thực lực, tựa hồ đã đột phá." "Không sai." Lý Thái Hành nhẹ gật đầu. "Khó trách các ngươi biến mất nhiều năm, các ngươi qua bên kia tu luyện sao?" Khải La Ân Tư trong lòng tràn đầy nghi hoặc. "Đúng vậy." Khải La Ân Tư lập tức có chút hâm mộ, lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Các ngươi là thế nào làm đến tấn thăng nhanh như vậy? Có thể dạy dỗ ta sao?" "Ngươi không có cơ hội." Lý Thái Hành không chút lưu tình ngắt lời hắn, nói ra: "A, bất quá, mặc dù ngươi không có cơ hội, nhưng chúng ta cũng cho ngươi mang đến tin tức tốt." "A." Khải La Ân Tư lập tức hứng thú, nói một chút: "Ác ma chi môn đã bị chúng ta phá hủy, cho nên Tối Vu Điện là triệu hoán không đến bất luận cái gì ác ma." Lý Thái Hành chậm rãi nói ra. "Khó trách." Khải La Ân Tư bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mấy năm qua này Tối Vu Điện ngay cả một ác ma cũng triệu hoán không đến. Nguyên lai, ác ma chi môn là bị Lý Thái Hành bọn hắn làm hỏng. Mặt khác, Tối Vu Điện điện chủ còn có mấy vị trưởng lão cũng bị chúng ta trừ đi. "Đa tạ, Lý Minh." Khải La Ân Tư cảm kích nói ra. Kể từ đó, vậy hắn vị này giáo hoàng cũng có thể ngồi an ổn. "Không khách khí." Lý Thái Hành khoát tay áo. "Lý Minh, ác ma kia giới tình huống, ngài có thể cho ta nói một chút không?" Khải La Ân Tư tràn ngập mong đợi nhìn xem Lý Thái Hành, hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn cùng Lý Thái Hành mấy người một dạng mạnh lên. "Không rảnh." Lý Thái Hành quả quyết cự tuyệt. "A, cái này..." Khải La Ân Tư một mặt thất vọng. "Tốt, chúng ta đi." Lý Thái Hành cũng không muốn lại bị cái phiền toái này tinh cho cuốn lên. Mà Lâm Duyệt, Lý Cương hiển nhiên cũng biết nhiều chuyện hơn, vì không còn nợ nhân tình, cũng tranh thủ thời gian chạy đi. Bọn hắn vừa đi, Khải La Ân Tư cũng có chút ngộng. "Các người đây coi như là chuyện gì xảy ra?" Khải La Ân Tư có chút nhớ nhung khóc, "Ta có đáng sợ sao như vậy?" Từ Giáo Hoàng Điện chỗ rời đi về sau, Lý Thái Hành dừng bước. "Các ngươi hiện tại cũng thành cấp một thần, nếu như muốn tăng thực lực lên, liền đạt được phương này thần giới đi." "Tốt." nghe được tiến về thần giới, bọn hắn lập tức đều tới hứng thú.
Tốt, vậy liền lên đường đi.
Lý Thái Hành giải trừ đối bọn hắn trên người hạn chế.
Lập tức, từng đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn hút hướng về phía trên không.
Nếu không phải Lý Thái Hành lặng lẽ hạ hạn chế, bọn hắn đã sớm phi thăng lên thần giới.
Bây giờ, nhân tộc trong thế giới, tối bưu điện đã không đáng để lo, thánh điện có thể tự mình giải quyết.
Cho nên, bọn hắn cũng không có chút nào lo lắng, cùng một chỗ đi đến thần giới.
Chương 1375 thiên sứ tập kích, 1, chương 1375 thiên sứ tập kích, 1, thần giới, mây mù như lụa mỏng giống như lượn lờ, như mộng như ảo, phảng phất là thiên nhiên dùng nhắn nhủi nhất bút pháp, phát họa ra tới tiên cảnh. Không khí nơi này tinh khiết đến làm cho người khó có thể tin, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có thể cảm nhận được thần bí mà tinh khiết lực lượng ở trong thân thể chậm rãi chạy xuôi, như là thanh tuyển làm dịu khô cạn đại địa.
Thần thụ cao vút trong mây, cành lá um tùm đến như là màu xanh lá hoa cái, tản ra thần thánh mà trang nghiêm khí tức. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở hạ xuống, hình thành từng mảnh quần sáng, giống như mảnh vỡ màu vàng rơi xuống trên mặt đất. Lá cây tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc, phảng phất là thần đang thì thầm.
Đóa hoa ở tại thần giới trên đại địa nở rộ, cánh hoa như thủy tinh sáng long lanh, sắc thái lộng lẫy, phảng phất là do thần bút vẽ, tỉ mỉ miêu tả mà thành.
Thần giới trên bầu trời thường xuyên có hoa mỹ thần điểu bay qua, lưu lại từng chuỗi không linh tiếng kêu to.
Thần điểu lông vũ rực rỡ màu sắc, như là cầu vồng.
Cánh của bọn nó rộng thùng thình mà hữu lực, mỗi một lần vỗ đều có thể gây nên một trận gió nhẹ.
Thần điểu con mắt sáng tỏ mà có thần, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy.
Bọn chúng trên không trung tự do tự tại bay lượn lấy, khi thì xoay quanh, khi thì lao xuống, phảng phất là tại lộ ra được mình mỹ lệ cùng lực lượng.
Nơi này không có trần thế ồn ào náo động cùng hỗn loạn, chỉ có vĩnh hằng yên tĩnh cùng tường hòa.
Thời gian phảng phất tại nơi này đứng im, hết thảy đều lộ ra như vậy thần thánh mà không thể xâm phạm.
Lúc này, mấy bóng người xuất hiện tại trong một mảnh rừng rậm, chính là Lý Thái Hành mấy người.
Lý Thái Hành sửa đổi quy tắc chi lực, để bọn hắn mấy người chuyển tống đến thần giới đằng sau, không đến mức lạc đường.
Mấy người đi tới thần giới đằng sau, cũng bắt đầu quan sát đến bốn phía.
Lý Cương hít sâu một chút, cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều được mở ra, không gì sánh được dễ chịu.
Hắn nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ được nơi này nồng đậm thần lực.
Đây chính là thần giới sao?
Trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi thán phục cùng tò mò.
Hắn giang hai cánh tay, phảng phất muốn ôm toàn bộ thần giới.
Khẳng định đúng vậy.
Lâm Duyệt cũng đóng chặt lại đôi mắt đẹp, thật sâu hô hấp lấy.
Nàng cảm giác, coi như đợi ở chỗ này, một mực không tu luyện, nàng cũng có thể tiếp tục thăng cấp xuống dưới.
Trên mặt của nàng lộ ra vẻ mặt say mê, tóc dài tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, như là màu đen thác nước.
Dáng người của nàng nhẹ nhàng ưu mỹ, phảng phất là một vị hạ phàm tiên nữ.
Đúng lúc này, xa xa không trung truyền đến một trận thanh âm đánh nhau.
Dừng lại cho ta.
Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy mấy cái phía sau mọc ra mấy đôi cánh tiên sứ, ngay tại truy sát một tên nam tử cầm bảo.
Các tiên sứ cánh trắng loáng như tuyết, tản ra quang mang thần thánh.
Trên mặt của bọn hắn mang theo lãnh khốc biểu lộ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, trong tay của bọn hắn cầm quang mang lấp lóe vũ khí, thỉnh thoảng lại hướng nam tử cầm bảo phát động công kích.
Nam tử cầm bảo một cái cánh tay hiển nhiên là bị thương, máu tươi nhuộm đỏ ống tay áo của hắn.
Hắn một tay khác đặt tại trên cánh tay, lợi dụng thần lực, ngay tại chữa trị chính mình.
Trên mặt của hắn lộ ra thống khổ biểu lộ, nhưng hắn trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định cùng bất khuất.
Hắn càng không ngừng ổn định thân hình của mình, thỉnh thoảng lại trở về nhìn quanh, phát hiện có công kích tới lúc, lập tức liền mau né đến.
Đây là cái gì?
Mọc cánh thần tộc.
Lý Cương kinh ngạc hỏi.
Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm không trung tiên sứ, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.
Hắn phát hiện, mấy cái này mọc cánh ra hỏa, thực lực vậy mà tại trên hắn.
Đó là thiên sứ tộc, cũng là thần tộc một loại.
Lý Thái Hành giải thích nói.
Cái kia một cái khác đâu?
Lý Cương tiếp tục hỏi.
Cái này thần giới có hai cái thần tộc trận doanh, một cái là phương Tây thần tộc, một cái là phương Đông thần tộc.
Lý Thái Hành nói ra.
Mấy cái kia thiên sứ tộc truy kích, chính là phương Đông người thần tộc tộc chi thần.
A.
Lâm Duyệt nói ra, Lý ca, vậy chúng ta đi hỗ trợ sao?
Làm nhân tộc chi thần, bọn hắn không có khả năng thấy chết mà không cứu sao?
Ân.
Lý Thái Hành nhẹ gật đầu.
Bọn hắn mới đến, vừa vặn thông qua đối phương, tới giải một chút liên quan tới thần giới tình huống.
Lúc này, tên kia nam tử cầm bảo đã hướng phía Lý Thái Hành mấy người phương hướng bay tới.
Nhưng hắn tựa hồ cũng không có chú ý tới bọn hắn,
bởi vì lúc này Lý Thái Hành mấy người liền tại giữa núi rừng, nếu là không đi chú ý, rất dễ dàng liền sẽ bị bỏ qua.
Lý Thái Hành quét mắt một chút cái kia mấy tên tiên sứ tộc, thực lực của bọn hắn so với các ngươi mạnh, mấy người các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi đối phó bọn hắn.
Lý Thái Hành nói xong, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ.
Tốc độ của hắn nhanh đến mức để cho người ta khó có thể tin, phản phất là một đạo tiệm điện xẹt qua bầu trời.
A, xong.
Nam tử cầm bào trên lưng lại nhiều mấy vết thương.
Hắn cố nén đau đớn, thấy mình muốn bị đuổi kịp, lập tức đã tuôn ra một cố vẻ bị thương.
Hắn biết, chính mình khả năng trốn không thoát.
Nhưng là, hắn không thể buông tha.
Hắn nhất định phải trở về báo tin.
Không được, ta còn không thể chết, ta nhất định phải trở về báo tin, trong lòng của hắn tràn đầy kiên định tín niệm.
Nhưng lúc này, thiên sứ tộc đem hắn đuổi kịp, đồng thời muốn đem hắn cho giết chết.
Hắc hắc, trò chơi kết thúc, ngươi nên đi chết.
Chương 1375 thiên sứ tập kích 2, chương 1375 thiên sứ tập kích 2, các thiên sứ trên khuôn mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, trong tay của bọn hắn cầm quang mang lấp lóe vũ khí, chuẩn bị cho nam tử cầm bảo một kích cuối cùng.
Mắt thấy này trạng, nam tử cầm bảo cũng quyết tâm địa nói, muốn giết ta,
ta và các ngươi liều mạng.
Hắn tự biết khó thoát khỏi cái chết, liền có tự bạo suy nghĩ.
Trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng điên cuồng.
Chỉ là, đang lúc hắn muốn cùng những thiên sứ này tộc liều mạng lúc, lại đột nhiên nhìn thấy
trước mắt của hắn xuất hiện một bóng người, kiếm khí tung hành. Lý Thái Hành tùy ý thả ra kiếm khí, trong nháy mắt liền chém về phía đối diện đội sông tới thiên sứ tộc. Các thiên sứ căn bản không kịp phản ứng, liền bị kiếm khí đánh trúng. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy bọn hắn nụ cười giữ tợn trong nháy mắt ngưng kết. Phúc. A. Mấy tên thiên sứ tộc phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân thể của bọn hắn trong nháy mắt bị bao phủ tới kiếm khí, chém thành mảnh vỡ, máu tươi trên không trung chảy ra. Bọn hắn cánh cũng bị kiếm khí chặt đứt, nhao nhao rơi xuống đất. Lý Thái Hành giết chết mấy tên thiên sứ tộc, cứu tên kia nam tử cầm bảo lúc, nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân. Ân. Lý Thái Hành nhẹ gật đầu. Trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ, phảng phất đây chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đa tạ. Nam tử cầm bảo trở về từ cõi chết, cũng thở dài một hơi. Trên mặt của hắn lộ ra cảm kích dáng tươi cười, phảng phất là thấy được ân nhân cứu mạng của mình. Há biết, hắn như thế vừa buông lỏng, một cỗ thật sâu cảm giác mệt mỏi quét sạch trong lòng của hắn. Lập tức, cả người hắn lâm vào thất thần trạng thái, thân thể hướng phía dưới rừng rậm cấp tốc rơi xuống. Lý Thái Hành vây tay một cái, một cỗ sức nổi đem tên kia đã hôn mê nhân tộc chi thần cứu lại. Đồng thời, lại dùng chữa trị dùng thần dược, đem hắn cho cứu vớt tới. Vết thương trên người, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chỉ chốc lát sau, hắn liền khôi phục lại. A, thiên sứ tộc vượt qua thiên linh dãy núi, đánh lén về phương cứ điểm, nhanh đi thông tri phương trung thành. Nam tử cầm bảo tỉnh táo lại đằng sau, chuyện làm thứ nhất liền để cho Lý Thái Hành hỗ trợ. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt lo lắng, phảng phất là thấy được một trận tai họa thật lớn. Thật có lỗi, chúng ta không biết đường. Lý Thái Hành bất đắc dĩ nói. A, đúng rồi, chúng ta đi nhanh lên, nam tử cầm bảo tựa hồ rất cấp bách. Thấy vậy, Lý Thái Hành mấy người cũng đi theo. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lâm Duyệt hỏi. Thiên sứ tộc vượt qua thiên linh dãy núi, đánh lén chúng ta về phương cứ điểm, chúng ta nhất thời không thể ngăn cản được, tổn thất nặng nề, nam tử cầm bảo vừa thương xót thương vừa bất ức nói ra. Bọn hắn không biết dùng phương pháp gì phá hủy chúng ta tất cả đưa tin thạch, dẫn đến chúng ta không cách nào viễn trình đưa tin. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, nếu như không thể kịp thời thông tri phương trung thành, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, tướng quân liền phái chúng ta một chi tiểu đội, ngụy trang thành bình thường nhân tộc chi thần, chạy ra về phương cứ điểm, đi phương trung thành cầu viện. Nhưng là, những này đáng giận tiên sứ tộc đã sớm chuẩn bị mai phục chúng ta. Trên mặt của hắn lộ ra tức giận thần sắc, đang vì mình các huynh đệ chết mà cảm thấy bi thống. Các huynh đệ của ta đều đã chết, chỉ còn lại có ta một người trốn thoát, nam tử cầm bảo có chút thương cảm, nói ra. Đúng rồi, còn chưa biết mấy vị ân công tên gọi là gì, nam tử cầm bảo hỏi. Lý Thái Hành mấy người tự giới thiệu mình một phen, hắn sau khi nghe xong, cảm kích nói, đa tạ mấy vị ân công, ta gọi Tô Hải Đình, vốn là về phương cứ điểm một tên thám tử. Ân song phương biết nhau qua sau, đột nhiên, lại nghe thấy hậu phương chuyển đến một trận âm thanh pha không. Là thiên sứ tộc, đáng chết thiên sứ tộc, đã vậy còn quá nhanh liền đổi tới. Tô Hải Đình có chút lo lắng đạo. Nguyên bản, Lý Thái Hành giết chết mấy cái kia thiên sứ tộc đằng sau. Những thiên sứ kia tộc phát hiện mấy cái thiên sứ tộc chậm chạp chưa về, liền cũng phái ra một chi mới tinh nhuệ truy kích đi qua. Quả nhiên, truy kích tới đằng sau mới phát hiện chết đi thiên sứ tộc. Bọn hắn ý thức được tình huống không ổn, liền lợi dụng thiên sứ tộc phi hành thần thông, một đường phá không truy kích tới. Các ngươi giúp ta truyền tin tức trở về, ta tới giúp các ngươi ngăn cản một đoạn thời gian. Tô Hải Ninh trên khuôn mặt lộ ra kiên định thần sắc. Hắn ý thức đến, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn ai cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Lý Thái Hành liền vội vàng kéo hắn, nói lấy thực lực của ngươi, lại có thể cho chúng ta tranh thủ bao nhiêu thời gian? Chỉ sợ vừa đối mặt liền để đối phương tiêu diệt. Lần này tới thiên sứ tộc thực lực cũng đạt tới cấp 3 thiên thần thực lực, mà Tô Hải Ninh chỉ có cấp 2 thiên thần thực lực, căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương. Lý Minh, ý của ngài là? Tô Hải Ninh hỏi. Ngươi dẫn bọn hắn nhanh đi phương trung thành đi, nơi này giao cho ta. Lý Thái Hành nói ra. Nói xong, trên người hắn tản ra khí tức cường đại, phản phất là một tòa không thể vượt qua ngọn núi, ngăn tại chạm mặt tới mấy vị thiên sứ tộc trước mặt. Một màn này cũng làm cho Tô Hải Ninh trong nháy mắt hiểu rõ ra, lấy thực lực của bọn hắn, xác thực sẽ chỉ cản trở. Tiền bối, xin nhờ ngài. Tô Hải Ninh biết, bây giờ không phải là giả mồm thời điểm. Hắn hướng phía Lý Thái Hành ôm quyền thi lễ, liền dẫn Lâm Duyệt mấy người, hỏa tốc tiến về phương trung thành. Lưu lại Lý Thái Hành một người, ngăn cản những này bởi tới thiên sứ tộc. Chương 1376 cản đường binh sĩ, 1, chương 1376 cản đường binh sĩ, 1, mấy bị tự xưng là thánh khiết thiên sứ, triển khai cánh chim to lớn, bay lượn trên bầu trời. Ánh mắt của bọn hắn như bước, chăm chú nhìn phía trước mục tiêu. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện phía trước đang lẩn trốn đội ngũ, một phân thành hai. Trong đó có một cái lưu lại, tựa hồ là vì cản bọn hắn đường đi. Hắn giao cho ta là được rồi. Trong đó một tên thiên sứ trong mắt lóe lên một tia lệ mang, hắn đột nhiên tăng thêm tốc độ, trong tay nắm chặt một thanh lóng lánh ngân quang trường thương, tựa như tia chớp hướng phía Lý Thái Hành ngực đâm thẳng đi qua. Lý Thái Hành thần sắc bình tĩnh, có chút đưa tay, trong nháy mắt ngưng tụ ra một mặt lóng lánh thần bí quang mang hộ thuẫn, đem chính mình cực kỳ chặt chẽ bảo hộ. Đốt. Ngân thương hung hăng đánh trúng vào hộ thuẫn, phát ra một trận thanh thúy mà vang dội thanh âm, quanh quẩn ở chân trời. Tên kia thiên sứ sắc mặt nao nao, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn về phía Lý Thái Hành, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới trước mắt người này vậy mà có thể dễ dàng như thế ngăn trở công kích của hắn. Mấy tên khác thiên sứ vốn cho là tên này thiên sứ có thể giải quyết Lý Thái Hành, liền không có giúp cho để ý tới. Bọn hắn huy động cánh chim vòng qua Lý Thái Hành bên người, tiếp tục hướng phía Tô Hải Ninh bọn người đuổi theo. Lý Thái Hành thấy vậy hư lạnh một tiếng, bản tôn cũng không có để cho các ngươi đi qua. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ông một tiếng, một cỗ vô hình lực lượng cường đại, trong nháy mắt từ Lý Thái Hành trên thân bạo phát đi ra. Mấy cái này thiên sứ, chỉ cảm thấy trên thân phảng phất bị một tòa núi lớn áp xuống tới, bị gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Thả ra chúng ta. Một tên thiên sứ nhìn về phía Lý Thái Hành, lộ ra ngon sắc, uy hiếp nói, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Lý Thái Hành cười lạnh nói, hối hận? Bản tôn không hối hận, nhưng các ngươi khẳng định sẽ hối hận tới đây. Chỉ gặp bọn họ xung quanh không gian, bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, đồng thời cấp tốc lan tràn ra. Mấy cái thiên sứ thần sắc lại biến, bọn hắn ý thức được tình huống không ổn, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi. A, đáng tiếc, không cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, không gian trong nháy mắt băng liệt, lực lượng cường đại, đem bọn hắn vô tình xé rách. Mấy cái thiên sứ tại chỗ chết thảm, mà tại bọn hắn biến mất trong nháy mắt, một phần mệnh lệnh thư từ trong hư không bay ra, chậm rãi rơi xuống Lý Thái Hành trong tay. Lý Thái Hành mở ra phần này mệnh lệnh thư, nhìn xem phía trên xa lạ văn tự. Mặc dù hắn cũng không nhận ra những văn tự này, nhưng những chữ này tại Lý Thái Hành trước mặt, lại thể hiện ra ý của bọn nó. Phía trên ghi lại những thiên sứ này muốn chấp hành nhiệm vụ, nguyên lai đây chỉ là thiên sứ trong đó một chi chặn đường đội ngũ. Còn có rất nhiều ngày làm chặn đường đội ngũ, ngay tại phục kích khả năng chạy ra về phương cứ điểm thiên thần. Lý Thái Hành đem phần này mệnh lệnh thư thu vào, sau đó nương tựa theo giác quan cường đại năng lực, truy tìm lấy Tô Hải Ninh đám người vị trí, cấp tốc đuổi tới. Cùng lúc đó, Tô Hải Ninh mang theo Lâm Duyệt, Lý Cương cùng Kiên Tuấn ở trên bầu trời cao tốc phi hành. Thân ảnh của bọn hắn như lưu tinh xẹt qua chân trời, mang theo khí thế một đi không trở lại. Tô Hải Ninh nhìn thoáng qua bên người ba tên cấp một thần, ánh mắt lộ ra một tia tò mò, nói ra: các ngươi nói, các ngươi là vừa vặn phi thăng lên tới. Lâm Duyệt nhẹ gật đầu, hồi đáp: đúng. Tô Hải Ninh khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn có thể cảm giác được thực lực của ba người này tương đối yếu kém, khó trách các ngươi nhỏ yếu như vậy. Ngược lại là vị kia Lý Minh, thực lực của hắn rất cường đại. Tô Hải Ninh nhìn không ra Lý Thái Hành tu vi, nhưng là bằng hắn có thể tùy tiện giết chết truy kích hắn thiên sứ, hắn liền kết luận Lý Thái Hành cảnh giới cực cao, cao đến hắn không cách nào nhìn thấu tu vi của đối phương. Tô Minh, ngươi cũng nhìn không ra Lý Ca cảnh giới. Lâm Duyệt hơi kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Hải Ninh thực lực cường đại như thế, hẳn là có thể đủ nhìn ra Lý Thái Hành tu vi mới đối. Nhìn không ra. Tô Hải Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Nói xong, hắn lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Lâm Duyệt, chẳng lẽ các ngươi không biết cảnh giới của hắn sao? Lâm Duyệt có chút lúng túng lắc đầu, nói không rõ ràng. Chúng ta đều biết rất nhiều năm, nhưng chúng ta cũng nhìn không thấu hắn. Không sai. Lý Cương phụ cùng nói công tử quá mạnh, dù sao, phản phất chúng ta lại thế nào mạnh lên, đều khó có khả năng so công tử hơn. Tô Hải Ninh lại là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng đối với Lý Thái Hành càng thêm hiếu kỳ. Hắn tự lẩm bẩm, như vậy phải không? Vậy ta cũng yên tâm, mấy cái kia thiên sứ, khẳng định không phải Lý Minh đối thủ. Đang nói, đột nhiên Tô Hải Ninh phát hiện hậu phương bay tới một bóng người, tốc độ cực nhanh, như là thiểm điện bạch phá bầu trời. Hắn tập trung nhìn vào, chính là Lý Thái Hành. A, Lý Minh quả nhiên lợi hại, hắn đều trở về. Bọn hắn ngừng lại, quay người nhìn về phía Lý Thái Hành. Lý Thái Hành đi vào trước người bọn họ, trôi nổi tại không trung, trên thân tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Hắn nhàn nhạt nói ra, đi thôi, giải quyết bọn hắn. Tô Hải Ninh nhẹ gật đầu, nói đi. Sau đó, Tô Hải Ninh liền dẫn bọn hắn cùng một chỗ chạy tới phương trung thành. Sau đó, một đường hết sức thuận lợi. Trải qua một đoạn thời gian phi hành đằng sau, bọn hắn rốt cục đi tới phương trung thành. Phương trung thành cao lớn hùng vĩ, tường thành tản ra quang mang thần bí, lờ mờ có thể nhìn thấy trận văn vết tích. Chương 1376 cản đường binh sĩ 2, chương 1376 cản đường binh sĩ 2, nơi này không có khả năng phi hành, chúng ta nhất định phải đi vào trong thành. Tô Hải Ninh nhắc nhở mấy người, nói ra. Ân. Lý Thái Hành lên tiếng. Sau đó, Tô Hải Ninh mang theo bọn hắn, đang chuẩn bị thông qua cửa thành, đi vào bên trong báo tin. Thế nhưng là, tại lúc này, lại bị một tên binh lính thủ thành ngăn lại. Dừng lại. Binh sĩ thanh âm lãnh khốc mà nghiêm khắc. Tô Hải Ninh hơi nghi hoặc một chút, hỏi, có việc? Đương nhiên, muốn bảo phương trung thành, xin mời trước nộp thuế. Nộp thuế? Không sai, một người một viên hạ phẩm thần tinh. Các ngươi cướp bóc sao? Tô Hải Ninh có chút tức giận nói, ta thế nhưng là mang theo quân tình khẩn cấp tới. Binh sĩ cười lạnh một tiếng, nói, hử, ta quản ngươi nhiều như vậy, mỗi người giao một viên hạ phẩm thần tinh, các ngươi mới có thể đi bảo. Tô Hải Ninh khi đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nói, ngươi. Hắn nhìn xem binh sĩ bộ kia phách lối bộ dáng, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, kém chút liền muốn động thủ đánh chết đối phương. Nhưng hắn nhìn thấy đối phương tuyệt không sợ hắn, càng là khiêu khích nhìn xem hắn, hắn lập tức cũng bình tĩnh lại. Cho ngươi. Tô Hải Ninh bất đắc dĩ giao ra một viên hạ phẩm thần tinh, nghĩ thầm trước tiên đem quân tình báo cáo đi lên quan trọng. Hắn coi là giao hạ phẩm thần tinh, liền có thể tiến bảo. Kết quả, đối phương hay là ngăn lại. Lại làm gì? Tô Hải Ninh không kiên nhẫn hỏi. Mấy người bọn hắn cũng phải giao binh sĩ cười lạnh nói, ta thế nhưng là nhìn thấy ngươi cùng bọn hắn cùng đi, mà lại, bọn hắn nhìn qua hẳn là tân thần, nếu là ngươi mang tới, liền do ngươi đến phụ trách. Không có khả năng. Tô Hải Ninh khí nói, làm tân thần, bọn hắn căn bản không cần giao, đây cũng là quy củ. Binh sĩ lại xem thường, không khách khí nói, không cho cũng đừng nghĩ tiến, đây là hiện tại quy định. Ngươi bất ở chỗ này lừa ta, ngươi như còn dám hồ nháo, chọc tới mầm thai vạn, nhìn ngươi gánh được trách nhiệm không? Tô Hải Ninh khó chịu đạo. Ha ha ha. Binh sĩ cười lên ha hả, đem bên cạnh mấy người lính cũng hấp dẫn tới. Mà tên lính này y nguyên thái độ kiên quyết, nói, hử, lão tử mới mặc kệ bọn hắn có phải hay không tân thần, tóm lại, ngươi nếu mang theo bọn hắn đến, nhất định phải giao ra, nếu không, đừng nghĩ vào thành. Tô Hải Ninh khi đến muốn chửi ầm lên, nhưng hắn nghĩ đến quân tình sự tình, cắn răng nghiến lợi nói, cho ngươi. Sau đó, hắn quay người liền mang theo Lý Thái Hành mấy người, tiến nhập trong thành. Mấy vị, các ngươi chờ ta ở đây, ta đi phục mệnh, lại tới tìm các ngươi. Sau đó, Tô Hải Ninh vội vã muốn đi phục mệnh, nhưng lại bị Lý Thái Hành ngăn lại. Lý Minh. Tô Hải Ninh gặp Lý Thái Hành đột nhiên ngăn lại chính mình, tưởng rằng có chuyện gì. Cái này ngươi cũng cầm lấy đi. Lý Thái Hành đem thiên sứ mệnh lệnh thư giao cho Tô Hải Ninh. Tô Hải Ninh nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Lý Thái Hành nói ra, thiên sứ mệnh lệnh thư. Đeo cái này vào, sẽ để cho nơi này chủ sự càng tin tưởng ngươi. Tô Hải Ninh cảm kích nói, đa tạ Lý Minh. Nói cũng không nhiều lời, tất cả đều trong im lặng. Sau đó, hắn quay người vội vàng hướng lấy phủ thành chủ phương hướng chạy tới. Tại Tô Hải Ninh rời đi về sau, mấy người lính kia thấy thế, đều cười ý vị thâm trường đứng lên. Bọn hắn lẫn nhau nhìn về phía đối phương một chút, lộ ra đều hiểu biểu lộ. Hắc hắc, tên kia đi, chúng ta đi qua. Ân. Vừa vặn lúc này giao tiếp ban, bọn hắn tướng thủ cửa thành sự tỉnh, giao cho tới đón ban binh sĩ. Sau đó, cái này mấy tên binh sĩ liền đi hướng Lý Thái Hành bốn người, cũng đi tới bốn người phía trước, đem bọn hắn ngăn lại. Lý Thái Hành thấy mình trước mặt tới mấy người, lại là vừa mới mấy người lính kia. Bọn hắn ngăn cản Lý Thái Hành mấy người, cầm đầu chính là mới vừa rồi khó xử Tô Hải Ninh binh sĩ, càng là phách lối nói, đến à, đem bọn hắn bắt lại. Là, mấy tên khác binh sĩ liền muốn tiến lên bắt Lý Thái Hành mấy người. Lý Cương thần sắc âm trầm xuống, hỏi, các ngươi muốn làm gì? Tiên Tuấn cũng đi hướng trước, nắm chặt tâm chắn, chỉ cần có cái gì không thích hợp, bọn hắn liền lập tức động thủ. Hừ, làm sao? Các ngươi muốn tạo phản phải không? Không nhìn chúng ta là thân phận gì? Các ngươi lại là thân phận gì? Binh sĩ hung tợn nói ra, khuyên các ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, đừng làm vô vị chống cự, nếu không, các ngươi chết chắc. Ngươi? Lý Cương có chút khó chịu, liền muốn phản kháng. Lý Thái Hành đột nhiên buông tay, giữ chặt hắn, ra hiệu hắn đừng xúc động. Lý Thái Hành đi đến trước mặt của bọn hắn, nói ra, vị quan gia này, không biết chúng ta phạm vào chuyện gì? Các ngươi vì sao muốn bắt chúng ta? Chúng ta hoài nghi các ngươi là gián điệp, chúng ta cần điều tra các ngươi. Muốn lý do? Còn không đơn giản. Tùy tiện, liền cho bọn hắn an bài bên trên. Cầm đầu binh sĩ trong lòng cười lạnh. Lý Thái Hành lập tức minh bạch, hắn nhìn về phía Lâm Duyệt ba người, hướng phía bọn hắn có chút gật gật đầu, ra hiệu bọn hắn không nên phản kháng. Sau đó, bọn hắn liền bị mấy cái này binh sĩ mang đi. Lý Thái Hành trong lòng âm thầm tính toán, hắn không biết những binh lính này vì sao muốn bắt bọn họ, nhưng hắn cảm giác phía sau này nhất định có âm mưu gì. Lâm Duyệt, Lý Cương cùng Kiên Tuấn mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ, nhưng bọn hắn tin tưởng Lý Thái Hành, tạm thời không có phản kháng. Bọn hắn bị các binh sĩ dẫn tới một cái âm u trong phòng, gian phòng này hay là một chỗ đặc chế gian phòng, có thể hạn chế thần lực của bọn hắn. Các binh sĩ đem bọn hắn giam ở bên trong, sau đó rời đi. Lâm Duyệt có chút lo âu nói ra, công tử, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Thái Hành nghĩ nghĩ, cười nói, không có việc gì, ta ngược lại muốn xem bọn hắn muốn làm gì. Chương 1377 thần linh quan quân, 1, chương 1377 thần linh quan quân, 1, lúc này, Tô Hải Ninh giấu trong lòng quân tình khẩn cấp cùng Lý Thái Hành cho thiên sứ mệnh lệnh thư, vội vàng đi tới uy nghiêm trang trọng phủ thành chủ. Làm gì? Thủ vệ nhìn thấy Tô Hải Ninh thần thái trước khi xuất phát vội vàng, liền tranh thủ hắn ngăn lại. Về phương cứ điểm quân tình khẩn cấp, Tô Hải Ninh tranh thủ thời gian giơ lên trong tay tình báo, nói ra: "Ân, đi vào." Thủ vệ gật gật đầu, ra hiệu hắn tiến vào. Phòng khách. Thành chủ biết được có về phương cứ điểm tình báo trọng yếu, không khỏi nhíu mày. Về phương cứ điểm? Thành chủ nghĩ nghĩ, đã có hơn mấy chục năm không có thu đến bên kia tin tức, bởi vì bình thường không có cái gì chuyện quan trọng, thành chủ để bọn hắn không cần báo cáo, trừ phi là quân tình khẩn cấp. Tô Hải Ninh đi vào phòng khách, nhìn thấy trên chủ tọa thành chủ. Thành chủ là một vị khuôn mặt nghiêm túc, không giận tự uy lão giả. Hắn thân mang hoa lệ trường bào, trong ánh mắt để lộ ra tuế nguyệt lắng động cơ trí cùng uy nghiêm. "Thành chủ đại nhân, thuộc hạ Tô Hải Ninh, là về phương cứ điểm thám tử, có quân tình khẩn cấp từ báo." "Ân." Khi Tô Hải Ninh cung kính đem trong tay vật phẩm đệ trình cho thành chủ. Thành chủ trực tiếp nhận thư tín, tra duyệt một phen. Ánh mắt thâm thúy kia lại rơi vào một phần màu trắng trên thư quyển, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Cái này tựa hồ là thiên sứ đồ vật. Thành chủ chậm rãi cầm lấy thiên sứ mệnh lệnh thư, cẩn thận nghiên cứu phía trên mỗi một tự phủ cùng đồ án. Theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh. Như vậy kín đáo an bài, xem ra lần này thiên sứ toan tính cũng nhỏ. Thành chủ phảng phất thấy được một trận sắp quét sạch toàn bộ thần giới phong bạo. Xem ra chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian trợ giúp về phương cứ điểm, nếu là nơi đó luôn hãm, chỉ sợ những cái kia đáng chết thiên sứ tộc sẽ cho chúng ta mang đến càng lớn tai nạn. Thành chủ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, tràn đầy đối với thế cục lo âu và cảm giác cấp bách. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hải Ninh, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, ngươi làm được rất tốt. Chuyện này phi thường trọng yếu, ta ngay lập tức sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, chờ ta mệnh lệnh. Tô Hải Ninh trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói là, thành chủ. Sau đó, hắn quay người rời đi phụ thành chủ. Nhưng mà, ra khỏi phụ thành chủ đằng sau hắn, nhưng trong lòng một mực lo lắng lấy Lý Thái Hành bọn người. Đến nhanh đi tìm một cái Lý Minh bọn hắn, dù sao ta nghe nói phương này trung thành rất loạn, còn có thần linh con buôn ẩn hiện, chuyên môn đối với tân thần ra tay. Tô Hải Ninh bước nhanh đi ở tại thần giới trên đường phố, trong lòng vội vàng muốn tìm được Lý Thái Hành bọn người. Hắn vừa đi vừa nhìn xung quanh, hy vọng có thể tại cái khác thần linh bên trong phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Nhưng mà, khi hắn đi vào Lý Thái Hành bọn hắn nguyên bản vị trí lúc, lại phát hiện nơi đó không có một ai. Lý Minh. Tô Hải Ninh trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc. Hắn tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, ý đồ tìm tới thân ảnh của bọn hắn. Nhưng vô luận hắn làm sao tìm kiếm, đều không có nhìn thấy Lý Thái Hành mấy người tung tích. Sẽ không phải thật xảy ra chuyện đi. Tô Hải Ninh trong lòng càng phát ra lo lắng. Đồng thời, nội tâm nhiều một cô thật sâu ấy náy chi ý, nếu là Lý Thái Hành mấy người xảy ra ngoài ý muốn, hắn khẳng định sẽ thật sâu tự trách. Không được, nhất định phải nhanh tìm tới bọn hắn. Thế là, Tô Hải Ninh bắt đầu cùng xung quanh thần linh hỏi thăm đến. Hắn lễ phép hướng mỗi một cái gặp phải thần linh, hỏi thăm phải chăng gặp qua Lý Thái Hành bọn người. Nhưng mà, đại đa số thần linh cũng chỉ là lắc đầu, biểu thị chưa từng gặp qua. Ngay tại Tô Hải Ninh cảm thấy có chút lúc tuyệt vọng, hắn rốt cục tại một cái bán thần đan thần linh chỗ, nghe được tin tức. Cái gì? Bị binh sĩ mang đi. Tô Hải Ninh có chút giật mình, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Đối với bán thần đan thiên thần nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia vẻ đồng tình. Đi nơi nào? Tô Hải Ninh vội vàng hỏi. Bán thần đan thần linh vươn tay chỉ hướng tường thành phương hướng, nói qua bên kia, cụ thể chỗ nào ta cũng không biết. Đa tạ. Tô Hải Ninh cảm kích nói ra. Không khách khí, bán thần đan thiên thần mỉm cười hồi đáp. Tô Hải Ninh vội vàng hướng phía tường thành phương hướng đi đến, trong lòng của hắn tràn đầy lo âu và bất an. Mà đổi thành một bên, mấy cái kia đem Lý Thái Hành mấy người đưa đi phòng tối binh sĩ, chính vừa đi vừa trò chuyện đến khí thế ngất trời. Trên mặt của bọn hắn lộ ra nụ cười âm hiểm. Mấy cái này tân thần chất lượng tựa hồ không sai, hẳn là có thể bán hơn giá tốt. Một sĩ binh thấp giọng nói ra, trong con mắt của hắn lóe ra tham lam và mang. Ân, đúng vậy. Chỉ là tuyệt đối đừng bị phía trên biết, không phải vậy chúng ta đều được xong đời. Một người lính khác khẩn trương nói ra, hắn thỉnh thoảng lại nhìn chung quanh, sợ bị người khác nghe được bọn hắn nói chuyện. Yên tâm, chúng ta cẩn thận một chút, tự nhiên không có việc gì. Cái thứ ba binh sĩ tự tin nói, trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý hắc hắc, lại nói, chúng ta không phải một mực rất thuận lợi sao? Hắc hắc, đúng vậy a. Bọn hắn cùng một chỗ phát ra âm hiểm tiếng cười. Bọn hắn không biết, bọn hắn nói chuyện bị Lý Thái Hành nghe được nhất thanh nhị sở. Lý Thái Hành trong lòng mười phần phiền muộn. Kẻ buôn người, a không, hẳn là xưng là thần linh quan buôn. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến. Chương 1377 thần linh quan buôn 2, chương 1377 thần linh quan buôn 2, hắn thấy những binh lính này hành vi đơn giản làm cho người giận sôi. Giống hắn loại này mới phi thăng lên tới thần linh, không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng thân phận, cũng rất dễ dàng bị trộm tới bán đi. Lý Thái Hành mấy người làm sao cũng không nghĩ tới, đi tới thần giới đằng sau, vậy mà lại gặp phải chuyện như vậy. Lý Thái Hành đem bọn hắn tình huống hiện tại, cùng Lâm Duyệt, Lý Cương mấy người bọn hắn nói một lần. Không phải đâu. Lâm Duyệt tại chốt đều trợn tròn mắt, nàng tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu. Là thật. Lý Thái Hành bất đắc dĩ nói ra. Thế nhưng là, có phải hay không quá giật? Lâm Duyệt cuối cùng có chút không dám tin tưởng. Nơi này là thần giới. Tại trong tưởng tượng của nàng, thần giới hẳn là một cái tràn ngập thần thánh cùng công chính địa phương. Thần vì sao muốn làm ra chuyện như vậy đâu? Nàng không thể nào hiểu được. Chúng ta chỗ phi thăng lên tới thần giới hiển nhiên không giống với, nơi này thần rất nhiều, tựa như là phàm nhân một dạng. Lý Cương tỉnh táo phân tích nói. Ân, kiểu nói này, ta cũng là nghĩ tới. Lâm Duyệt đột nhiên cảm thấy, xác thực rất như là cuộc sống của con người. Tại cái này trong thần giới, cũng không phải là tất cả thần đều có được cao thượng phẩm đức cùng hành vi, cũng có một số người vì mình lợi ích không từ thủ đoạn. Công tử, chúng ta thật muốn bị bán mất. Lý Cương lo âu hỏi. Không có việc gì, bọn hắn không có thực lực kia, bất quá, ngược lại là có thể mượn cái này một cái cơ hội tốt, vớt một chút chỗ tốt. Lý Thái Hành khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười. A, Lâm Duyệt, Lý Cương nghe Lý Thái Hành nói như vậy, trong lòng cũng khẽ động. Công tử, ngài nói, chúng ta muốn làm thế nào? Lý Cương đội vàng hỏi. Các ngươi không cần phải gấp gáp, đến lúc đó sẽ biết, hiện tại chúng ta liền phối hợp với bọn hắn hành động. Lý Thái Hành bình tĩnh nói. Đồng thời, Lý Thái Hành vì sợ bọn hắn xuất hiện tình huống gì, lại tự tay làm ra mấy cái hộ thân phủ. Hai tay của hắn trên không trung vũ động, từng đạo quang mang thần bí lóe ra. Chỉ chốc lát sau, mấy cái đẹp đẽ hộ thân phù xuất hiện ở trong tay của hắn. Đem bọn nó đeo tại trên người của các ngươi. Lý Thái Hành nói ra. Tốt. Lâm Duyệt cùng Lý Cương tiếp nhận hộ thân phù, coi chừng đeo tại trên người mình. Tiên Tuấn cũng tới trước, tiếp nhận đi một tấm, đặt ở trong ngực. Công tử, đây là cái gì? Lý Cương tò mò đánh giá hộ thân phù, hỏi. Hộ thân phù. Lý Thái Hành nói ra, nó có thể bảo hộ an toàn của các ngươi. Tốt, công tử. Nghe chút lời này, bọn hắn đều thở dài một hơi. Lo âu trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều. Mà đổi thành một bên, Tô Hải Ninh một mực tại tìm kiếm Lý Thái Hành mấy người hạ lạc. Hắn dọc theo tường thành phương hướng một đường tìm kiếm, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng địa phương. Thế nhưng là, nhưng thủy chung tìm không thấy. Cái này khiến hắn không khỏi có chút mà bắt đầu lo lắng. Làm sao lại tìm không thấy đâu? Sẽ không thật đụng phải những cái kia đáng chết thần linh con buôn đi. Trán của hắn trong nháy mắt có chút đổ mồ hôi, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến mấy người lính kia. Đối với, đi tìm bọn họ. Hắn tranh thủ thời gian liền đi tìm mấy người lính kia. Hắn tại trên đường phố tìm kiếm khắp nơi lấy binh sĩ thân ảnh, hỏi đến mỗi một cái gặp phải người phải chăng gặp qua mấy người lính kia. Rốt cục, hắn đạt được một chút manh mối, có người nói cho hắn biết nhìn thấy mấy người lính kia mang theo mấy cái tân thần hướng về một phương hướng đi. Tô Hải Ninh ánh mắt sáng lên, thuận manh mối đổi tới. Nhưng mà, lúc này mấy người lính kia lại dẫn mấy cái tân thần đi tới phòng ốc nơi này. Phòng ốc này nhìn hết sức bình thường, nhưng lại ẩn giấu đi một luồng khí tức thần bí, đem bọn hắn thần lực đều phong tỏa đứng lên, để phòng ngừa bọn hắn thoát đi hoặc là bị bên ngoài phát hiện. Số lượng đủ, có thể chuẩn bị mang bọn họ tới, một sĩ binh nói ra. Ân, chúng ta ban đêm hành động, ban ngày không quá thích hợp. Một người lính khác nhẹ gật đầu nói ra. Đi. Bọn hắn dứt khoát liền đợi ở bên cạnh gian phòng. Nơi này lại có trận pháp thủ hộ lấy, bên ngoài là không cách nào xem xét đến trong này tình huống. Cho nên, khi Tô Hải Ninh trải qua giam giữ Lý Thái Hành mấy người phòng ốc lúc, cũng không có phát hiện bên trong Lý Thái Hành mấy người. Hắn tại ngoài phòng ốc trải qua lúc, Lý Thái Hành phát hiện hắn. Ngay tại Tô Hải Ninh chuẩn bị lúc rời đi, Lý Thái Hành liền truyền âm cho hắn. Tô Hải Ninh nghe được Lý Thái Hành truyền âm lúc, mười phần giật mình. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh hỉ cùng hưng phấn. "Tốt, ta đã biết." Tô Hải Ninh liền rời đi, tiến về phụ thành chủ. Lý Thái Hành gặp hắn rời đi về sau, liền lại đối Lâm Duyệt mấy người, thấp giọng đã nói những gì. "Nơi này là nơi nào?" "A, thần lực của ta làm sao không có?" "Đáng giận, là ai đem ta đánh ngất xỉu?" Lúc này, mấy cái khác tân thần cũng tỉnh lại. Bọn hắn hiển nhiên là có chỗ phản kháng, kết quả lực không kịp những binh lính này, mới bị thu thập. Ngược lại là Lý Thái Hành mấy người, mười phần phối hợp, lúc này mới không giống bọn hắn một dạng. "Các ngươi là ai?" Bọn hắn phát hiện, xung quanh đều là xa lạ thần linh. Lý Thái Hành nói ra, "Các ngươi tỉnh, còn nhớ rõ chuyện lúc trước sao?" Ta giống như nhớ kỹ, có binh sĩ đánh lên ta." "Không sai, ta cũng là." "Huynh đệ, nơi này là nơi nào? Các ngươi cũng bị bắt sao?" Lý Thái Hành gặp bọn họ đều có chút càng ngày càng nhao nhao tiết ấu. Hắn vội vàng ra hiệu bọn hắn im lặng, coi chừng bị bên ngoài nghe được. Bọn hắn lúc này mới tỉnh táo lại, nghe Lý Thái Hành kế hoạch, dự định phối hợp Lý Thái Hành mấy người hành động. Chương 1378 cướp nhà khó phòng, 1, chương 1378 cướp nhà khó phòng, 1, theo màn đêm giáng lâm, những cái kia chờ đợi ở bên ngoài binh sĩ cũng chờ đến cơ hội. Bọn hắn đi ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Cầm đầu binh sĩ nói ra, "Tốt, thời gian nhanh đến, chúng ta nhanh lên đem những cái kia hàng đều mang đi." "Ân." Mấy người lính bọn họ trực tiếp đi tới giam giữ Lý Thái Hành đám người địa phương. Lúc này, tăng thêm Lý Thái Hành mấy người, trong này đã có 9 cái tân thần. Bọn hắn nghe được động tĩnh bên ngoài, trừ Lý Thái Hành mấy người, những người khác lập tức đều có chút hoảng hốt. Bọn hắn tới, một tên tân thần có chút khủng hoảng, nói ra: "Im miệng, đừng nói chuyện, đừng bại lộ." Một tên khác tân thần đệ thấp lấy thanh âm, khiển trách quá mắng. Tên kia khẩn trương tân thần, lập tức cũng bình tĩnh lại. Kẹt kẹt. Theo cửa phòng bị mở ra, một tên binh lính xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn hướng về phía bên trong hô: "Đều đi ra cho lão tử." Lý Thái Hành thấy thế, âm thầm hướng phía bọn hắn gật gật đầu, ra hiệu bọn hắn đi ra ngoài. Mà tên lính này, tựa hồ mười phần tự tin, cũng không có đi xem xét những này tân thần tình huống. "Hừ, đừng có đùa hoa chiêu gì, nếu không, nhất định phải để cho các ngươi đã chết khó coi." Tên lính này hướng phía bọn hắn, hung tợn uy hiếp đứng lên. Những này tân thần thấy thế, cũng liền đội vàng gật đầu. Nhưng bọn hắn cũng không biết, trước mắt những này tân thần đã sớm thoát khỏi thần lực trói buộc. Có thể ngay cả như vậy, những này tân thần cũng không có nắm chắc đánh bại những binh lính này. Bởi vậy, bọn hắn làm bộ vẫn bị phong ấn thần lực bộ dáng, mà những binh lính này tựa hồ hết sức tự tin, cũng không làm ra bất kỳ kiểm tra. Nay cũng làm cho những này các tân thần thầm thở phào nhẹ nhõm. Không phải vậy, bị các binh sĩ phát hiện thần lực của bọn hắn khôi phục, vậy bọn hắn còn có thể cứu. "Đi mau, đừng lãng phí thời gian." "Tốt." Sau đó, bọn hắn tại cầm đầu binh sĩ dẫn dắt phía dưới, dọc theo tường thành phương hướng đi. Mà Lý Thái Hành bọn hắn cũng giả bộ như thần lực bị phong ấn bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Trên đường đi, bọn hắn tận lực duy trì điệu thấp cùng an tĩnh, không làm cho các binh sĩ hoài nghi, nhưng lại đang âm thầm quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh, nơi này tới gần tường thành, mà cách đó không xa, càng có một chỗ cửa thành. Hắn đoán không sai lời nói, những binh lính này sẽ đem bọn hắn mang hướng cửa thành phương hướng. Quả nhiên, bọn hắn bị mang hướng về phía chỗ cửa thành. "Các ngươi đã tới." Canh giữ ở cửa thành một tên sĩ quan, nhìn xem bọn họ chạy tới, nói ra. "Không sai." Cầm đầu binh sĩ, lấy lòng nói, "Đại nhân, chỉ những thứ này tân thần." "Chỉ những thứ này tân thần sao?" Sĩ quan nhíu mày. "Đúng vậy, đại nhân, cái này nếu không phải phát hiện mấy cái mới tới tân thần, chỉ sợ càng ít." "Ha ha, vậy được đi, có dù sao cũng so không có tốt. Mặt khác, các ngươi hôm nay chặn đường cái kia thế nhưng là cái thám tử, các ngươi đây là dẫn xuất thai họa rồi. Bất quá, xem ở các ngươi làm việc cố gắng như vậy, ta cũng không thể truy cứu các ngươi." "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." "Ân, làm rất tốt, ta sẽ không bạc đãi các ngươi." "Đúng đúng." Nhìn bọn hắn cái này quen thuộc bộ dáng, này song phương tựa hồ cũng đã không phải là hợp tác lần một lần hai, lúc này mới sẽ có vẻ mười phần quen thuộc. Mở cửa thành ra. Sau đó, tại sĩ quan bàn giao phía dưới, cửa thành bị mở ra một đạo đầy đủ thông hành đường. Sau đó, sĩ quan tự mình mang theo những binh lính này, áp lấy Lý Thái Hành mấy người, cùng đi ra cửa thành. Ở trong quá trình này, Lý Thái Hành lưu ý đến các binh sĩ ở giữa ánh mắt giao lưu cùng ám hiệu truyền lại. Hiển nhiên, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất tiến hành giao dịch như vậy. Mà tại tường thành nơi nào đó, âm u trong góc, một bóng người lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào một chi này rời đi đội ngũ. Đó là một cái nhân vật thần bí, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng hàn mang. Quả nhiên, khó trách trước đó một mực tra không được, nguyên lai vấn đề thật xuất hiện ở người một nhà trên thân. Thân ảnh kia mang theo cao ngạo, giống như thương lang giống như, độc lập mà kiên cường. Lại nói Lý Thái Hành bọn người, bị sĩ quan mang theo các binh sĩ, một đường áp giải. Bọn hắn dọc theo đường núi một mực đi lên phía trước, lại không dự định muốn phi hành ý tứ. Có thể là bọn hắn cảm thấy, những này tân thần bị phong ấn thần lực, không cách nào phi hành, mà lại phi hành trên không trung, mục tiêu quá lớn. Thế là, bọn hắn vẫn luôn là đang bước đi tới. Đi một đoạn đường đằng sau, bọn hắn tiến nhập một mảnh vùng núi bên trong. Đường phía trước trên miệng, lại đột ngột xuất hiện một đạo người áo đen thân ảnh. Ở phía trước dẫn đường sĩ quan vươn tay, ra hiệu các binh sĩ dừng lại. Trên đường lai lịch thần. sĩ quan đối với phía trước người áo đen nói ra ám hiệu. Duy ta hiển thần linh. Đối diện người áo đen cũng nói ra ám hiệu. Chỉ là thanh âm có chút cảm giác bị đè nén, phảng phất là cố ý giả vờ. Các ngươi đã tới. Sĩ quan cũng không ngại đối phương ngữ khí, chỉ cần ám hiệu đối đầu là được rồi. Là người áo đen lời ít mà ý nhiều đáp. Tốt, vậy kế tiếp liền ta cầu các ngươi rồi. Sĩ quan nhìn trước mắt người áo đen, thấp giọng nói ra. Đối phương gật gật đầu, lấy ra một cái tay cầm túi vải, bên trong chứa không ít thần tinh. Hắn ném tới, đã rơi vào sĩ quan trong tay. Chương 1378 cấp nhà khó phòng 2, chương 1378 cấp nhà khó phòng 2, sĩ quan thuận tay vừa tiếp xúc với, chỉ cảm thấy tay trầm xuống, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, cảm tạ, lần sau lại hợp tác. Ân. Song phương hoàn thành giao nhận, đối diện lại toát ra không ít người áo đen, đem Lý Thái Hành bọn người cho đón đi. Sau đó, song phương cấp tốc tách ra. Tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa. Mà sĩ quan mang theo một đám các binh sĩ, vô cùng cao hứng rời đi. Sau đó, đi đến một chỗ địa phương an toàn đằng sau, bắt đầu chia tang. Tốt, các minh đệ, vất vả sĩ quan chia của hoàn tất, cười nói, chúng ta trở về đi. Là, đại nhân. Bọn hắn về tới trong thành, có về nhà, có thì cầm mới được thần tinh, đi tiêu sái. Phản phất sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, một trận phong bạo sắp giáng lâm. Chỉ chốc lát sau, trong thành bắt đầu đại quy mô bắt hành động. Những binh lính này cùng sĩ quan, nhao nhao bị bắt. Các ngươi chơi cái gì? Mau buông ta ra, một sĩ binh kinh hoàng hô. Y miệng. Phụ trách bắt binh sĩ lãnh khốc đáp lại nói. Sau đó, những này ý đồ muốn phản kháng binh sĩ, cũng nhao nhao bị giam, đưa vào trong đại lao. Bất quá, tại bắt tên quan quân kia thời điểm, lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Sĩ quan kia thấy sự tình bại lộ, muốn chạy trốn, liền đả thương mấy tên binh sĩ, chạy trốn. Kết quả, đang lẩn trốn trên đường, lại bị một bóng người ngăn lại. Ngươi là? Sĩ quan ngừng lại, mặt mũi tràn đầy cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Trở về chuộc tội đi, đối phương lạnh lùng nói. Ừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Sĩ quan không phục nói. Nhưng mà, đối phương không có cùng hắn lãng phí thời gian, trực tiếp xuất thủ. Sĩ quan ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị đánh trúng. A! Sĩ quan hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Rất nhanh, từ bốn phía toát ra một chút binh sĩ, đem tên sĩ quan này cũng cho giam. Đối phương nhìn xem sĩ quan bị mang đi, nhìn qua đi tới bên cạnh hắn một tên khác sĩ quan, nói ra, bên ngoài những cái kia bị mang đi tân thần, có thể phái thủ hạ đi theo dõi. Đại nhân xin yên tâm, có tên sĩ quan này hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Thanh em này chủ nhân chính là thành chủ. Hắn đối với mấy cái này thần linh con buôn căm thù đến tận xương thủy, quyết tâm muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cho nên, tại nhận được Tô Hải Ninh mang tới tin tức đằng sau, quyết định phối hợp Lý Thái Hành kế hoạch làm việc. Mà lúc ban ngày, hắn làm bộ chính mình mang binh xuất chinh. Bởi vậy, trong thành những cái kia có vấn đề binh sĩ cũng liền dám trắng trợn đi ra. Lại nói một bên khác, Lý Thái Hành bọn người bị những người áo đen kia dẫn tới trong một mảnh rừng rậm. Những người áo đen này cùng những binh lính kia một dạng, thế mà đều không kiểm tra một chút Lý Thái Hành đám người thần lực. Có lẽ, theo bọn hắn nghĩ, những này tân thần đều là người quen mang tới. Cho nên, bọn hắn có thể yên tâm. Bọn hắn đem Lý Thái Hành bọn người mang vào trong một mảnh rừng rậm. Âm u trong rừng rậm, theo dạ phong quét, lờ mờ, phản phất giống như từng cái dương nhanh múa vút như ma quỷ, lộ ra đặc biệt âm trầm khủng bố. Mà Lý Thái Hành bọn người, một mực tại trong rừng rậm xuyên qua. Không biết qua bao lâu, bọn hắn đi vào một khối nham thạch to lớn bên cạnh, ngừng lại. Làm cho người không nghĩ tới chính là, tại dưới mặt đá, lại còn ẩn giấu đi một chỗ dưới mặt đất cung. Cái này dưới mặt đất cung bị trận pháp cường đại bảo vệ, đặc biệt bí ẩn. Nếu không phải tận lực đi điều tra, căn bản sẽ không phát hiện nơi này còn có một chỗ dưới mặt đất cung. Rất nhanh, Lý Thái Hành bọn người liền bị dẫn tới trong một chỗ thiên điện, nhốt đứng lên. Những người áo đen kia hung tợn dặn dò, đều cho ta thành thật một chút, nếu là muốn chết, chúng ta cũng sẽ thành toán các ngươi. Đợi những người áo đen kia đi đằng sau, thiên điện cửa lớn cũng đóng lại. Đồng thời, bên ngoài cũng có một đường phong tỏa trận pháp, làm bọn hắn căn bản là không có cách thông qua ma lực phá vỡ cửa lớn. Mấy cái kia tân thần gặp bọn họ đi đằng sau, đột nhiên có chút khẩn trương. Lý huynh, chúng ta bây giờ đã rơi vào miệng quặng, ngài thật không có gạt chúng ta đi. Một cái tân thần có chút sợ hãi, hỏi. Nguyên lai, Lý Thái Hành nói cho bọn hắn, thành chủ ngay tại đối phó những thần linh này con buồn. Bọn hắn làm tân thần, nếu là có thể phối hợp thành chủ nhiệm vụ lần này, cái kia tất nhiên một cái công lớn. Lý Thái Hành lại đầu tiên là giả mạo chính mình là phụ thành chủ phái ra, tra tìm những thần linh này con buồn thám tử. Lại thông qua trợ giúp bọn hắn, khôi phục thần lực, để bọn hắn kiến thức đến thực lực của hắn. Cuối cùng, càng có Lâm Duyệt, Lý Cương cùng Tiên Tuấn cho hắn làm chứng. Này mới khiến mấy cái này tân thần nguyện ý phối hợp. Nhưng bọn hắn phát hiện tại tiến nhập những thần linh kia con buôn trong hang ổ, bọn hắn hiển nhiên có chút không bình tĩnh. Dù sao, bọn hắn cũng sợ chết. Bởi vì, bọn hắn vị trí thật sự là quá ẩn nấp. Các ngươi yên tâm, phụ thành chủ phái người đã biết nơi này tồn tại. Lý Thái Hành bình tĩnh nói. Hắn tự nhiên biết ra giới phát sinh hết thảy, cũng đối thành chủ hành động tràn đầy lòng tin. Mà thành chủ cũng đối những thần linh này con buôn căm thù đến tận xương thủy. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại là người một nhà đang làm loại chuyện này. Cũng khó trách hắn một mực bắt không được hung thủ. Nguyên lai là đã xuất gia tặng. Thật sự là cướp nhà khó phòng a. Bất quá, lần này đằng sau, chỉ sợ phương trung thành bên trong sẽ có không ít binh sĩ hoặc là sĩ quan đều muốn xuống ngựa. Chương 1379 địa hạ cùng, 1, chương 1379 địa hạ cùng, 1, tại cái kia thần bí địa hạ cùng trong thiên điện, bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế. Mấy cái tân thần mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, một người trong đó vội vàng hướng Lý Thái Hành hỏi, cái kia Lý Minh, chúng ta đại khái là lúc nào có thể rời đi nơi này? Lý Thái Hành có chút trầm âm, đánh giá một chút rồi nói ra, rất nhanh, bọn hắn hiện tại đã đang trên đường tới, chúng ta chỉ cần đợi ở chỗ này là được rồi. Các tân thần nghe nói như thế, trong lòng an tâm một chút, nhao nhao gật đầu đáp, tốt. Bọn hắn biết rõ giờ phút này chỉ có nghe theo Lý Thái Hành an bài, mới có một chút hy vọng sống. Lại thêm thần lực khôi phục, bọn hắn bao nhiêu có chút sức tự vệ, thế là cũng đều đồng ý Lý Thái Hành kế hoạch. Sau đó, đám người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, đồng thời cũng không dám có chút thư giãn, thời khắc cảnh giác động tĩnh bên ngoài. Trong thiên điện tia sáng lờ mờ, trên vách tường hào quang nhỏ yếu như có như không lóe ra. Các tân thần hoặc ngồi hoặc đứng, trong ánh mắt để lộ ra khẩn trương cùng chờ mong. Mà tại ngoài rừng rậm, bầu không khí thì hoàn toàn khác biệt. Thành chủ tự mình xuất lĩnh lấy đại lượng binh sĩ đi tới địa hạ cung vị trí. Các binh sĩ thân mang chỉnh tề chiến giáp, cầm trong tay vũ khí sắc bén, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng quả cảm. Lộ ra tuổi già thành chủ, đứng tại đội ngũ phía trước, hắn thân mang hoa lệ trường bào, khuôn mặt uy nghiêm, trong ánh mắt để lộ ra cơ trí cùng quả quyết. Thành chủ đại nhân, bọn hắn ngay ở chỗ này biến mất, một tên thám tử chỉ vào trước mắt nham thạch, nói ra. Ân. Thành chủ cẩn thận đánh giá trước mắt nham thạch, đột nhiên nhíu mày, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Chỉ thấy phía trước trên mặt đất, ẩn ẩn có đường vân thần bí lấp lóe, đó là trận pháp vết tích. Nơi này lại có trận pháp, thành chủ trầm thấp nói ra, khó trách như vậy bí ẩn. Hắn có chút meo mắt lại, cường đại thần lực tại thể nội phun trào. Bất quá, chỉ thường thôi, phá cho ta. Thành chủ khẽ quát một tiếng, đưa tay ở giữa một đạo cường đại thần lực trùng kích mà ra. Ầm ầm. Lập tức, trận pháp phá thoái, tiếng vang ầm ầm quanh quẩn ở trong rừng rậm. Nham thạch bị tạc thành vô số khối, văng tứ phía, lộ ra bên trong địa hạ cung cửa vào. Lối vào hắc ám sâu thẳm, phản phất từng tấm mở cự thú miệng, chờ đợi con mồi tiến vào. Thành chủ không chút do dự, phất tay làm cho nói người tới, cho ta xông đi vào. Là, các binh sĩ cùng kêu lên đáp lại, nhao nhao hành động, giống như thủy triều vọt vào địa hạ cung. Địa hạ cung bên trong, vang một tiếng nổ vang, cũng kinh động đến bên trong những thần linh kia con buôn. Một cái thần linh con buôn kinh hoàng nói, lão đại, không xong, chúng ta trận pháp bị phá. Đầu mục khiếp sợ đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Cái gì? Làm sao có thể? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin, nhưng lại rất nhanh liền kịp phản ứng, thúc giục nói, mau rời đi nơi này. Đầu mục quyết định thật nhanh, chuẩn bị thoát đi. Thế nhưng là, lão đại, cái kia, những cái kia hàng làm sao bây giờ? Một cái thần linh con buôn vội hỏi. Đầu mục trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, nói giết, đem bọn hắn toàn giết. Đầu mục này hiển nhiên là một cái hung ác thần, hắn biết rõ những tân thần kia có thể sẽ đối bọn hắn kế hoạch tạo thành ảnh hưởng to lớn, cho nên tuyệt không thể lưu lại người sống. Là những thần linh kia bọn con buôn cũng từng cái mặt lộ hung quang, cấp tốc hành động, hướng phía giam giữ Lý Thái Hành đám người thiên điện chạy tới. Bọn hắn bước chân vội vàng, thần sắc khẩn trương, trong tay nắm chặt vũ khí. Nhưng mà khi bọn hắn đi vào thiên điện đằng sau, lại phát hiện thiên điện cửa lớn không cách nào mở ra. Nguyên lai Lý Thái Hành sớm đã phát hiện bọn hắn, muốn giết bọn hắn diệt khẩu, liền đem phong tỏa thiên điện trận pháp cho trực tiếp sửa đổi. Lập tức, để trận pháp này ngược lại khốn trụ những cái kia ý đồ muốn giết bọn hắn thần linh con buôn. A, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thần linh bọn con buôn tức giận rít gào lên lấy. Đặc biệt là đầu mục, hắn giờ phút này cực kỳ hối hận. Mẹ nó, sớm biết lúc trước liền không làm cái tiện nghi, làm cái tốt trận pháp. Hắn còn tưởng rằng là nhà mình trận pháp ra ma bệnh, lúc này mới dẫn đến bọn hắn bị chính mình trận pháp phong tỏa đứng lên. Hiện tại, bọn hắn muốn phá trận, nhưng căn bản làm không được. Thần linh bọn con buôn tại trong trận pháp bốn chỗ tán loạn, ý đồ tìm kiếm phương pháp phá giải, nhưng lại tốn công vô ích. Ở bên ngoài, phủ thành chủ đám binh sĩ tràn vào địa hạ cung bên trong. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Địa hạ cung thông đạo chật hẹp mà lờ mờ, trên vách tường lóe ra hào quang nhỏ yếu. Các binh sĩ tiếng bước chân ở trong thông đạo quen quẩn, tăng thêm mấy phần không khí khẩn trương. Khi bọn hắn nhìn thấy những thần linh kia con buôn bị trận pháp vây khốn lúc, đều sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Một sĩ binh nghi ngờ hỏi. Thành chủ cũng đi xuống, thấy cảnh này, thoáng có chút kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh tỉnh táo lại. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra quả quyết cùng kiên nghị, nói đem bọn hắn tất cả đều bắt đứng lên. Là, các binh sĩ cấp tốc hành động, đem thần linh bọn con buôn từng cái chế ngự. Chương 1379 địa hạ cung 2, chương 1379 địa hạ cung 2, thần linh bọn con buôn trong lòng người. Không 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 thất thảo nê mã đang lao nhanh, cả người lại ủ rũ, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể không cam lòng tùy ý các binh sĩ đem bọn hắn áp đi, phàm là dám phản kháng, lập tức liền đưa tới các binh sĩ một trận hành hung. A, đi nhanh một chút. Các binh sĩ khống chế những thần linh này con buôn đằng sau, lại bắt đầu đối với toàn bộ địa hạ cung tiến hành tìm kiếm. Rất nhanh liền từ trong thiên điện cứu ra Lý Thái Hành các loại tân thần. Đồng thời, bọn hắn cũng tại toàn bộ địa hạ cung bên trong phát hiện không ít tân thần thi thể. Khi bọn hắn nhìn thấy thời điểm, cũng đều bị giật nảy mình. Tà trí tôn thần a, đây là có chuyện gì? Trời ạ, đây đều là những thần linh kia con buôn làm sao? Quá ghê tởm. Những này tân thần thi thể có vết thương chồng chất, hiển nhiên là trải qua tàn khốc tra tấn, có thì khuôn mặt hoảng sợ, phảng phất tại trước khi chết đã trải qua cực lớn sợ hãi. Một chút có yêu đám binh sĩ nhìn xem những thi thể này, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Dù sao những này đều là tân thần, tựa như là hài tử giống như tồn tại. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng những thần linh này con buôn vậy mà như thế tàn nhẫn, vì mình lợi ích không tiếc sát hại vô tội tân thần. Thành chủ đại nhân, dưới đất cung trong một gian phòng, các binh sĩ phát hiện một bản sổ sách. Bọn hắn đem sổ sách giao cho thành chủ. Thành chủ lật xem một phen nội dung phía trên, sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt. trên sổ sách ghi chép cặn kẽ thần linh bọn con buôn giao dịch ghi chép, bao quát bọn hắn mua bán tân thần số lượng, giá cả cùng giao dịch đối tượng. Từ trên sổ sách đó có thể thấy được, những thần linh này con buôn đã ở chỗ này tiến hành thời gian rất lâu giao dịch phi pháp liên quan đến kim ngạch to lớn. Thành chủ biết được tin tức này sau càng thêm phẫn nộ, hắn nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt để lộ ra mãnh liệt phẫn nộ cùng quyết tâm. Hắn quyết định muốn triệt để thanh tra phương trung thành binh sĩ cùng sĩ quan, tìm ra tất cả cùng thần linh con buôn cấu kết người. Đúng rồi, những cái kia vừa bị bắt tới các tân thần thế nào? Thành chủ đột nhiên nghĩ đến còn có còn sống tân thần, vội vàng hỏi. Bởi vì trong này còn có một cái gọi Lý Thái Hành. Đúng là hắn, nếu không phải hắn hiệp trợ chính mình, hắn căn bản không có khả năng phá án này. Đồng thời, hắn cũng đối Lý Thái Hành đám người dũng cảm cùng cơ trí biểu thị tán thưởng. Nếu như không phải phối hợp của bọn hắn, hành động lần này có thể sẽ không thuận lợi như vậy. Về thành chủ, bọn hắn bây giờ tại trong thiên điện. Mặc dù bọn hắn bị giải cứu, nhưng trong này tương đối thích hợp bọn hắn đợi. Dù sao, các binh sĩ còn muốn tìm kiếm địa hạ cung hết thảy, tự nhiên không thể để cho bọn hắn chạy loạn khắp nơi. Chư vị, các ngươi an toàn, có thể đi ra. Thành chủ biết Lý Thái Hành đám người vị trí đằng sau, đi tới. Mà tại trong thiên điện, Lý Thái Hành bọn người nghe phía bên ngoài động tĩnh, cũng phản ứng lại. Đặc biệt là mấy cái kia tân thần, biết bọn hắn đã an toàn, bọn hắn cũng thở dài một hơi. Chúng ta đi thôi. Lý Thái Hành nói ra. Tốt. Bọn hắn đi ra thiên điện, nhìn xem bị bắt thần linh con buôn cùng những tân thần kia thi thể, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn ý thức được, tại cái này nhìn như thần thánh thần giới, cũng tồn tại hắc ám cùng tà ác. Lý Minh, lần này may mắn mà có ngươi một cái tân thần khi nhìn đến những tân thần kia thi thể đằng sau, cảm kích nói ra. Đúng vậy a, nếu như không phải ngươi, chúng ta khả năng đã chết một cái khác tân thần cũng nói. Lý Thái Hành mỉm cười, nói tốt, cái này không đủ thành đạo, hiện tại chúng ta đi gặp thành chủ đi. Ân. Lâm Duyệt, Lý Cương cùng Tiên Thuẫn cũng đều lộ ra nụ cười vui mừng. Theo phủ thành chủ đám binh sĩ, đem địa hạ cung thanh lý hoàn tất, bọn hắn mang theo thần linh con buôn cùng chứng cứ quay trở về phương trung thành. Thành chủ thì cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, trấn an một chút bọn hắn. Sau đó, để binh sĩ mang theo bọn hắn rời đi, ngược lại để Lý Thái Hành lưu lại. Thành chủ nhìn về phía Lý Thái Hành, phát hiện chính mình vậy mà nhìn không thấu Lý Thái Hành tu vi. Xem ra, ta vẫn là xem thường hắn a, thành chủ bất đắc dĩ nghĩ lấy. Ngươi tốt, thành chủ đại nhân. Lý Thái Hành chủ động hướng thành chủ lấy lòng. Thành chủ cũng mười phần tích cực nói ân, chắc hẳn ngươi chính là Lý Thái Hành đi. Không sai. Đa tạ, Lý công tử, lần này nếu không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy phá án. Không có việc gì, đây là chính bọn hắn chọc ta hậu quả. Lý Thái Hành tự tin nói. Thành chủ cười lên ha ha, Lý huynh đệ quả nhiên lợi hại, hiện tại, chúng ta đã tiêu diệt toàn bộ những thần linh này con buôn, nhưng sự kiện vẫn không có kết thúc. Thành chủ không để ý đem sổ sách, cũng giao cho Lý Thái Hành. Lý Thái Hành lật xem một phen đằng sau, cũng nhíu mày. Như thế nào? Thành chủ hỏi. Thật không tốt. Lý Thái Hành nói ra, hiển nhiên, nơi này còn ẩn giấu đi chúng ta không biết sự tình. Ân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Thành chủ mặt âm trầm, nói ra. Hắn quyết định muốn đối với những thần linh này con buôn tiến hành nghiêm khắc thẩm phán, để bọn hắn vì mình tội ác trả giá đắt. Đồng thời, hắn cũng tăng cường phương trung thành quản lý, phòng ngừa những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Bất quá, hắn cũng cần Lý Thái Hành giúp một chút. Lý công tử, có một chuyện muốn nhờ ngươi một chút. Chuyện gì? Ta muốn xin ngươi giúp ta một chuyện. Thành chủ đem hắn sự tình nói cho Lý Thái Hành. Chương 1380 thành chủ ủy thác. Chương 1380 thành chủ ủy thác. Trước đây không lâu, thành chủ từ các binh sĩ tìm tòi ra tới sổ sách bên trong, thấy được một chút mấu chốt tin tức, tỉnh lại trí nhớ của hắn. Trong hồi ức, trong phủ thành chủ, một tên che mặt áo đen thám tử, ngay tại thành chủ trong thư phòng, hướng thành chủ hồi báo chuyện điều tra. Thành chủ đại nhân, căn cứ điều tra của chúng ta, hoài nghi Trần gia cũng tham gia đến lần này sự kiện bên trong. Người xác định, mặc dù không có xác thực chứng cứ, nhưng xác thực phi thường khả nghi. Chẳng lẽ, đây thật là bọn hắn chiêu mộ tân thần chân thực nguyên nhân? Thành chủ căn cứ lập hồ sơ, biết Trần gia chiêu mộ tân thần, trên danh nghĩa thuê bọn hắn, đi cho bọn hắn làm việc. Tỷ như chiếu cố Trần gia dự biên, hiệp trợ làm việc vặt, xử lý một vài sự vụ các loại. Thông qua này, tân thần cũng có thể thu hoạch được tài nguyên tu luyện, cung cấp tân thần tu luyện. Mà tân thần cũng bình thường cần làm việc như vậy, bởi vì bọn hắn đi tới thần giới đằng sau, là thật không có gì cả. Bọn hắn tại nhân giới trí bảo, đi tới thần giới đằng sau, không đáng một đồng. Mặc kệ công pháp, tiền tài, pháp bảo, hay là mặt khác tại nhân giới linh đan diệu dược, đi tới tiên giới, liền cùng rác rưởi một dạng, không hề khác gì nhau. Cho nên, tân thần muốn tăng thực lực lên, cũng chỉ có thể gia nhập trong đó gia tộc. Không có cách nào điều tra rõ ràng sao? Đúng vậy, trừ phi là tân thần, hoặc là trở thành hoạch tâm nhân viên. Xem ra là đủ nghiêm mật, nếu như bọn gia hỏa này cũng đã tham dự, vậy thì không phải là chuyện tốt gì, chuyện này ta nhất định phải hảo hảo điều tra rõ ràng. Phương Trung Thành xuất hiện một kiện kinh thiên nghe đồn, cái nào đó tổ chức thần bí, ngay tại mưu đoạt tân thần huyết mạch hoặc thể chất, định dùng đến bồi dưỡng nhà mình tử đệ. Đồng thời, gần nhất tấp nập có tân thần mất tích, hoài nghi cũng có thần linh con buôn đang hành động. Thành chủ biết được những tin tức này đằng sau, dị thường chấn kinh. Phải biết, Phương Trung Thành là tân thần tiếp dẫn thành trì một trong, nếu là tấp nập xuất hiện những chuyện này, cái kia Phương Trung Thành liền sẽ mất đi tư cách này. Đến lúc đó, chỗ nào còn sẽ có tân thần đến hắn thành trì? Cho nên, hắn liền phái người toàn lực điều tra, nhưng đều thất bại, hoặc là tốn thời gian quá dài. Lần này, phá hủy dưới mặt đất cung chỗ này thần linh con buôn, cũng coi là lần thứ nhất trọng đại đột phá. Cho nên, thành chủ thậm chí tự mình tham dự vào. Mà bây giờ, thu được đầu mối mới, hắn tự nhiên không thể để cho nó gián đoạn. Lại thêm Lý Thái Hành biểu hiện, làm hắn hết sức hài lòng, cảm thấy lấy Lý Thái Hành năng lực, có lẽ là một cái cơ hội. Lý Thái Hành có chút hiếu kỳ, hỏi: "Thành chủ đại nhân, không biết ngài có gì phân phó?" Lý Thái Hành tra hỏi, đem thành chủ từ trong hồi ức kéo lại. Là như vậy thành chủ đem hắn ý nghĩ nói cho Lý Thái Hành. "Cái này chuyện này nếu là có thể thành công, chúng ta sẽ dành cho ngươi đầy đủ tu luyện tới cấp 2 thần tài nguyên tu luyện làm ban thưởng. Đối với tân thần tới nói, tài nguyên tu luyện chính là trọng yếu nhất. Có thể hay không đổi người khác tới làm?" "Ngươi không có hứng thú?" Thành chủ hơi sững sờ. Lý Thái Hành thi nghĩ nghĩ, cân nhắc đến Lâm Duyệt bọn người còn cần tu luyện tài nguyên, liền cùng thành chủ trao đổi. "Không phải, ta là muốn cho người khác tới làm." "Ai?" "Đồng bạn của ta." Lúc này, thành chủ nghĩ đến Lý Thái Hành bên người những tân thần kia, không khỏi nhìn về phía bọn hắn một chút. Nhưng nhìn thấy bọn hắn lúc, lập tức nhíu mày. Hắn lựa chọn Lý Thái Hành là bởi vì Lý Thái Hành khác hẳn với mặt khác tân thần, thực lực cường hãn, năng lực phi phàm, khó gặp. Cho nên, hắn cảm thấy nhiệm vụ này giao cho Lý Thái Hành đi làm, hẳn là không có vấn đề. Nhưng Lý Thái Hành lại làm cho mặt khác tân thần đi làm, nếu thật là dạng này, hắn cũng có thể tùy tiện giao cho mặt khác tân thần là được rồi, làm gì tìm Lý Thái Hành đâu. Giao cho bọn hắn, thành chủ lộ ra thần sắc khó khăn. "Không sai. Thế nhưng là, bọn hắn chưa hẳn có thể làm được. Ta có thể cam đoan với ngươi, có thể, mà lại không phải tất cả tân thần, mà là chỉ có 3 cái. Lý Thái Hành cho tới nay, bồi dưỡng cũng chỉ có Lâm Duyệt 3 người, mặt khác mấy cái tân thần, thuần túy trùng hợp. Chỉ có 3 cái sao? Có thể làm cho ta xem một chút?" Thành chủ lập tức tới hào hứng. "Chẳng lẽ trong này còn có ta sơ sót nhân tài?" Thế là, Lý Thái Hành đem Lâm Duyệt 3 người kêu tới. Bọn hắn đi tới Lý Thái Hành bên người, hướng phía thành chủ lên tiếng chào hỏi. Thông qua những binh lính kia, bọn hắn cũng biết lão giả trước mắt chính là thành chủ. "Thành chủ tốt." Thành chủ nhìn về phía 3 người, 3 người bọn họ hết thảy, phản phất tại trong nháy mắt, liền bị hắn nhìn cái thông thấu. Thành chủ xem hết 3 người bọn họ tình huống đằng sau, mở trừng hai mắt, thầm nghĩ, khá lắm, 3 tên này làm sao thành thần? Cảm giác loạn thất bát ao. Không sai, thể chất của bọn hắn quá đặc thù, không có một hạng là bình thường, phản phất là có người cưỡng ép mà vì đó, đem những này nguyên bản không xứng thành thần người, tấn thăng thành thần. Hắn đều khó mà tưởng tượng, người hạ giới là điên rồi sao? Cái này cần nện vào toàn bộ thế giới phá sản, mới có thể đem 3 người bọn hắn cho bồi dưỡng được đến. Cái này thành chủ có chút dở khóc dở cười, nói: "Lý huynh đệ à, ta cảm thấy hay là ngươi đáng tin cậy chút." Thành chủ cảm thấy, Lâm Duyệt 3 người tình huống, đổi mặt khác tân thần đến làm, hắn đều tin tưởng không thể so với bọn hắn yếu. Thành chủ nghi kỵ cũng không ra Lý Thái Hành đoán trước. Bất quá, hắn hay là đến giúp Lâm Duyệt bọn hắn một thành, nhất định phải trợ giúp bọn hắn thu hoạch được thuộc về bọn hắn thần cách, đúc thành chân thực chân thần. Không phải vậy, giống bọn hắn loại này muốn tại thần giới mạnh lên, thật đúng là khó làm. Trừ phi Lý Thái Hành một mực giúp đỡ bọn hắn. "Thành chủ, ngươi nhiệm vụ này trước đó cũng không ít tân thần đi làm đi." Ân thành chủ cũng không giấu giếm. "Vậy liền đúng rồi, nếu như bọn hắn không được, ta lại đến, ngươi thấy được không?" Thành chủ do dự một chút, khẽ gật đầu, nói: "Tốt." Sau đó, thành chủ đáp ứng xuống, cũng nói: "Bất quá, ta sẽ chỉ trả cho ngươi một người tài nguyên tu luyện, về phần bọn hắn tài nguyên, do chính ngươi phụ trách." Xem ra, thành chủ cũng không phải cái gì hào phóng chi thần. Lý Thái Hành gật gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Bởi vì hắn biết, chuyện này bọn hắn không làm, những người khác cũng sẽ đi làm. Sau đó, thành chủ lại nói: "Đi, các ngươi lên đường đi, sau khi chuyện thành công, có thể đến Vương Trung Thành tìm ta giao nhiệm vụ, đến lúc đó, ta cũng sẽ đem các ngươi lần này lập công đoạt được ban thưởng, cùng một chỗ cho các ngươi." "Đi." Lý Thái Hành liền dẫn Lâm Duyệt 3 người rời đi dưới mặt đất cung. "Lý ca, chúng ta muốn đi làm cái gì?" "Đi làm cái nhiệm vụ, vớt chút tu luyện tài nguyên." Lý Thái Hành mang theo bọn hắn trở về Vương Trung Thành. Tại bọn hắn lúc rời đi, mặt khác tân thần thì bị thành chủ gọi tới, cùng bọn hắn hàn huyên. Sau đó, tùy tiện cho bọn hắn một chút ban thưởng, để bọn hắn cũng đều rời đi. Hắn thông qua mấy vị này tân thần, cũng biết những này tân thần bị nhốt trải qua, cùng Lý Thái Hành kế hoạch. Đối với trong đó nói Lý Thái Hành là phụ thành chủ thám tử, cũng để bọn hắn phối hợp. Thành chủ cũng không ngạc trần. Bất quá, bởi vậy đối với Lý Thái Hành ấn tượng cũng sâu hơn mấy phần. "Thành chủ, dạng này có thể hay không để bọn hắn nhiệm vụ độ khó tăng lên?" "Cái này không cần chúng ta đi quản, đây là chuyện của hắn, ai bảo hắn trang thám tử?" thành chủ nhàn nhạt nói ra. Chương 1381 Trần phủ công nhân làm thuê. Chương 1381 Trần phủ công nhân làm thuê Phương Trung Thành. Trần gia phái ra một vị quản gia, đi vào Trần gia cửa ra vào. Vung tay lên, một cái quầy hàng xuất hiện tại cửa ra vào. Phía trên một bên viết Trần phủ chiêu mộ tin tức, một bên treo Trần gia cờ xí. Đi ngang qua thần tộc nhìn thấy đằng sau, liền biết Trần gia đây là lại bắt đầu chiêu mộ tân thần. Nhưng lần này, hiển nhiên cùng lúc trước có khác nhau. Trần gia cần một nhóm phụ trách lấy quặng tân thần, đãi ngộ từ ưu. Nhắc nhở, khu mỏ quặng có xác suất xuất hiện mạch linh thú, cho nên có nhất định phong hiểm. Khi người quản gia này nói xong, bốn phía chờ chúng chư thần cũng bắt đầu nghị luận. Lại chiêu tân thần, một vị thần kinh ngạc nói ra. Trần gia tập lập chiêu mộ tân thần, thậm chí cùng một chút thần hợp làm, thuê bọn hắn giúp mình chiêu mộ tân thần sự tình, cũng viên náo mọi người đều biết. Cho nên, Trần gia chiêu tân thần sự tình vẫn luôn rất nóng nảy. Bất quá, cái này Trần gia đãi ngộ thật tốt, lại có một vị thần hâm mộ đạo. "Đúng vậy à, chính là quá nguy hiểm." Một vị khác thần hơi xúc động, nghe nói gần nhất còn chết không ít tân thần. Tân thần kỳ thật cùng hài nhi tiểu hài một dạng, căn bản không có bao lớn thực lực. Ở tại thần giới, kỳ thật chính là giá rẻ nhất sức lao động. "Ta muốn báo danh." Chỉ chốc lát sau, biết được tin tức tân thần, cũng là nghe hỏi mà đến. Rất nhanh liền có tiến lên nhận lời mời tân thần. Quản gia nhìn lướt qua đối phương, hỏi: "Tính danh?" "Dương An." "Đi, vào phủ đi thôi, sẽ có người an bài ngươi. Đa tạ gọi Dương An tân thần một trận kinh hỉ, dễ dàng như vậy liền thông qua được. Chẳng lẽ mình là thiên tài? Nhưng Dương An lại không để ý đến quản gia thực lực, quản gia vẹn vẹn quét mắt nhìn hắn một cái, liền biết hắn là tân thần, cùng thực lực của hắn các loại. Tại xác định là tân thần, không có uy hiếp đằng sau liền đưa vào trấn phủ bên trong. Phía sau liền do mặt khác người Trần gia phụ trách. Không đầy một lát, lại đi tới một vị nhận lời mời. Xin hỏi quản gia đại nhân, phải chăng có khác làm việc?
Không có, hiện tại chỉ chiêu mộ lấy vạc.
A, tốt a. Vị tân thần này do dự một chút, nhìn thấy mỏ này công thu nhập so với Di Vãng mặt khác cương vị cao, liền cũng tâm động. Vậy ta báo danh.
Tính danh:
Triệu Nhị Hổ.
Đi.
Quản gia ghi chép một chút tên của đối phương, liền phất phất tay, ra hiệu hắn tiến vào trần phủ bên trong, cũng nói vào phủ bên trong, có người sẽ tiếp đãi ngươi.
Tốt, ta ơn quản gia đại nhân.
Triệu Nhị Hổ lộ ra nét mừng, hướng phía quản gia lộ ra định nọt dáng tươi cười, cúi đầu một chút, cũng mười phần nhẹ nhõm liền thông qua, trở thành Trần gia một thành viên. Lý Thái Hành mấy người cũng đang âm thầm quan sát, gặp Trần phủ chiêu mộ quá trình đằng sau, bọn hắn cảm thấy, muốn trở thành người ta thuê, cũng không phải là việc khó gì.
Lý ca, vậy chúng ta ba người đi vào.
Ân, ta sẽ ở âm thầm bảo hộ các người, mặt khác, đem hộ thân phủ giữ gìn kỹ.
Tốt. Ba người liền vội vàng tiến lên đi nhận lời mời, quá trình cũng rất thuận lợi. Ba người cũng rất thuận lợi thông qua, tiến vào Trần phủ bên trong. Đi vào trong phủ lúc, bọn hắn cũng nhìn thấy mặt khác tân thần đều tập hợp một chỗ. Đến xuống buổi trưa, chiêu mộ kết thúc. Tất cả tân thần lại bị dẫn tới Trần gia trong diễn võ trường. Trên đài cao, Trần gia tam trưởng lão nhìn lướt qua phía dưới mấy chục tên tân thần. Đây là hôm nay chiêu mộ mà đến. Tân thần số lượng tương đối trước đó, muốn ít một chút. Tam trưởng lão thấp giọng nói ra.
Đúng vậy, bởi vì gần nhất phát sinh sự tình bên cạnh quản gia hồi đáp, cũng không tiếp tục nói tiếp.
Ý tứ khác là cái gì, bọn họ cũng đều biết.
Ân.
Tam trưởng lão gật gật đầu, đi hướng trước một bước. Phía dưới các tân thần đều tập hợp một chỗ, nhìn thấy tam trưởng lão tiến lên, liền ý thức được đối phương có lời muốn giảng. Bọn hắn đều yên lặng xuống tới, nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía tam trưởng lão.
Chư vị, hoan nên các ngươi gia nhập Trần gia, ta là Trần gia tam trưởng lão.
Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là chúng ta Trần gia một thành viên. Hy vọng các ngươi có thể vì Trần gia, hảo hảo mà cố gắng làm việc, chúng ta Trần gia cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi hôm nay nghỉ ngơi trước một ngày, sáng mai, chúng ta sẽ mang các ngươi đi khu mỏ gặp. Tam trưởng lão diễn thuyết kết thúc về sau, chúng tân thần cũng biết, kế tiếp là bọn hắn thời gian nghỉ ngơi. Tam trưởng lão sắp xếp nhân viên tiếp đại những ngày tân thần, cho bọn hắn cung cấp một chút tài nguyên tu luyện, lại dẫn bọn hắn đi thăm một chút Trần gia khu vực, để bọn hắn kiến thức đến Trần gia cường đại. Đồng thời, cũng có người của Trần gia đang âm thầm quan sát lấy những này tân thần nhất cử nhất động. Đến chậm chút thời điểm, quản gia đi tới tam trưởng lão chỗ.
Thế nào?
Trong phòng, tam trưởng lão ngồi tại trước bàn sách, ngay tại quan sát lấy một bức tranh chữ, cũng không quay đầu lại hỏi.
Về trưởng lão, không có bất kỳ cái gì dị thường.
Quản gia cung kính thi cái lễ, lại đem một phần hồ sơ giao cho tam trưởng lão. Tam trưởng lão nhận lấy hồ sơ, lật nhìn một phen, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút.
Xin mời tam trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận.
Đi, ngươi làm việc ta yên tâm, ra ngoài đi.
Là, tam trưởng lão.
Quản gia quay người liền rời đi, cũng đóng cửa lại. Tam trưởng lão gặp hắn sau khi đi, thu hồi thư họa, cũng đi tới giá sách chỗ, lật một chút phía trên một vị trí nào đó.
Kết.
Lập tức, một cái hốc tối lộ ra. Hắn từ bên trong lấy ra một bản sổ sách, lấy được bàn đọc sách vị trí, bắt đầu ghi chép đứng lên. Lý Thái Hành nhìn thấy hắn vật ghi chép, thình lình chính là mới gia nhập những tân thần kia danh tự. Mà những tài liệu này chính là bắt nguồn từ tên quản gia kia cho hắn hồ sơ. Mà lại, gia hỏa này trí nhớ rất tốt, đem mỗi một cái tân thần tình huống đều đăng ký đến nhất thanh nhị sở, phản phất hắn tự mình trải qua một dạng. Bất quá, Lý Thái Hành phát hiện, ghi lại ở trong hồ sơ cùng ghi lại ở sổ sách đều là không giống mới. Rất nhanh, tam trưởng lão liền làm xong ghi chép, lại đưa nó cất giữ.
Tốt, sau đó liền chờ ngày mai.
Có những hồ sơ này, lại thêm trước đó suy nghĩ, thoáng một cái hẳn là có thể giảm xuống phong hiểm. Tam trưởng lão hết sức rõ ràng, bọn hắn đã bị phụ thành chủ để mắt tới. Gần nhất, phụ thành chủ cũng không ít hướng bọn hắn Trần gia an thám tử. Đặc biệt là những ngày tân thần, có hay là phụ thành chủ phải tới. Chỉ bất quá, những ngày đến từ phụ thành chủ tân thần đều bị bọn hắn cho xử lý. Tự nhiên, bọn hắn tại xử lý những ngày tân thần thời điểm, cũng sẽ không lưu lại nhược điểm gì. Nhưng tam trưởng lão tự cho là làm được không chê vào đâu được, nhưng lại không biết trong phòng của hắn ẩn thân Lý Thái Hành. Lý Thái Hành đã sắp tập trung hướng bên này, biết Trần gia có vấn đề. Hắn lại đi tìm Lâm Duyệt ba người, lúc này, bọn hắn chính dẫn Trần gia cho bọn hắn phát ra tài nguyên. Nhưng bọn hắn cũng không có trước tiên tu luyện, mà là chờ lấy Lý Thái Hành xuất hiện. Chỉ bất quá, hiện tại ba người cũng bị tách ra, ở tại địa phương khác nhau, hay là các nơi một gian phòng. Lý Thái Hành nghĩ nghĩ, liền đi trước tìm Lâm Duyệt.
"Lý ca, ngài đã tới."
Lâm Duyệt nhìn xem Lý Thái Hành xuất hiện, lập tức tiến lên đón, trên mặt càng mang theo vui mừng. Chương 1382 Đoạn Thần Độc Cổ Đàn, chương 1382 Đoạn Thần Độc Cổ Đàn trong phòng, Lý Thái Hành vung tay lên, nhẹ nhõm liền bố trí ra một tầng ngăn cách thăm dò cái giới. Sau đó, đối với Lâm Duyệt nói ra, đem Trần gia cho tài nguyên tu luyện, cho ta nhìn một chút.
"Tốt."
Lâm Duyệt từ trên thân lấy ra một bình đan dược, giao cho Lý Thái Hành.
"Ta không dám đem bọn nó phóng tới ẩn nấp bảo châu bên trong."
Lâm Duyệt nói ra.
"Ân."
Lý Thái Hành dùng thần thức của hắn quét qua, liền biết viên đan dược này thành phần cùng bên trong vấn đề. Lý Thái Hành vươn tay, chỉ vào màu xanh sẫm đan dược, hỏi, "Bọn hắn nói đây là đan dược gì?"
"Người của Trần gia nói, đây là Đoạn Thần đan, lúc tu luyện sử dụng nó,
có thể nhanh chóng tăng lên tu luyện hiệu quả, đạt tới đột nhiên tăng mạnh hiệu quả. Lâm Duyệt nhớ lại, nói ra: "Ha ha, đây là rất thần kỳ." Lý Thái Hành lại cười ha ha: "Cái này Trần gia nói không sai, chỉ bất quá, bọn hắn có hay không nói cho các ngươi biết, một khi phục dụng nó, vị trí của các ngươi, thậm chí nhất cử nhất động, đều đem đã rơi vào trong tay của bọn hắn." "Không có." Lâm Duyệt nao nao hồi đáp. "Ừm." Lý Thái Hành khẽ bước cằm, xem như minh bạch một việc. Khó trách thành chủ trước đó phái ra nhiều lần như vậy tân thần thám tử, điều tra tới đây tin tức đều thất bại, hoặc là không có thám tử đem càng nhiều tin tức hơn truyền đi. Câu liền xuất hiện ở đây. "Lý ca, đan dược này có vấn đề." "Không sai." "Cái gì?" Lâm Duyệt giật mình hết sức, lại hỏi: "Lý ca, đan dược này đến cùng là cái gì?" Lý Thái Hành nói: "Nó đúng là Vận Thần đan, chẳng qua là có sâu độc loại kia, cho nên cũng được xưng là thần cổ đan." "Cái gì? Vậy mà cho chúng ta hạ cổ, quá ghê tởm." Lâm Duyệt trong lòng sinh khí. "Vậy chúng ta không dùng nó?" Lâm Duyệt hỏi. "Ngươi không dùng lời nói, bọn hắn cũng sẽ phát hiện. Đến lúc đó có thể sẽ dùng những phương pháp khác đối phó các ngươi." Lý Thái Hành đưa nó trả lại cho Lâm Duyệt. "A, vậy chúng ta nên làm cái gì? Cũng không thể phục dụng nó đi." Lâm Duyệt có chút lo lắng. "Ăn vào đi, bất quá, ta sẽ giúp ngươi mê miễn cái này sâu độc, mặc kệ ngươi đang làm cái gì, cái này sâu độc đều chỉ sẽ cảm thấy ngươi rất bình thường. Dạng này không chỉ có sẽ đối với ngươi tu luyện có chỗ tốt, còn sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Các loại sau khi chuyện thành công, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi lấy rơi." "Tốt." Lâm Duyệt gặp Lý Thái Hành nói như vậy, liền phối hợp với hành động. Chỉ gặp nàng đem Vận Thần đan ăn vào, lập tức cảm thấy một cỗ thần lực tại thể nội du chuyển, làm nàng mười phần thư sướng. Lập tức, nàng tại cảm ngộ thần lực phương diện cũng tiến rất xa. "Không sai đi." "Đúng vậy." Lý Thái Hành giúp nàng chúng nào ảnh cổ trùng đằng sau, lại đi tìm Kiên Tuấn cùng Lý Cương, để bọn hắn phục dụng đằng sau, liền bắt đầu tu luyện. Cũng giúp bọn hắn đều xử lý một chút cổ trùng vấn đề. Mà bọn hắn tiếp xuống nhiệm vụ, chính là muốn tìm tới Trần gia đối với tân thần hạ thủ chứng cứ. Hiện tại, Lý Thái Hành mặc dù phát hiện sổ sách, nhưng này cũng không trọng yếu, cũng không thể chứng minh cái gì. Mà cổ trùng mặc dù có giám thị tác dụng, nhưng chỉ có thể giải thích thành chủ phái tới tân thần, tại sao lại biến mất, lại không cách nào đối với Trần gia tạo thành nguy hại. Cho nên, sau đó chỉ có thể nhìn Lâm Duyệt ba người tình huống. Bất quá, lấy Lâm Duyệt ba người thể chất, vô cùng có khả năng bị để mắt tới. Bởi vì mặc dù thể chất của bọn hắn so với những này thần tộc tới nói, cũng không tính bên trên cái gì. Nhưng luận từ hạ giới phi thăng lên tới thể chất, bọn hắn tuyệt đối thuộc về loại kia hiếm thấy thể chất, khẳng định sẽ rất nhanh bị để mắt tới. Quả nhiên, ngày thứ hai xuất phát đi khu mỏ quặng trước đó, cái này mấy chục tên tân thần bị tiến hành bí mật thể chất kiểm tra đo lường. Trên danh nghĩa là nói bảo đảm bọn hắn tại khu mỏ quặng bên trên vấn đề an toàn cùng đảm nhiệm lực vấn đề, trên thực tế, lại là vì kiểm nghiệm thể chất của bọn hắn. Không thể không nói, cái này Trần gia mới sắm linh mạch, để bọn hắn làm rất nhiều sự tình, đều trở nên hợp pháp. Đến lúc đó, nếu là có chút tân thần mất tích, liền nói là mạch linh thú giết chết, cái này thật đúng là nói còn nghe được. Lý Thái Hành đang âm thầm quan sát lấy trận này thể chất kiểm tra đo lường. Hắn phát hiện, Lâm Duyệt ba người quả nhiên bị để mắt tới. Thể chất của bọn hắn quá đặc thù, đối với Trần gia tới nói, tuyệt đối là loại kia hàng hiếm. Tại hoàn thành thể chất kiểm tra đo lường đằng sau, bọn hắn cũng bắt đầu xuất phát. Trần gia đem tất cả tân thần chia làm 6 tốt, mỗi đám 6-8 người, do Trần gia hộ vệ bảo vệ, tiến về khu mỏ quặng. Cũng trong bóng tối, còn tăng thêm một tên cường đại ám vệ, xa xa đi theo. Lâm Duyệt ba người được an bài đến cùng một chỗ, làm đặc thù một nhóm. Vì không làm cho hoài nghi, bọn hắn một nhóm này cũng không có cùng với những cái khác lựa khác nhau ở chỗ nào chỗ. Nhưng Lý Thái Hành đã nghe trộm đến Trần gia hành động. "Cái này Lâm Duyệt, Kiên Tuấn cùng Lý Cương thể chất 10 phần đặc biệt, ta đã báo cáo đi lên." Tam trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói, "Các ngươi ở trên đường, nhất định phải bảo đảm bọn hắn an toàn đến khu mỏ quặng." Tam trưởng lão nhìn thấy mặt khác lượt đã xuất phát, lặng lẽ bàn giao. "Là, Tam trưởng lão." Rất nhanh, đến phiên Lâm Duyệt ba người một nhóm này, trên mặt nổi, vẫn cùng với những cái khác lượt một dạng hộ tống phương thức. Mà vụ trộm, lại có một tên thực lực cực kỳ cường hãn Trần gia ám vệ, trong bóng tối nhìn chằm chằm. Đương nhiên, đối phương vì phòng ngừa bị phát hiện, cũng là xa xa đi theo. Kỳ thật, cái này cùng với những cái khác lượt không có khác nhau. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn mục đích làm như vậy, là vì bảo hộ Lâm Duyệt bọn hắn một nhóm này. Vì không khả nghi, mới đem hắn lượt cũng xếp vào trong đó. Kể từ đó, nếu là ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn đều có thể kịp thời hành động. Nhưng trên thực tế, bọn hắn rất thuận lợi, không có ai đi đánh những này tân thần sự tình. Cái này cũng nói rõ, Trần gia chân chính để phòng mục tiêu, không phải người ngoại bộ, mà là nội bộ biến hóa. Về phân phủ thành chủ, hắn căn bản liền không lo lắng gì, tại cổ trùng trợ giúp phía dưới, những này tân thần không lật được trời. Đúng rồi, bọn hắn đều ăn vào. Tam trưởng lão ý nguyên có chút không yên lòng, hỏi: "Đúng vậy, Tam trưởng lão, tất cả tân thần, không có một cái nào ngoại lệ?" Quản gia cung kính hồi đáp: "Có thể có cái gì dị thường?" Tam trưởng lão lại hỏi. Hắn hiểu được, nếu là có vấn đề, quản gia cũng sẽ cùng hắn hồi báo. Không có báo cáo, nói do không có dị thường. Tạm thời không có phát hiện quản gia lại đáp. Tốt. Tam trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi. Kế hoạch tiếp theo, hắn hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi tiến hành. Mệnh lệnh khu mỏ quặng bên kia, chú ý quản khống. Là. Tam trưởng lão tại an bài quản gia đằng sau, liền xoay người rời đi. Hắn thậm chí ngay cả cuối cùng một nhóm lần rời đi cũng lười đi xem. Tại Tam trưởng lão lúc rời đi, Lý Thái Hành cũng lặng lẽ đuổi theo vị này thần bí hề hề Tam trưởng lão. Tam trưởng lão đi hướng gian phòng của mình, cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, thậm chí dùng thần thức dò xét một phen, xác nhận không có gì thường, hắn lại bố trí một cái ngăn cách cảm giác kết giới. Sau đó, lúc này mới an tâm lấy ra một viên thông tin thạch, bắt đầu đem hôm nay thể chất kiểm tra đo lường tình huống hồi báo lên. Chương 1383 Trần gia tính toán, 1, chương 1383 Trần gia tính toán, 1, Tam trưởng lão tự cho là làm được cực kỳ bí ẩn, chính thông qua thông tin thạch hướng đối phương hồi báo tân thần thể chất tình huống, lại hoàn toàn không có phát giác được, một đôi sắc bén con mắt đã trong bóng tối nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Lý Thái Hành giống như giấu ở chỗ tối báo săn, ẩn núp lấy, không buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết, đem Tam trưởng lão cùng đối phương đối thoại thu hết trong tai. Cái kia thông tin thạch tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, Tam trưởng lão thanh âm ép tới rất thấp, lại khó nén trong đó cẩn thận cùng lo lắng, phủ thành chủ bên kia chằm chằm đến quá chặt, mà lại, gần nhất thành chủ cũng đối nó nội bộ tiến hành đại thanh tẩy. Trong lời nói lộ ra một chút bất đắc dĩ, phản phất bọn hắn tính toán vẽ sự tình, đang bị bất thình lình biến số quấy đến có chút khó giải quyết. Thông tin thạch đầu kia truyền đến một trận cười lạnh, ha ha, loại này trọng yếu trước mắt, hắn không nghĩ đối phó những tiên sứ kia, ngược lại đối với người một nhà ra tay. Thanh âm mang theo vài phần niềm ai, tựa hồ đối với thành chủ cái này nhất cử xử trí rất là khinh thường. Lão gia hỏa kia vốn chính là cái ghét ác như kiểu người. Tam trưởng lão bất đắc dĩ giải thích, trong đầu hiện ra thành chủ ngày bình thường cái kia nghiêm túc lại cương trực công chính khuôn mặt. Trong lòng minh bạch, thành chủ lần này đại thanh tẩy, nhất định là đã nhận ra cái gì gió thổi cỏ lay, muốn quét sạch nội bộ thai hoàng ẩm. Mà ở trong đó một chút khâu, thậm chí có khả năng dính đến bọn hắn Trần gia. Bây giờ, bọn hắn Trần gia cũng là như dẫm trên băng mỏng. Ân, cẩn thận một chút, chuẩn bị đúng chỗ sao? Đối phương ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, hiển nhiên quan tâm nhất vẫn là bọn hắn trong kế hoạch mấu chốt khâu. Tiên sinh yên tâm, chỉ là hy vọng ngài cũng đừng quên đáp ứng chúng ta sự tình. Tam trưởng lão đội vàng đáp lại nói, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi cùng tâm thần bất định, bọn hắn toan tính không nhỏ, toàn trông cậy vào đối phương làm tròn lời hứa. Ha ha, các ngươi chỉ cần làm tốt ta lời nhắn nhủ sự tình, tự nhiên là không có vấn đề. Đối phương trả lời không mặn không nhạt, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ giọng điệu, để Tam trưởng lão trong lòng có chút siết chặt, nhưng cũng không còn dám nói thêm cái gì. Sau đó, thông tin kết thúc, cái kia thông tin thạch ánh sáng nhạt cũng theo đó ảm đạm đi. Lý Thái Hành thì nhanh chóng đem bọn hắn bên này tình báo chỉnh lý tốt. Hắn biết rõ những tin tức này phía sau, ẩn dấu âm mưu tuyệt không đơn giản, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể liên quan đến lấy toàn bộ thế cục đi hướng. Sửa soạn xong hết sau, ánh mắt của hắn thâm thúy, trong đầu đã bắt đầu lập mưu bước kế tiếp kế hoạch, không có chút nào trì hoãn, liền khởi hành tiến về Trần gia khu mỏ quặng. Lúc này, tại Trần gia khu mỏ quặng bên trong, Lâm Duyệt, Lý Cương cùng Kiên Thuẫn ba người còn bị mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết nguy hiểm, chính từng bước một hướng bọn họ tới gần. Người Trần gia đem bọn hắn an bài tại giống nhau khu mỏ quặng, cái kia nhìn như bình thường an bài, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Trần gia khu mỏ quặng quy mô khổng lồ, giang khắp nơi đường hầm mỏ giống như mê cung. Khắp nơi đều quanh quần đào quán công cụ, cùng khoáng thạch va chạm tiếng vang, còn có các tân thần ngẫu nhiên tiếng gào to. Mà Lâm Duyệt ba người chỗ mảnh khu vực này, lại là lộ ra đặc biệt quận cũ kẽ. Nơi này là một mảnh sinh khu mỏ quặng, còn chưa bị khai thác bộ dáng, bốn phía vách đá thô ráp lại chưa rèn luyện, thỉnh thoảng có đá vụn từ bên trên rơi xuống, phát ra rất nhỏ tuôn rơi âm thanh. Mà lại nơi đây cách xa những người khác, phản phất bị toàn bộ khu mỏ quặng lãng quên tại nơi hẻo lánh. Trần gia như vậy an bài, hiển nhiên là không có ý tốt, là muốn đem bọn hắn trở thành khai hoang đội. Nói chính xác hơn, là muốn mượn lấy mảnh này vắng vẻ chi địa, đối bọn hắn ba người ra tay. Dù sao, tại tất cả tân thần bên trong, ba người bọn họ thể chất đặc thù nhất, giá trị cũng là cao nhất. Phía trên đã tạo áp lực, yêu cầu Trần gia đem tân thần đưa qua, Trần gia tự nhiên không dám chống lại, có thể lại không thể công khai đến, liền muốn ra như thế cái âm hiểm chiêu số. Mà lúc này Lâm Duyệt ba người, còn U Mê Vô Chi dựa theo Trần gia yêu cầu, ba người cùng một chỗ hướng phía một cái khu vực đi đến, chuẩn bị thu thập mỏ thần tinh. Cái kia mỏ thần tinh thế nhưng là cực kỳ chân quý tài nguyên, ẩn chứa năng lượng cường đại, nếu là có thể khai thác đi ra, đối với người tu luyện tới nói có lợi ích to lớn, còn có thể làm thành giao đổi hàng tệ. Bọn hắn vì cái gì để cho chúng ta ba cái tới này? Nơi này nhìn qua có chút không đúng. Lý Cương vừa đi, một bên cảnh giác đánh giá bốn phía, ánh mắt của hắn giống như mắt ương bình thường sắc bén, không buông tha bất luận cái gì một chỗ dị dạng. Hắn chân mày hơi nhíu lại, bất an trong lòng càng phát ra mãnh liệt, luôn cảm thấy cái này yên tĩnh khu mỏ quặng phía sau, phản phất ẩn giấu đi một đầu nhắm người mà vệ tự thú. Quả thật có chút không thích hợp, Kiên Tuấn, ngươi chú ý phòng ngự. Lâm Duyệt cũng đã nhận ra dị dạng, nàng nắm chặt trong tay thôn vệ thần trượng, cái kia thần trượng tản ra vầng sáng nhàn nhạt, phản phất cũng tại hô ứng chủ nhân giờ phút này tâm tình khẩn trương. Nàng quay đầu nhìn về phía Kiên Tuấn, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Kiên Tuấn gật gật đầu, hắn vốn là trong ba người phòng ngự mạnh nhất, biết rõ giờ phút này trách nhiệm trọng đại. Hắn dừng bước lại, hết sức chăm chú cảm giác động tĩnh xung quanh, một lát sau, hắn đột nhiên thấp giọng nói ra, "Đường đi tới." "Thế nào?" Lâm Duyệt, Lý Cương nghe được đằng sau, trong lòng nhất thời lộ bộ một chút, khẩn trương đến nhịp tim đều phản phất tăng nhanh mấy phần. Bọn hắn vội vàng dừng bước lại, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Kiên Tuấn, chờ đợi câu sau của hắn. Phía trước có mạch linh thú, phải cẩn thận. Chương 1383 Trần gia tính toán 2, chương 1383 Trần gia tính toán 2, Kiên Tuấn sắc mặt nghiêm trọng, lập tức gọi ra chính mình ma kiếm cùng Cự Tuấn, cái kia ma kiếm thân kiếm đen kịt, ẩn ẩn có phù văn lấp lóe, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Ma Cự Tuấn thì tản ra phong cách cổ xưa mà nặng nề khí tức, phía trên khắc rõ phức tạp phòng ngự trận pháp. Hắn một tay cầm ma kiếm, một tay nâng Cự Tuấn, làm ra tiêu chuẩn tư thái phòng ngự, hai chân vững vàng đâm vào trên mặt đất, giống như một tòa không thể dung chuyển núi nhỏ. Lý Cương cũng không dám chủ quan, hắn hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng vũ động đứng lên, chỉ gặp hắn hai tay trùng quanh quang mang lấp lóe. Ngay sau đó, hắn nắm chặt nắm đấm,
nắm đấm kia trong nháy mắt biến hóa, tạo thành một cái quyền âm, phía trên sắc bén như là đao nhọn truy thủ, hàn mang lấp lóe, để cho người ta nhìn một chút đều cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén không gì sánh được, nhìn chằm chằm phía trước khả năng xuất hiện mạch linh thú phương hướng, thân thể có chút trầm xuống, làm xong tùy thời xuất kích chuẩn bị. Lâm Duyệt thì là nắm chặt thôn vệ thần trượng, cũng điều động thể nội băng, lửa, ánh sáng, tinh tượng chi lực. Chỉ gặp nàng trên thân, đầu tiên là nổi lên một tầng băng lãnh hàn sương, ngay sau đó lại bị hỏa diễm bao khỏa, sau đó quang mang lập lòe, phảng phất có tinh thần ở trên người nàng lưu chuyển. Bốn loại lực lượng lẫn nhau giao hòa, tại bên cạnh nàng tạo thành một đạo chói lọi, mà nguy hiểm năng lượng vòng xoáy, nàng chuẩn bị một khi mạch linh thú hiện thân, liền cho nó một kích chí mạng. Mọi người ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, phía trước trong hắc ám truyền đến một trận tuôn rơi âm thanh. Thanh âm từ xa mà đến gần, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ chính chậm rãi tới gần. Đột nhiên, một đôi u lục sắc con mắt ở trong hắc ám sáng lên, giống như hai ngọn quỷ hỏa, lộ ra khí tức âm sâm. Ngay sau đó, một cái hình thể to lớn mạch linh thú chậm rãi đi ra. Nó thân hình giống như báo, nhưng lại có tráng kiện tứ chi, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra như kim loại quang trạch, cái đuôi như roi thép bình thường bung đẩy lấy, mang theo một trận hô hô tiếng gió. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, tiếng gầm gừ kia tại khu mỏ quặng bên trong quanh quẩn, chấn động đến chung quanh vách đá đều có chút run nhẹ nhẹ, không ít đá vụn tuôn rơi rơi xuống. Khá lắm, lớn như vậy một cái. Lý Cương nhịn không được kinh hô một tiếng, bất quá hắn trong ánh mắt không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại dấy lên mãnh liệt đấu trí. Mọi người coi chừng, lực lượng của nó rất mạnh, chớ bị nó cẩn thân. Kiên Thuẫn lớn tiếng nhắc nhở lấy, hắn đem cự thuẫn ngăn tại trước người, ma kiếm chỉ xéo mặt đất, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Duyệt không nói gì, chỉ là trong tay thôn vệ thần trượng quang mang càng tăng lên, nàng đang tìm mạch linh thú sơ hở, chuẩn bị chờ đúng thời cơ phát động công kích. Mạch linh thú tựa hồ cảm nhận được trước mắt ba người uy hiếp, nó lần nữa gào thét một tiếng, đột nhiên hướng phía ba người đánh tới, tốc độ nhanh chóng, giống như một tia chớp màu đen. Trong chớp mắt, nó liền vọt tới phụ cận, cơ móng vuốt sắc bén hướng phía Kiên Thuẫn vồ tới, móng vuốt kia mang theo kình phong, cào đến mặt người đau nhức. Kiên Thuẫn hét lớn một tiếng, dùng sức đem cự thuẫn hướng phía trước một đỉnh, chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, mạch kia linh thú móng vuốt hung hăng đập vào trên cự thuẫn, tóe lên một mảnh hỏa tinh. Kiên Thuẫn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm, bất quá cũng may hắn ổn định thân hình, thành công ngăn trở một kích này. Cơ hội tốt. Lâm Duyệt nhắm ngay thời cơ, trong tay thôn phệ thần trượng đống nhiên vung lên, một đạo dung hợp băng, lửa, ánh sáng, tinh tượng chi lực ánh sáng năng lượng hướng phía mạch linh thú bắn tới. Chúng sáng kia sắc thái lộng lẫy, những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị thiêu đốt bình thường bắt đầu vặn mèo. Mạch linh thú phát giác được nguy hiểm, muốn tránh né, nhưng vẫn là bị chùm sáng quẹt vào thân thể một bên. Lập tức, bên kia lân phiến bị cháy rụi mấy mảnh, nó phát ra một tiếng thống khổ gào thét, tức giận quay đầu nhìn về phía Lâm Duyệt, bỏ Kiên Thuẫn, hướng phía Lâm Duyệt nào tới. Muốn thương tổn tiểu thư, trước qua ta cửa này. Lý Cương thấy thế, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị ngăn tại Lâm Duyệt trước người. Hắn cơ mang theo quyền đâm hai tay, hướng phía mạch linh thú công tới, quyền đâm cùng mạch linh thú lân phiến đụng vào nhau, phát ra một trận đinh đinh đang đang giòn vang, tóe lên từng chuỗi hỏa hoa. Lâm Duyệt thừa cơ lần nữa ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị phát động vòng thứ hai công kích. Mà Kiên Thuẫn cũng cấp tốc điều chỉnh vị trí, từ mặt bên hướng phía mạch linh thú công tới, muốn cùng Lý Cương cùng một chỗ giáp công cái này hùng mãnh mạch linh thú. Ngay tại ba người cùng mạch linh thú đánh cho khó phân thắng bại thời điểm, khu mỏ quặng một đầu khác, Lý Thái Hành lặng lẽ tiềm nhập tiến đến. Thân hình hắn nhẹ nhàng, giống như ưu linh, xảo diệu tránh đi Trần Gia tuần tra nhân viên, hướng phía Lâm Việt ba người vị trí tiến đến. Mà Trần Gia bên này, phụ trách lần hành động này Trần Gia trưởng lão đang núp ở chỗ tối, nhìn xem Lâm Việt ba người cùng mạch linh thú chiến đấu, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm. Hừ, mặc kệ các ngươi là bị mạch linh thú giết chết hay là may mắn đào thoát sau sức cùng lực kiệt, hôm nay đều chớ nghĩ xông lấy rời đi nơi này. Nói, hắn hướng phía thủ hạ bên người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, những thủ hạ kia hiểu ý, nhao nhao nắm chặt vũ khí, chuẩn bị các loại mạch linh thú tiêu hao hết Lâm Duyệt lực lượng của ba người sau, lại đến đi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lâm Duyệt ba người còn tại toàn lực cùng mạch linh thú vật lộ lấy, trên người của bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít có chút chảy ra, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, không có chút nào từ bỏ suy nghĩ. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, nguy hiểm lớn hơn nữa, đang từ phía sau lặng lẽ hướng bọn họ bao phủ mà đến. Chương 1384 Trần Gia xuống dốc, 1, chương 1384 Trần Gia xuống dốc, 1, mạch linh thú chỉ có một cái, có thể thực lực của nó lại vượt quá tưởng tượng, thân thể cao lớn kia, tại khu mỏ quặng chật hẹp trong không gian mạnh mẽ đâm tới, mỗi một lần công kích đều mang thiên quân chi lực, phản phất một tòa di động pháo đài chiến tranh. Nó quanh thân lân phiến cứng rắn không gì sánh được, Lâm Duyệt ba người công kích đánh vào phía trên, mặc dù có thể ngẫu nhiên tạo thành một chút tổn thương, lại khó mà chân chính đối với nó hình thành đả kích chí mạng. Mà lại, mạch này linh thú cực kỳ giàu hoạt, lại biết được lợi dụng khoáng mạch, cái kia bốn lượn tung hoành dưới đất khoáng mạch, tựa như từng đầu năng lượng chuyển vận mang, liên tục không ngừng vì nó chuyển vận lấy dư thừa năng lượng. Mỗi khi trên người nó bị thương, những cái kia chỗ miệng vết thương liền sẽ lóe lên nhàn nhạt tinh mang. Ngay sau đó, vết thương lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc khép lại. Thật giống như thân thể của nó là một kiện có thể tự động chữa trị thần khí bình thường. Cái này có thể để Lâm Duyệt ba người chịu nhiều đau khổ, bọn hắn công kích không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng, có thể mạch linh thú lại luôn có thể khôi phục nhanh chóng. Cứ kéo dài tình huống như thế, ba người dần dần có chút lực bất tòng tâm, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, quần áo trên người cũng bị mồ hôi thấm ướt, chăm chú dán tại trên lưng. Lý Cương quyền đâm vào liên tục công kích sau, phong mang đều trở nên có chút tạm đạm, hắn thở hổn hển, một bên tránh né lấy mạch linh thú công kích, một bên la lớn, xuất sinh này quá tà môn,
tiếp tục như vậy không phải biện pháp à? Tiên Thuẫn cũng không tốt đến nơi đâu, giơ cự thuẫn cánh tay đã bắt đầu run nhẹ nhẹ, mỗi lần kia ngăn cản mạch linh thú công kích lực phản chấn, để hắn hổ khẩu đều bị đánh rách tả tơi, máu tươi thuận cánh tay chảy xuôi xuống tới, nhỏ xuống trên mặt đất. Nhưng hắn cắn răng, vẫn như cũ gắt gao canh giữ ở phía trước, là Lâm Duyệt tranh thủ lấy ngưng tụ sức mạnh, phát động công kích thời gian. Lâm Duyệt thì hết sức chăm chú thao túng thể nội băng, lửa, ánh sáng, tinh tượng chi lực, sắc mặt của nàng bởi vì quá độ tiêu hao linh lực mà trở nên có chút tái nhợt, có thể trong mắt kiên định nhưng lại chưa bao giờ biến mất. Trong tay nàng thôn phệ thần trượng quang mang lúc sáng lúc tối, mỗi một lần phóng thích ra ánh sáng năng lượng, đều dốc hết nàng giờ phút này có khả năng điều động sức mạnh lớn nhất. Ngay tại ba người cảm giác sắp chống đỡ không nổi thời điểm, có lẽ là mạch linh thú liên tục công kích cũng tiêu hao quá lớn, động tác của nó xuất hiện một tia chậm chạp. Lâm Duyệt bén nhạy bắt được sơ hở này, nàng hét lớn một tiếng, ngay tại lúc này, trong tay thôn phệ thần trượng bỗng nhiên bộc phát ra một đạo trước nay chưa có mãnh liệt trùng sáng kia hội tụ bốn loại lực lượng tinh hoa, giống như một đầu gào thét màu sắc rực rỡ cự long, thẳng tắp hướng phía mạch linh thú phóng đi. Cùng lúc đó, Lý Cương cùng Kiên Tuấn cũng dùng hết chút sức lực cuối cùng, từ hai bên hướng phía mạch linh thú công tới, bọn hắn công kích mặc dù so với Lâm Duyệt đại chiêu hơi có vẻ kém, nhưng cũng làm ra kiềm chế tác dụng. Mạch linh thú phát giác được nguy hiểm, muốn tránh né, có thể đã tới đã không kịp, cái kia màu sắc rực rỡ trùm sáng tinh chuẩn đánh trúng vào bộ vị yếu hại của nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Lý Cương cùng Kiên Tuấn công kích cũng sau đó mà tới, triệt để đoạn tuyệt nó dãy rủa khả năng. Hô, rốt cục giải quyết. Lý Cương đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, khắp khuôn mặt là mỏi mệt nhưng lại mang theo sống sót sau tai nạn may mắn. Đúng vậy a, có thể mệt chết ta. Kiên Tuấn cũng buông xuống ở trong tay vũ khí, tựa ở trên vách đá một bên, lau sạch lấy mồ hôi trên trán. Lâm Duyệt mặc dù đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi, nhưng nàng hay là dáng chống đỡ lấy tinh thần, cảnh giác quan sát đến bốn phía, nói ra, trước đường buông lỏng, nơi này cảm giác hay là không thích hợp. Nhưng mà, bọn hắn vừa thở dài một hơi, còn chưa kịp hảo hoãn một chút. Trần Gia Nhị trưởng lão mang theo một chút con em Trần Gia, vội vàng chạy tới nơi này. Cái kia Trần Gia Nhị trưởng lão thân mang một thân hoa lệ áo bào đen, phía trên treo lên kim tuyến phát họa Trần Gia tộc huy, mang trên mặt vừa đúng vẻ ân cần, mở miệng hỏi, nơi này chuyện gì xảy ra? Có cái Trần Gia tử đệ vội vàng đáp lại nói, trưởng lão, bọn hắn vừa mới lọt vào mạch linh thú công kích, mau đi cứu người. Trần Gia trưởng lão vừa nói, một bên hướng phía ba người bên này bước nhanh đi tới, sau lưng Trần Gia tử đệ cũng nhao nhao làm ra một bộ muốn giúp đỡ cứu chữa dáng vẻ, hướng phía ba người vây quanh. Lâm Duyệt ba người giờ phút này đã sức cùng lực kiệt, nhìn thấy người của Trần Gia tới, trong lòng còn thoáng nhẹ nhàng thở ra, coi là thật là tới cứu viện. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngay tại người của Trần Gia tới gần đến khoảng cách nhất định lúc, cái kia Trần Gia nhị trưởng lao trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ngoan lệ, đột nhiên rút ra bội kiếm bên hông, hướng phía ba người giết tới, trong miệng còn gọi lấy, "Động thủ." Một cái đều đừng lưu. Trần Gia đám tử đệ cũng nhao nhao lộ ra mặt mũi dữ tợn, lộ ra vũ khí, hướng phía ba người vây công mà đến. A! Lâm Duyệt ba người căn bản không kịp làm ra quá nhiều phản ứng, trong nháy mắt liền bị công kích bao phủ. Cũng may trên người bọn họ đều mang hộ thân phủ, đó là trước đó Lý Thái Hành tặng cho bọn hắn, thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Chương 1384 Trần Gia xuống dốc 2, chương 1384 Trần Gia xuống dốc 2, chỉ gặp hộ thân phủ bên trên tách ra chói mắt phù quang, tạo thành một tầng nhàn nhạt màn sáng, đem ba người bao phủ trong đó, những công kích kia đánh vào trên màn sáng, mặc dù để màn sáng run rẩy kịch liệt, lại không có thể đột phá màn sáng làm bị thương ba người. Các ngươi, Trần Gia nhị trưởng lão gặp bọn họ vậy mà không chết, tương phản, trên thân lại có phù quang nở rộ, đem bọn hắn bảo đảm xuống dưới. Lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy, vốn cho là 10 phần chắc chín kế hoạch, vậy mà gây ra rủi ro. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lý Thái Hành như một đạo tật phong giống như chạy tới. Ánh mắt của hắn như điện, liếc thấy rõ ràng thế cục trước mắt, không nói hai lời, vung tay lên, lập tức chói mắt bạch quang nhấp nhoáng, bạch quang kia ẩn chứa cường đại lực lượng không gian, trong nháy mắt đem Lâm Duyệt ba người bao phủ trong đó. Đợi Trần Gia trưởng lão kịp phản ứng lúc, bạch quang lóe lên liền biến mất, Lâm Duyệt ba người lại đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Đáng giận, lại bị người cứu đi. Trần Gia nhị trưởng lão tức giận đến dậm chân, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn biết, lần này kế hoạch triệt để thất bại, mà lại rất có thể sẽ cho Trần Gia mang đến tai họa ngập đầu. Mà lúc này, Lý Thái Hành đã mang theo ba người, thông qua không gian thuần di, đi tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ nguy nga trang quan, đại môn màu đỏ loét trang nghiêm túc mục, cửa ra vào thủ vệ từng cái dáng người thẳng tắp, tinh thần vô cùng phấn chấn. Lý Thái Hành mang theo ba người đi thẳng vào, bọn thủ vệ xem xét là Lý Thái Hành, cũng không có ngăn cản, hiển nhiên là biết hắn. Tiến vào phủ thành chủ sau, Lý Thái Hành không có chút nào trì hoãn, đi thẳng tới thành chủ chỗ đại thính nghị sự. Thành chủ đang ngồi ở phía trên đại sảnh chủ vị, nhìn xem quyển sách trên tay, nghe nói động tĩnh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Thái Hành mang theo Lâm Duyệt ba người, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Các ngươi nhanh như vậy trở về? Lý Thái Hành vội vàng tiến lên, đem thu thập mà đến tình báo, từng cái cáo chi thành chủ. Từ Lâm Duyệt ba người gia nhập Trần Gia đằng sau, ăn vào dược thần độc cổ đan, đến tam trưởng lão âm thầm cùng người thần bí cấu kết, cùng Trần Gia ý đồ mưu hại Lâm Duyệt ba người, lại đến toàn bộ phía sau ẩn tàng to lớn âm mưu, không rõ chi tiết nói cái rõ ràng. Thành chủ nghe xong, lập tức giận tím mặt, đùng một tiếng đem trong tay thư quyển đập vào trên mặt bàn, đứng dậy, quát lớn, thật to gan. Giáng tại dưới mí mắt ta làm những tiểu động tác này, thật là sống đến không tiên nhẫn được nữa. Trong con mắt của hắn tràn đầy lửa giận, cái kia uy nghiêm khí thế trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại thính nghị sự, để cho người ta không rét mà run. Người tới. lập tức điều binh đem Trần gia bao vây lại. Ngay sau đó, thành chủ lập tức điều binh khiển tướng, ra lệnh một tiếng, phụ thành chủ tinh nhuệ vệ đội cấp tốc tập kết, từng đội binh sĩ thân mang tinh lương áo giáp, cầm trong tay binh khí sắc bén, bộ pháp chỉnh tề hướng lấy Trần gia vị trí đánh tới. Trang diện kia có thể nói là khí thế bằng bạc, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân đan vào một chỗ, phản phất tấu vang lên một khúc chiến tranh chương nhạc. Trần gia bên này nguyên bản còn đang chờ Trần gia nhị trưởng lão bên kia truyền đến tin tức tốt, lại không nghĩ rằng chờ đến chính là phụ thành chủ đại quân áp cảnh tin tức. Lập tức Trần gia trên dưới một mảnh bối rối, có người chủ trương liều chết chống cự, có thể càng nhiều người biết căn bản không phải phụ thành chủ đối thủ, nhao nhao nghĩ đến bảo mệnh quan trọng. Trần gia gia chủ nhìn trước mắt cục diện hỗn loạn, biết đại thế đã mất, bất đắc dĩ thở dài, hạ đặt đầu hàng mệnh lệnh. Thế là một bộ phận người của Trần gia bỏ vũ khí xuống, lựa chọn đầu hàng, hy vọng thành chủ có thể mở một mặt lưới. Mà đổi thành một bộ phận người thì thừa dịp hỗn loạn chạy tứ tán, muốn tránh thoát một kiếp này. Phủ thành chủ quân đội rất nhanh liền khống chế Trần gia đại bộ phận khu vực, những cái kia đầu hàng Trần gia tử đệ bị từng cái trói lại, tập trung tạm giam. Mà tam trưởng lão cùng phụ trách khu mỏ quặng nhị trưởng lão cũng không thể đào thoát, bị phủ thành chủ đám binh sĩ từ chỗ ẩn thân nắm chặt đi ra, trói gô bắt giữ lấy thành chủ trước mặt. Hừ, các ngươi Trần gia thật không phải thứ gì, ngày bình thường ta đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi lại làm ra bực này lang tâm cẩu phế sự tình, thật sự là tội không thể tha. Thành chủ nhìn xem bọn hắn, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức đem bọn hắn giải quyết tại chỗ. Toàn bộ Trần gia cứ như vậy bị Từ Phương Trung thành bên trong nổ xong, như là nổ xong một viên sinh sâu mọt răng bình thường. Mà đối với những cái kia chạy trốn dư nghiệt, thành chủ suy tư một phen, cảm thấy giờ phút này không nên phân tán binh lực đuổi bắt, dù sao đại cục đã định, liền cũng không có lại đi đuổi, chỉ là hạ lệnh tăng cường trong thành tuần tra, phòng ngừa bọn hắn trở lại gây sóng gió. Trải qua chuyện này, Phương Trung thành thế cục tạm thời ổn định lại. Đa tạ các ngươi. Thành chủ hết sức rõ ràng, nếu không có Lý Thái Hành mấy người hỗ trợ, hắn căn bản không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại tiếc nuối duy nhất là không biết người sau lưng là ai. Căn cứ Trần gia bàn giao, bọn hắn cũng không biết đối phương cụ thể thân phận. Bất quá, Trần gia cũng cung cấp trọng yếu manh mối. Bất quá, đáng tiếc đi qua thời điểm đã sớm người không thấy, cái này khiến thành chủ mười phần phiền muộn. Thành chủ cũng không có lãng phí thời gian nữa, để cho người ta cho Lý Thái Hành bọn người đưa đại lượng tài nguyên tu luyện, trừ những tài nguyên tu luyện này, còn đưa tặng bọn hắn một tòa phủ đệ, để bọn hắn tại Phương Trung thành cư ngụ xuống tới. Lý Thái Hành cũng không có cự tuyệt, bởi vì trong tương lai một đoạn thời gian, bọn hắn liền muốn đợi ở chỗ này tu luyện. Chương 1385 sát thủ đột kích, 1, chương 1385 sát thủ đột kích, 1, Lý Thái Hành, Lâm Duyệt, Lý Cương cùng Kiên Thuận bốn người trải qua trùng điệp khó khăn chắc trở, rốt cục thuận lợi có được thuộc về mình chỗ ở tòa này, chỗ ở mặc dù không tính là xa hoa, nhưng đối với bọn hắn tới nói, lại là một cái có thể tạm đến an ninh, hào hào chỉnh đốn cảng. Màn đêm lặng yên giáng lâm, như mặc bóng tối bao trùm lấy đại địa. Bốn người tại trong chỗ ở, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này, ước mơ lấy cuộc sống tương lai. Nhưng mà, phần này yên tĩnh lại bị đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến đánh vỡ. Yên tĩnh ban đêm, không khí phảng phất động lại bình thường. Đột nhiên, mấy cái bóng đen giống như quỷ mị tại trong màn đêm xuyên thẳng qua, bọn hắn hành động lặng yên không một tiếng động, lại tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Những bóng đen này tại màn đêm yểm hộ bên dưới, nhanh chóng hướng về một phương hướng di động. Qua bên kia một cái thanh âm trầm thấp vang lên, tràn đầy lãnh khốc cùng quyết đoán. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt phía trước, nơi đó có một chỗ phòng ốc, yếu ớt ánh đèn ở trong hắc ám chập chờn, phảng phất là trong hắc ám một ngọn đèn sáng. "Tốt." Những người khác ngắn gọn đáp lại nói. Bọn hắn hành động cấp tốc, như là trong đêm tối báo săn, nhanh nhẹn mà quả quyết. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới phòng ốc trước. Mấy cái này bóng đen thoải mái mà vượt qua phòng ốc tường vây, phảng phất cái kia tường vây căn bản không tồn tại bình thường. Động tác của bọn hắn nhẹ nhàng mà thuần thục, không có phát ra một tia tiếng vang. Tiếp lấy, bọn hắn giống như ưu linh tiến nhập trong phòng. Trong phòng, Lý Thái Hành đang lặng lặng ngồi tại bàn đọc sách nơi đó, nhìn như nhàn nhã liếc nhìn thư tịch, kỳ thực trong lòng sớm đã phát hiện những khách không mời mà đến này. Khi bóng đen xâm nhập một khắc này, hắn làm bộ mới phát hiện, lớn tiếng quát hỏi, "Ai?" Bên trong một cái bóng đen tiến về phía trước một bước, ngữ khí lạnh lẽo mà hỏi thăm, "Trần gia hủy diệt cùng ngươi có liên quan?" Lý Thái Hành khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại, "Các ngươi là ai?" "Hừ, giết chúng ta người của Trần gia, còn hỏi chúng ta là ai?" Trả lời người trợn mắt nhìn, trên thân tản ra lạnh thấu xương sát khí. Ánh mắt của hắn như là lợi kiếm bình thường, phảng phất muốn đem Lý Thái Hành đâm xuyên. "A, nguyên lai là người của Trần gia đến trả thù." Lý Thái Hành phảng phất trong nháy mắt kịp phản ứng, nhưng trên mặt lại như cũ duy trì trấn định, cười nhạt một tiếng. "Chịu chết đi, nho nhỏ tân thần." Đối phương nhìn Lý Thái Hành như vậy khinh miệt nhóm người mình, một tiếng gầm thét. Chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay tựa như tia chớp, đâm về Lý Thái Hành trái tim. Động tác của hắn nhanh như tật phong, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng ngay lúc trường kiếm sắp đâm trúng Lý Thái Hành trong nháy mắt, một đạo bình chướng vô hình đột nhiên xuất hiện. Keng! Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, công kích của đối phương lại bị đạo này bình chướng ngăn trở. Sát thủ kia thân ảnh hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới đạo này bình chướng lực phòng ngự kinh người như thế. Cương đại lực phản chấn, càng làm cho cánh tay hắn đau đớn một hồi, phảng phất bị trọng truy đánh trúng bình thường. Đáng giận, hắn không cam tâm đến đây dừng tay, lần nữa huy kiếm, hung hăng bổ về phía Lý Thái Hành. Keng! Lại là một tiếng thanh thúy tiếng va đập, lực phản chấn ngược lại đem hắn đẩy mấy bước. Cánh tay của hắn run nhẹ nhẹ, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nhưng mà, công kích của hắn ý nguyên bị bình chướng vững vàng cản lại. Đây là thứ quỷ gì? Mặt khác ba tên sát thủ, nhìn thấy đằng sau, cũng mười phần kinh ngạc. Ngươi liền chút thực lực ấy? Lý Thái Hành khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười giễu cợt, những người khác đâu? Có bản lĩnh cứ lấy đi ra, không phải vậy các ngươi căn bản giết không được ta.
Hừ, cùng tiến lên. Tên sát thủ này lập tức kêu lên những người khác, cùng một chỗ động thủ. Hắn biết rõ, lực lượng một người khó mà đột phá đạo này bình chướng, chỉ có đám người hợp lực, có lẽ mới có cơ hội. Đi mặt khác sát thủ không chút do dự đáp lại nói. Bọn hắn cấp tốc tản ra, đem Lý Thái Hành vây quanh ở giữa. Mỗi người trong ánh mắt đều tràn đầy sát khí, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang.
Giết!
Bọn hắn cùng một chỗ đối với Lý Thái Hành phát khởi công kích. Kiếm ảnh lấp lóe, giống như một đạo đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Bọn hắn công kích lăng lệ mà hung ác, phảng phất muốn đem Lý Thái Hành xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, đối mặt bọn hắn một trận lăng lệ công kích đằng sau, bao phủ tại Lý Thái Hành trên người vô hình hộ thuẫn, lại hiệu quả gì đều không có. Cái này lập tức để bọn hắn đều trợn tròn mắt. Cái này, này sao lại thế này? Một sát thủ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nhất định là trên người hắn có cái gì hộ mệnh chí bảo, một sát thủ khác suy đoán nói. Thật có chí bảo như vậy? Lập tức, mấy tên sát thủ này ánh mắt đều phát sáng lên. Trong lòng của bọn hắn đã tại ước mơ lấy chí bảo xuất hiện. Tràn đầy khát vọng, phảng phất chỉ cần đạt được món chí bảo này, liền có thể có được lực lượng vô địch giống như. Trong đó một tên sát thủ hùng tợn nói, "Tiểu tử, giao ra chí bảo, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Đối với mặt khác ba tên sát thủ nhao nhao phụ họa nói. Trong lòng bọn họ nghĩ đến, đợi cầm chí bảo đằng sau, lại đem hắn giết đi. Không được. Lý Thái Hành quả quyết cự tuyệt đạo. Vì sao không được? Bọn sát thủ đội bằng hỏi. Ta chỉ có món này chí bảo. Lý Thái Hành làm bộ ủy khuất nói. Chương 1385 sát thủ đột kích 2, chương 1385 sát thủ đột kích 2, trong ánh mắt của hắn tràn đầy bất đắc dĩ, phản phất món chí bảo này là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Ân, bọn sát thủ hơi sững sờ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ta có thể cho các ngươi, nhưng chỉ có thể cho bên trong một cái, ta muốn biết, cho ai đâu? Lý Thái Hành trong tay xuất hiện một kiện pháp bảo. Món pháp bảo này mặc dù là giả, nhưng lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Pháp bảo tản ra hào quang sáng chói, trong nháy mắt liền để bọn hắn cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng.
A,
cho ta. Một sát thủ không kịp chờ đợi vươn tay, muốn cướp đoạt pháp bảo. Cho ta. Một sát thủ khác cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng vươn tay, muốn đem pháp bảo chiếm làm của riêng. Lập tức, mấy tên sát thủ đều gấp mắt giống như, đều vươn tay, muốn cướp hướng Lý Thái Hành. Kết quả, Lý Thái Hành có tay một cái. Các ngươi làm gì? Đều muốn đoạt. Lý Thái Hành ra vẻ kinh ngạc nói ra. Cho ta. Bọn sát thủ y nguyên không chịu bỏ qua, tiếp tục tranh đoạt lấy pháp bảo. Cho ta, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tham lam cùng điên cuồng, phảng phất đã mất đi lý trí. Không được, không thể cho ngươi, một tên sát thủ phản đối nói. Dựa vào cái gì? Một tên khác sát thủ tức giận đạo. Hai tên sát thủ lập tức liền tranh chấp. Các ngươi đều bình tĩnh một chút, lúc này, có một sát thủ nhịn không được mắng, tiểu tử này đang đùa chúng ta đây. Lập tức, mặt khác ba tên sát thủ cũng bình tĩnh lại. Tiểu tử đang giận. Ba tên sát thủ sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Lý Thái Hành. Hắc hắc, rốt cuộc mới phản ứng. Lý Thái Hành lộ ra một nụ cười đắc ý ngươi, bọn sát thủ trợn mắt nhìn, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Lý ca, công tử, ngài không có sao chứ? Lúc này, Lâm Duyệt bọn hắn đã tới. Đối phương gặp không cách nào đắc thủ, dứt khoát liền muốn rút lui. Hắn biết rõ, nơi đây náo ra động tĩnh khẳng định sẽ kinh động những người khác, thậm chí khả năng dẫn tới người của phủ thành chủ. Mau bỏ đi, chúng ta lần sau lại tìm tiểu tử này tính sổ sách.
Là,
thế là, bọn hắn quyết định thật nhanh, quay người liền muốn thoát đi. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Nhưng lại tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị đào tẩu thời khắc, trong đó một tên sát thủ ngực lại đột nhiên bị một thanh trường kiếm xuyên thủng. Hắn khó khăn xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Lý Thái Hành, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Người hắn giơ lên một bàn tay, run rẩy chỉ hướng Lý Thái Hành. Hắn không thể tin được, lại là Lý Thái Hành đem hắn giết đi.
Phúc.
Lý Thái Hành không chút do dự lần nữa một kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn, để hắn căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng.
A, theo một tiếng hét thảm, người này ngã xuống đất bỏ mình.
Ba người khác giật mình, đang chuẩn bị muốn động thủ, lại bị Lý Thái Hành một kiếm chém ra.
Hiu.
Ai da. Lý Thái Hành động tác nhanh như thiểm điện, kiếm thế lăng lệ không gì sánh được. Ba người bưng bít lấy cổ, mang theo vẻ sợ hãi, ngã xuống. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận, phản phất tại hối hận chính mình tham lam cùng xúc động. Lúc này, cửa ra vào truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Lâm Duyệt, Kiên Tuấn cùng Lý Cương ba người vội vàng chạy đến. Bọn hắn đều là nghe được động tĩnh, lúc này mới vội vàng chạy đến bên này. Ba người sau khi vào nhà, nhìn thấy thi thể trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Lý ca, đây là có chuyện gì?
Lý Cương dẫn đầu đặt câu hỏi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng lo lắng.
Đây là người của Trần gia.
Lý Thái Hành sắc mặt bình tĩnh trả lời. Trong ánh mắt của hắn không có một tia gợn sóng, phản phất đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn.
Trần gia.
Lâm Duyệt lập tức kịp phản ứng, là tới tìm chúng ta báo thù.
Không sai.
Lý Thái Hành khẽ gật đầu. Lâm Duyệt trong lòng tràn đầy không hiểu, hỏi, vậy chúng ta chuyện này có nên hay không nói cho thành chủ?
Không cần.
Lý Thái Hành trong ánh mắt hiện lên một tia cơ trí. Hắn đột nhiên minh bạch, thành chủ này công nhiên tuyên bố ban thưởng bọn hắn, nhưng thật ra là muốn đem bọn hắn xem như mồi nhử. Thành chủ này hành vi thật là khiến người buồn nôn, bất quá, hiện tại động thành chủ còn vì lúc còn sớm. Huống chi chúng ta còn đắc tội Trần gia, trước hết giải quyết hết Trần gia tai họa ngầm này, lại đến xử lý thành chủ vấn đề. Lý Thái Hành ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, đối với tính toán người của mình, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha. Thành chủ cũng không biết, hắn đã đắc tội một cái so với hắn tồn tại đáng sợ hơn. Mà phủ thành chủ bên này cũng nhận được tin tức. Thành chủ tại trong nghị sự đại sảnh, chờ quản gia tình báo báo cáo.
Thành chủ đại nhân,
người Trần gia quả nhiên đến ám sát bọn hắn quản gia thấp giọng nói ra.
Ân, mấy cái kia tân thần chết đi, thành chủ trong lòng khó tránh khỏi một trận cũng không có, ngược lại là mấy cái kia Trần gia sát thủ, tất cả đều bị giết.
Làm sao có thể? Thành chủ sau khi nghe xong, không bình tĩnh đứng lên. Hắn phảng phất là nghe được cái gì không hợp tói thường tin tức giống như. Hắn đi hướng quản gia bên người, thấp giọng hỏi, người xác định?
Đúng vậy, quản gia trả lời khẳng định đạo.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thành chủ nhíu mày, ngồi xuống trên vị trí của mình. Quản gia cũng không dám đi quay rời hắn, chỉ có thể đứng ở một bên chờ lấy. Đột nhiên, thành chủ nói ra, đi, chúng ta đi dò xét một chút, thuận đường đi xem một chút chúng ta mấy vị kia mạng lớn phúc lớn bằng hữu. Thành chủ nói tới bằng hữu, dĩ nhiên là chỉ Lý Thái Hành một nhóm bốn người. Là quản gia trả lời một câu, sau đó gọi đến một đám binh sĩ, hộ vệ lấy thành chủ, tiến về Lý Thái Hành mấy người cho ở chương 1386 thủy hỏa bất dung, một, chương 1386 thủy hỏa bất dung, một, thành chủ khi biết một chút tin tức sau, đi tới Lý Thái Hành bốn người ở lại ngoài phủ đệ. Thần sắc hắn ngưng trọng, trong lòng tựa hồ đang tính toán cái gì. Thành chủ trước hết để cho một tên binh lính đi thông chi Lý Thái Hành mấy người, chính mình thì tại bên ngoài phủ lặng lặng chờ đợi lấy. Lúc này, trong phủ Lâm Duyệt mấy người vừa mới xử lý xong sát thủ thi thể, liền nghe đến phủ thành chủ người tới tin tức, mà lại tới hay là thành chủ bản tôn. Thành chủ tới. Lâm Duyệt trong ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc. Bọn hắn bên này mới ra sự tình, thành chủ liền vội vàng tới.
"Ân, chúng ta đi đón gặp đi."
Lý Thái Hành nhàn nhạt nói ra. Cái kia liên quan tới mấy tên sát thủ này, Lâm Duyệt có chút lo hỏi.
"Nếu bọn họ hỏi, các ngươi nói không có là được rồi."
Lý Thái Hành quả quyết nói.
Lâm Duyệt cùng Kiên Thuẫn nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hiện tại, thi thể cũng bị Lý Cương cho hấp thu, để Lý Cương thực lực tăng mạnh, đạt đến cấp 2 thần linh. Lý Cương cảm nhận được thể nội lực lượng cường đại, trong lòng mười phần mừng rỡ.
"Lý Cương, ngươi về gian phòng của ngươi vững chắc một chút cảnh giới."
Lý Thái Hành nhắc nhở, "Ngươi cũng không cần cùng chúng ta đi."
"Tốt, công tử." Lý Cương gặp Lý Thái Hành nói như vậy, hắn cũng tranh thủ thời gian dựa theo Lý Thái Hành nói tới đi làm. Hắn biết, hiện tại thực lực của mình tăng lên, cần hảo hảo vững chắc một chút cảnh giới, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Sau đó, Lý Thái Hành mang theo Kiên Thuẫn, Lâm Duyệt đi vào bên ngoài tiếp kiến thành chủ.
"Thành chủ tốt."
Lý Thái Hành trên mặt lộ ra cung kính dáng tươi cười, có chút không người nói ra, "Thành chủ đại nhân có thể quang lâm Hàn Xá, thật là khiến Hàn Xá đồng tất sinh huy a." Thành chủ nhìn xem Lý Thái Hành bọn người, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, "Ha ha, ta bên này nghe nói các ngươi lọt vào ám sát, cho nên tới xem một chút."
"Thành chủ, ai nói?"
Lý Thái Hành làm bộ không biết chuyện này, lúc này phủ nhận đứng lên. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc, phản phất thật đối với ám sát một chuyện hoàn toàn không biết gì cả.
"A," thành chủ hơi sững sờ.
Hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Thái Hành sẽ thừa cơ muốn chút chỗ tốt, lại không ngờ đến Lý Thái Hành trực tiếp coi như làm như không thấy được.
"Thành chủ, chúng ta đi vào trước bên trong đi."
Lý Thái Hành cảm thấy cái này bên ngoài trò chuyện không tốt lắm, liền xin mời thành chủ bọn hắn cùng một chỗ tiến nhập trong phủ đệ.
Ân, thành chủ khẽ bước cằm, lưu lại một bọn binh lính, liền đi theo đi vào.
Mấy người cùng đi đến trong phòng khách, phân vị mà ngồi. Thành chủ cùng Lý Thái Hành ngồi tại chủ vị, một trái một phải mỗi cái một cái vị trí, phía dưới thì ngồi quản gia, Lâm Duyệt cùng Kiên Thuẫn.
"Lý huynh đệ, ngươi xác định không có lọt vào ám sát sao?"
Thành chủ hỏi lần nữa, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoài nghi.
"Tự nhiên."
Lý Thái Hành tự nhiên có thể xác định, bởi vì thành chủ đi tìm manh mối, cũng không có khả năng tìm tới.
"Bây giờ, cái kia mấy tên sát thủ đều bị Lý Cương hấp thu, mà hiện trường vết tích tức thì bị Lý Thái Hành xóa đi.
Về phần Lâm Duyệt cùng Kiên Thuẫn, tự nhiên lấy Lý Thái Hành mã thủ là xem.
Lý Thái Hành nói cái gì thì là cái đấy."
Thành chủ có chút buồn bực, hắn nguyên bản còn muốn lấy Lý Thái Hành nếu là thừa nhận lọt vào ám sát, hắn cũng có thể thuận thế hỏi thăm một chút, Lý Thái Hành bọn hắn là như thế nào thoát hung.
"Thuận đường cho Lý Thái Hành bọn hắn một chút chỗ tốt, để hắn đối với mình càng thêm mang ơn."
Nhưng mà, Lý Thái Hành phủ nhận, để kế hoạch của hắn thất bại.
Thành chủ cùng Lý Thái Hành nói vài câu không có dinh dưỡng lời nói liền rời đi.
Thành chủ lúc rời đi, còn có chút thất vọng bộ dáng. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, không biết Lý Thái Hành tại sao muốn phủ nhận lọt vào ám sát. Chẳng lẽ bọn hắn có bí mật không thể cho ai biết nào đó?
Lý Thái Hành đưa tiễn thành chủ, liền ngăn cách ngoại giới điều tra.
Hắn biết, thành chủ đến khẳng định đưa tới một số người chú ý vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn nhất định phải khai thác biện pháp.
"Lý ca, chúng ta làm như vậy có thể hay không đắc tội thành chủ?"
Lâm Duyệt có chút lo âu hỏi.
Nàng biết, thành chủ tại trong thành thị này có được quyền lực cương đại. Nếu như đắc tội thành chủ, có thể sẽ cho bọn hắn mang đến phiền toái rất lớn.
"Đắc tội thì như thế nào?"
Lý Thái Hành xem thường địa đạo, hắn chưa từng có đem chúng ta trở thành bình thường thần linh đến xem.
Lý Thái Hành sẽ không bởi vì sợ đắc tội thành chủ mà thay đổi quyết định của mình.
Ấn Lâm Duyệt nghĩ nghĩ, như Lý Thái Hành nói tới, bọn hắn xác thực không cần thiết đối với thành chủ quá tốt.
Lâm Duyệt cũng minh bạch, thành chủ một mực đối bọn hắn có chỗ tính toán, bọn hắn không có khả năng một mực ở vào bị động địa vị.
Bất quá, một bên khác liền không bình tĩnh.
Mặc dù thành chủ bên này không chiếm được càng nhiều tin tức, nhưng Trần gia bên kia đã sớm chuẩn bị. Mấy tên sát thủ chết, mà lại đều là chết tại mấy cái tân thần ở lại trong phủ đệ. Khi bọn hắn phái thám tử đi thăm dò nhìn lên, lại vừa vặn nhìn thấy thành chủ bọn hắn đi ra.
Lập tức, bọn hắn hận thấu thành chủ.
"Đáng chết thành chủ, lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư chúng ta Trần gia chuyện tốt."
Tên thám tử này thấp giọng mắng, trong ánh mắt của hắn càng là tràn đầy cừu hận.
Lần này, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt.
Nguyên lai, bọn hắn tưởng lầm là thành chủ phái người trong bóng tối bảo hộ mấy cái này tân thần. Cho nên, bọn hắn phái đi mấy tên sát thủ, lúc này mới sẽ toàn quân bị diệt.
Trần gia thám tử rất nhanh liền tin tức, truyền trở về. Chương 1386 thủy hỏa bất dung 2, chương 1386 thủy hỏa bất dung 2, mà Lý Thái Hành vốn là muốn diệt cái này Trần gia thám tử, nhưng nhìn thấy hắn hiểu lầm đằng sau, lập tức có tốt hơn chủ ý. Lý Thái Hành khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng thần bí dáng tươi cười. Hắn biết, Trần gia hiểu lầm, có thể vì bọn hắn mang đến một chút cơ hội. Hắn quyết định lợi dụng hiểu lầm này, để Trần gia cùng thành chủ ở giữa mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt. Tại trong phủ thành chủ ngồi trong thư phòng, rơi vào trầm tư, bên cạnh đúng là hắn quản gia, một mực trầm mặc đứng ở một bên, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Lúc này, thành chủ đối với Lý Thái Hành phủ nhận cảm thấy 10 phần hoang mang, không biết bọn hắn đến cùng đang giấu giếm cái gì. Ngươi nói, hắn tại sao muốn phủ nhận? Thành chủ nhìn về phía quản gia. Quản gia nghĩ nghĩ, đáp, thành chủ đại nhân, có khả năng hay không, bọn hắn sợ đem sự tình trêu đến càng lớn. Đối với, là có khả năng này. Thành chủ đại nhân, bất kể như thế nào, chúng ta nắm chặt thời gian tra rõ một chút, cũng không có vấn đề. Ân. Thành chủ quyết định phái người âm thầm điều tra Lý Thái Hành bọn người, xem bọn hắn phải chăng có bí mật không thể cho ai biết nào đó. Mà tại phương trung ngoài thành nơi nào đó trong động quật, gia chủ nghe được thám tử báo cáo sau, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới thành chủ vậy mà lại lần nữa phá hư kế hoạch của bọn hắn, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Thành chủ, ngươi nếu bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Trần gia chủ cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn quyết định đối với thành chủ khai thác hành động, để thành chủ biết bọn hắn Trần gia không phải dễ chơi. Trần gia bắt đầu âm thầm tập kết lực lượng, chuẩn bị đối với phụ thành chủ phát động công kích. Bọn hắn muốn để thành chủ cho hắn hành vi trả giá đắt. Cùng lúc đó, Lý Thái Hành cũng đang âm thầm quan sát lấy Trần gia cùng thành chủ động tĩnh. Hắn biết, trận này mâu thuẫn sớm muộn sẽ bộc phát, mà bọn hắn chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu liền có thể. Những tháng ngày tiếp theo, Lý Thái Hành an vị tại trong phủ đệ, một bên nhìn xem nhìn lên trời kính, bên trong có thể tùy ý quan sát Trần gia cùng phụ thành chủ tình huống, một bên chỉ đạo lấy Lâm Duyệt ba người tu luyện. Hắn đem tu luyện tài nguyên đều cho bọn hắn. Lúc này, ba người đều tại riêng phần mình trong phòng tu luyện. Mà đoạn thời gian này, thành chủ thời gian cũng không dễ vượt qua. Đầu tiên là về phương cứ điểm xuất hiện thiên sứ vấn đề, thiên sứ kiểm chế hắn đại lượng binh lực. Tiếp theo là trong thành liên tiếp bộc phát náo động, khiến cho hắn sức đầu mẹ chán. Mà lúc này, Lý Thái Hành bên cạnh hưởng tụ lấy thần giới mỹ thực, bên cạnh quan sát nhìn lên trời trong kính tình huống. Hắn đối với đây hết thảy lại rõ như lòng bàn tay. Thì như, những cái kia trong thành náo động đều là Trần gia bày kế. Cái này muốn trách thì trách thành chủ nhổ cỏ không trừ gốc, quá tự tin. Lý Thái Hành nghĩ thầm. Đằng sau thời gian, Lý Thái Hành ngẫu nhiên ăn dưa xem kịch, ngẫu nhiên bồi dưỡng một chút ba người. Mắt thấy bọn hắn tài nguyên tu luyện không sai biệt lắm, hắn nghĩ nghĩ, xem ra cần phải giúp bọn hắn làm chút tài nguyên. Bất quá, đi nơi nào tốt đâu? Lúc này, hắn nghĩ tới nhìn lên trời trong kính hai cái đại biểu. Có. Liên đi thành chủ cùng Trần gia một chuyến, đem hai bọn họ tài nguyên tất cả đều cho thuận. Thế là, Lý Thái Hành lưu lại một cái phân thân, giả bộ như là chính mình. Đoạn thời gian này, phụ thành chủ cũng không ít đối bọn hắn tiến hành giám thị. Chỉ là so với trước đó, muốn càng ngày càng ít, thậm chí dần dần muốn đạt tới bị lãng quên tình trạng. Cho nên, khi Lý Thái Hành chui vào thành chủ bảo khố lúc, bọn hắn căn bản cũng không biết, còn tưởng rằng Lý Thái Hành còn tại trong phủ đệ. Kỳ thật, lúc này Lý Thái Hành đã tại phủ thành chủ trong bảo khố. Lý Thái Hành nhìn lướt qua, vàng son lộng lẫy bảo khố, bên trong còn có vô số chân bảo. Lý Thái Hành vung tay lên, trong toàn bộ bảo khố mặt tất cả mọi thứ đều bị Lý Thái Hành chuyển không. Sạch sẽ trình độ, làm cho chuột tới đều chảy nước mắt. Không được, không có khả năng đi thẳng như vậy. Lý Thái Hành nghĩ nghĩ, đột nhiên đến Trần gia chủ. Thế là, Lý Thái Hành huyễn hóa ra Trần gia chủ một mảnh góc áo, ném tới trên mặt đất. Tiếp lấy, hắn lại đi Trần gia bảo khố. Trần gia bảo khố ở trong huyệt động, mặc dù trên tài nguyên không kịp thành chủ nhiều, nhưng cũng bị Lý Thái Hành thanh không. Sau đó, hắn cũng không cẩn thận cho lưu lại thành chủ đồ vật, liền lặng lẽ rời đi. Mà đã mất đi tài nguyên Trần gia cùng thành chủ, lập tức đều bạo phát. Trần gia, ta hiểu được, khó trách gần nhất trong thành sự tình tấp nập bùng phát, nguyên lai là các ngươi dở trò quỷ. Trước đó, bổn thành chủ không có hoàn toàn tiêu diệt các ngươi, là niệm tình cũ. Bây giờ, các ngươi cũng dám trộm ta phụ thành chủ bảo khố, còn tuyệt không cho bổn thành chủ lưu. Trần gia, ngươi đáng chết. Thành chủ hai mắt tựa như muốn phun lửa, trong tay cái kia một mảnh góc áo cũng tại thần lực phía dưới hóa thành cho tàn. Mà tại sơn động nào đó bên trong, a, thành chủ, ta muốn giết ngươi. Trần gia chủ cũng phát hiện chính mình bảo khố bị thanh không, cái gì đều không có lưu lại. Phải biết, đây chính là hắn sau cùng giá sản. Bây giờ, thành chủ vậy mà để hắn không có gì cả. Ta nhìn ngươi là muốn xem ta trò cười, đi, ta liền để ngươi biết, ta Trần gia cũng không phải dễ đối phó như vậy. Trần gia chủ trong hai mắt tràn đầy cứu hận. Hắn muốn để phụ thành chủ bỏ ra giá cao thảm trọng. Nhưng Trần gia chủ hết sức rõ ràng, lấy thực lực của hắn còn chưa đủ, hắn cần gọi một chút giúp đỡ mới được, mà lúc này song phương đã là thủy hỏa bất dung trình độ. Chương 1387 đều muốn giết chết đối phương, 1, chương 1387 đều muốn giết chết đối phương, 1, Trần Tường móc ra một viên đưa tin tinh thạch, hướng bên trong đưa vào thần lực. Theo đưa tin tinh thạch nổi lên thần lực quang mang, đưa tin tinh thạch cũng bị thuận lợi kích hoạt. Sau đó, Trần Tường hướng phía đưa tin tinh thạch phát ra âm thanh. Tiên sinh có đây không? Trần Tường hiện tại liên lạc chính là từ trước đến nay Trần gia bảo trì bí mật hợp tác người thần bí. Bọn hắn xưng là tiên sinh cũng cùng tân thần mất tích sự kiện có liên quan. Nhưng bởi vì không người biết được nó chân thực hình dạng cùng thân phận, cho nên hắn cũng rất ưa thích người khác gọi hắn là tiên sinh. Ngươi tốt, Trần gia chủ, có thể có chuyện gì? Đưa tin trong tinh thạch truyền đến một đạo thanh âm thần bí. Trần Tường mang trên mặt vui mừng, thầm nghĩ, quá tốt rồi, rốt cục có liên lạc. Kỳ thật, Trần Tường có chút sợ sệt. Dù sao, trước đây không lâu, hắn còn hỏng tiên sinh chuyện tốt. Bất quá, cũng may vị này tiên sinh tựa hồ cũng không ngại. "Ngươi tốt, tiên sinh, ta quyết định gia nhập kế hoạch của các ngươi, ta muốn đánh chết Phương Trung thành thành chủ." Trần Tường tại sau cùng trong giọng nói, thậm chí mang theo một cỗ kiên quyết cùng hận ý tiên sinh nghe được đằng sau, một trận trầm mặc, qua một hồi lâu, mới vừa hỏi nói có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì sao? Tiên sinh đang nghe Trần Tường lời nói đằng sau, rõ ràng hơi kinh ngạc. Dù sao, trước đó, bọn hắn liền đã chủ động mời qua Trần gia, để bọn hắn thừa dịp thiên sứ xâm lấn lúc, đối với thành chủ ra tay. Nhưng là, Trần gia lại cự tuyệt, cảm thấy làm như vậy phong hiểm quá lớn, mà lại thanh danh quá đuối. Cuối cùng, dẫn đến bọn hắn Trần gia kém chút bị phụ thành chủ tiêu diệt. Mà tiên sinh kế hoạch cũng bởi vì nhân thủ không đủ, tạm thời mắc cạn, còn dẫn đến đánh cỏ động rắn. Bởi vậy, tiên sinh đối với Trần gia cũng hết sức bất mãn ý bây giờ, Trần Tường lại ngoài ý muốn đột nhiên muốn đối với phụ thành chủ lập thủ. Cái này khiến tiên sinh một lần coi là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Thành chủ phái người trộm lấy bảo khố của ta. Trần Tường cắn răng nghiến lợi nói ra nguyên nhân. Hắn lúc này, phản phất đã hóa thân trở thành một cái sắc bạo tẩu cự hùng, lâm vào điên cuồng trạng thái. Thì ra là thế. Tiên sinh bừng tỉnh đại ngộ, Trần Tường đã không đường có thể lui. Hắn cùng thành chủ, chính là ngươi chết ta vong hoàn cảnh. Cái này khiến tiên sinh có chút hài lòng. Chỉ có Trần gia gia nhập, kế hoạch của hắn mới có thể càng thêm hoàn mỹ. Mặc dù nói, hiện tại Trần gia thực lực đã kém xa trước đây. Nhưng bây giờ phụ thành chủ, không phải là không bởi vì phái ra đại quân, trợ giúp về phương cứ điểm, mà dẫn đến thực lực kém xa trước đây. Như thế nào? Có thể không? Trần Tường lại một lần nữa hỏi. Không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Tiên sinh không chút do dự nói ra. Vậy chúng ta cụ thể lúc nào hành động? Trần Tường có chút thực sự do hỏi, lại cần ta Trần gia làm những gì? Đã như vậy, vậy ta liền đem kế hoạch nói cho ngươi. Tốt. Tiên sinh cũng không có đối với hắn có chỗ giấu giếm, bởi vì cũng không cần thiết. Trừ phi Trần gia chủ muốn chết, nếu không, hắn đều biết nên làm như thế nào. Tiên sinh đem Trần Tường việc cần phải làm, đều nói cho hắn. Ta hiểu được. Trần Tường nghe xong tiên sinh kế hoạch đằng sau, kiểm thượng dương tràn ra xâm nhiên sắc cơ, phản phất đã thấy thành chủ tận thế. Bất quá, ta cũng cảnh cáo nói phía trước, đã ngươi gia nhập kế hoạch, vậy thì nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Tiên sinh nhắc nhở. Không có vấn đề. Trần Tường không chút do dự đồng ý hiện tại, Trần Tường cũng không ngại nhiều như vậy. Chỉ cần có thể báo thủ, liền xem như dốc hết tất cả, hắn cũng ở đây không tiếc. Thậm chí, hắn đã không quan tâm, trong này sẽ có hay không có vấn đề. Bây giờ, những này cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Trọng yếu là, hắn hiện tại đã không có gì cả. Nếu là không đụng một cái, toàn bộ Trần gia liền chân chính muốn biến mất trên thế giới này. Cho nên, hoặc là tiến lên bên trong đọ sức phú quý cùng tân sinh, hoặc là chết phía trước tiến trên đường. Sau đó, song phương đang làm ra ước định đằng sau, liền chuẩn bị phải kết thúc thông tin. Cuối cùng, tiên sinh nghiêm túc nói ra, Trần gia chủ, việc này can hệ trọng đại, hy vọng ngươi phải nhớ kỹ vị trí của mình. Việc này như thành, ngươi Trần gia cũng là một cái công lớn, về phần người thành chủ kia thành chủ có thể giao cho ta xử lý sao? Trần Tường đột nhiên chen lời nói. Đương nhiên có thể. Tiên sinh cũng vui vẻ bán cho hắn một cái nhân tình. Đa tạ. Trần Tường cảm kích nói ra. Không, hẳn là tạ ơn chính là ngươi, ngươi chỉ cần có thể làm tốt việc này là được rồi. Xin mời tiên sinh yên tâm, ta không có vấn đề, ta tin tưởng các ngươi kế hoạch. Trần Tường cũng tỉnh táo hồi đáp. Rất tốt, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tiên sinh cười cười, trả lời. Tốt. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Trần Tường ánh mắt cũng biến thành càng phát kiên định. Trần Tường sau đó kết thúc cùng tiên sinh thông tin. Hắn đi ra phía ngoài, đối với một tên thủ vệ, nói ra, thông chi một chút đi, để các trưởng lao đến phòng nghị sự nghị sự. Là, gia chủ. Không lâu sau đó, trong sơn động nơi nào đó, đã bị bọn hắn cải tạo hoàn thành. Trên mặt đất, có do nham thạch hình thành bàn đá, ghế đá loại hình. Nơi này cũng thành Trần Tường cùng một đám các trưởng lao, thương nghị chuyện địa phương. Chương 1387 đều muốn giết chết đối phương, 2, chương 1387 đều muốn giết chết đối phương, 2, khi hắn triệu tập một đám trưởng lao đến đằng sau, hắn cũng đem lúc đó phát sự tình, nói cho tất cả trưởng lao bọn họ. Há biết, tin tức này một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Gia chủ, chúng ta bảo khố thật không có. Một tên trưởng lao vẫn còn có chút không thể tin được. Đúng vậy, không có. Trần Tường khẽ thở dài một tiếng. Hắn cũng nhiều a hy vọng, đây hết thể chỉ là một giấc mộng. Gia chủ, vấn đề này nếu mà là thật, vậy chúng ta nhất định phải mau chóng phản kháng. Một vị trưởng lao khác trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, một khi việc này không có xử lý tốt, đối bọn hắn Trần gia nội bộ cũng sẽ tạo thành đả kích cực lớn. Chư vị, yên tâm đi, chúng ta đã gia nhập tiên sinh kế hoạch bên trong. Trần Tường biết, lúc này đến để trấn một chút người một nhà sĩ khí. Mà một đám các trưởng lão sau khi nghe xong, cũng là ánh mắt sáng lên. Bọn hắn lập tức đều có lòng tin. Gia chủ, ta duy trì quyết định của ngài. Không sai, gia chủ, chúng ta duy trì quyết định của ngài. Bây giờ, những trưởng lão này cũng hy vọng có thể báo thủ. Cho nên, bọn hắn lựa chọn cùng Trần gia cùng sinh tử, cùng chung hoàn nạn. Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ bầu không khí lộ ra đặc biệt quỷ dị. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Thành chủ ngồi ngay ngắn ở đại thính nghị sự chủ vị, một đạo tràn đầy hoài nghi, cùng mang theo chút lửa giận thanh âm từ trong nghị sự đại sảnh truyền ra. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ nói tới hết thảy đều là sự thật, binh sĩ vội vàng nói ra. Hắn hôm nay phát hiện bảo khố xảy ra vấn đề, liền thông qua quan sát lỗ, quan sát một chút đồ vật bên trong. Kết quả, phát hiện làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Đó chính là toàn bộ bảo khố rỗng.
Lưu quản sự, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng là nhìn như vậy? Thành chủ có chút không vui nhìn về phía Lưu quản sự. Hắn cũng là bảo khố chủ sự. Về thành chủ đại nhân, hết thảy đều là tình hình thực tế. Lưu quản sự có chút sợ hãi, nói ra. Lần này trong bảo khố, tất cả bảo vật biến mất, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thậm chí, đầu rơi xuống cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Cho nên, lúc này Lưu chủ sự tình, cũng là toàn thân phảng phất bị nước mưa xối qua một dạng, trở nên dị thường ở mức lục cục. Hừ, các ngươi dám lừa gạt bổn thành chủ, nhất định phải để cho các ngươi đẹp mắt thành chủ mười phần không nhanh. Nhưng hắn cũng minh bạch, lấy Lưu quản sự, lấy mấy cái này binh sĩ hành vi đến xem, vô cùng có khả năng chính là thật. Bây giờ, thành chủ khi biết chính mình bảo khố bị chuyển không, cái thứ nhất chính là hoài nghi mình thủ hạ báo cáo sai. Thế nhưng là, Lưu quản sự cũng nói như vậy việc này 89/10 đã là như thế. Không có khả năng, làm sao có thể? Thành chủ có chút không thể nào tiếp thu được. Dù sao, hắn bảo khố cũng không phải phổ thông bảo khố, bên trong thiết trí lấy một loạt thủ đoạn phòng ngự. Nói thế nào không có liền không có, trừ phi đối phương có thể chống rông xuất hiện tại hắn trong bảo khố. Nhưng đây là chuyện không thể nào, bởi vì hắn bố trí trận pháp, cũng phong ấn không gian. Thế là, không tin thành chủ, quyết định tự mình đi xem xét một phen. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy dấu tuyết bảo khố lúc, khó tránh khỏi cũng là ngẩn ngơ. Mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thành chủ giống như một tòa sẽ phải phun trào núi lửa giống như, cho ở đây mặt khắc thần, đều mang đến một cô áp lực vô danh cùng sợ hãi. Về thành chủ, ta chỗ này có manh mối, đây cũng là hiện trường đầu mối duy nhất. Lưu quản sự nhanh lên đem lúc đó tìm tới đồ vật, giao cho thành chủ. Khi thành chủ nhìn thấy chứng cứ trong tích tắc kia, cảm giác mười phần không chân thật. Trần gia, không sai. Nhưng ngoài ý liệu là, thành chủ cũng không có lập tức liền tin tưởng. Hắn thậm chí dùng ánh mắt hoài nghi, nhìn chằm chằm Lưu quản sự. Lưu quản sự bị hắn chằm chằm đến có chút tê cả da đầu, cũng sợ thành chủ hiểu lầm. Thành chủ đại nhân, nhỏ tuyệt đối không có vu hãm Trần gia, đây thật là ta lúc đó tìm tới manh mối. Không tin, ngài cũng có thể hỏi một chút những binh lính kia. Bọn hắn lúc đó cũng theo ta cùng một chỗ tiến nhập bên trong. Lưu quản sự vọng hướng những binh lính kia cũng liền đội vàng gật đầu. Bọn hắn thế nhưng là lúc đó cùng Lưu quản sự đi vào chung, cho nên đều có thể là Lưu quản sự làm chứng. Lúc đó, bọn hắn nhìn thấy thời điểm, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thành chủ đại nhân, chính như Lưu quản sự nói tới một dạng, chúng ta cũng nhìn thấy vật này. Đi thành chủ gật gật đầu, vung tay lên, nói các ngươi đều rời đi nơi này. Là, thành chủ đại nhân. Lưu quản sự vội vàng mang theo các binh sĩ, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, sau đó thối lui ra khỏi bảo khố. Trong bảo khố, thành chủ trong lòng hiện lên vô số cái suy nghĩ. Nhưng hắn biết, Trần gia thế nhưng là không có lớn như vậy đảm lượng, tới làm loại chuyện như vậy, có lẽ là một người khác hoàn toàn. Chỉ là, đối phương vì sao muốn ham hại Trần gia? Điểm này để hắn có chút không hiểu. Mặc dù từ hiện trường vết tích đến xem, chính là Trần gia làm ra. Nhưng hắn cũng có hoài nghi, có phải hay không sai lầm cái gì? Không đúng không đúng, đây không phải trọng điểm là biến mất những bảo vật kia a. Hiện tại thật muốn cũng không trọng yếu. Nếu như hắn không diệt Trần gia, phụ thành chủ kia tổn thất làm sao bây giờ? Hiện tại, chỉ có tương kế tự kế, diệt Trần gia, mới có thể một lần nữa hồi máu một đợt. Trần gia, ngươi cũng đừng trách bổn thành chủ lòng dạ độc ác. Chương 1388 liên hợp âm mưu, 1, chương 1388 liên hợp âm mưu, 1, thành chủ rời đi bảo khố, vươn tay, gọi đến một tên binh lính. Thông chi tất cả quan viên, đến phủ thành chủ nghị sự. Tuân mệnh. Các binh sĩ vội vàng đi truyền đạt thành chủ mệnh lệnh. Thành chủ về tới đại thính nghị sự. Chỉ là hắn lúc này, sắc mặt lộ ra đặc biệt nghiêm trọng, lại phảng phất một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Đã mất đi quá nhiều ngày, cũng không biết bọn hắn chạy xa không có. Tính toán, bọn người đến đông đủ lại nói. Hắn hiện tại triệu tập dưới tay quan biên, thương nghị lên đối phó Trần gia sự tình. Thành chủ đại nhân, đột nhiên muốn đối với Trần gia dùng binh. Một tên quan biên trên mặt, dùng hơi có vẻ ánh mắt quái dị, nhìn xem thành chủ. Không sai. Thành chủ cũng không có nói cho bọn hắn, hắn làm như thế nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn bảo khố bị thanh không. Mà Lưu quản sự, cùng cái kia mấy tên binh sĩ, thì là bị tạm thời nhốt đứng lên. Cao tướng quân, ngươi lập tức tập kết trong thành có thể điều động binh sĩ. Là. Thành chủ trừ triệu tập tất cả có thể triệu tập hết thể binh lực, còn phái ra đại lượng thám tử, tìm kiếm khắp nơi Trần gia vị trí. Một loạt này thao tác cũng làm cho bọn hắn minh bạch, bọn hắn thành chủ không phải là đang nói lấy chơi, hắn thật muốn tiêu diệt Trần gia. Có thể nói, bây giờ song phương đều đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng, ai cũng sẽ không bỏ qua ai. Mà hết thảy này kẻ đầu tiêu, Lý Thái Hành, hắn lại ẩn nút trong phủ đệ, sử dụng nhìn lên trời kính, một bên nằm tại trên ghế bành, xem kịch căn dừa, một bên đem Trần gia cùng phụ thành chủ vật tư, cung cấp Lâm Duyệt, Tiên Tuấn cùng Lý Cương ba người tu luyện. Về phần ngoại giới phát sinh hết thảy, hắn đều không để ý, liền thuần túy xem như đang xem kịch. Mà lúc này Phương Trung Thành bên ngoài vẫn là một bức rất tường hòa hình ảnh, nhưng người nào cũng không biết, đây hết thảy bất quá là một trận yên tĩnh trước bao tác. Trần Tường cũng phái ra chính mình thám tử tiềm nhập trong thành, đồng thời tại ngoài phủ thành chủ cũng phát hiện có thần linh trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Quản gia không thể không lo lắng tìm tới thành chủ. Thành chủ đại nhân, chúng ta phát hiện bên ngoài phủ nhiều hơn không ít thám tử. Là ở đâu ra? Thành chủ tâm tình vốn là không tốt, nghe được tin tức này đằng sau càng là mặt mũi tràn đầy u ám. Không ít gia tộc đều có, xem bọn hắn dáng vẻ, bọn hắn tựa hồ kẻ đến không thiện. Mà sự thật cũng chính là như vậy. Khi Trần gia quyết định muốn đối với phụ thành chủ ra tay đằng sau lưng nó thế lực cũng xuất thủ tương trợ Trần gia, mà những này đột nhiên xuất hiện gia tộc thám tử
chính là người thần bí là trợ giúp bọn hắn cung cấp đi ra thủ đoạn. Đến lúc đó, nếu là Trần gia độc thủ, bọn hắn những gia tộc này cũng sẽ phái ra nhất định số lượng nhân thủ tiến về tương trợ. Mà đồng dạng, thành chủ khi biết những thế lực kia động tĩnh đằng sau, trong lòng cũng thập phần khó chịu. Cha cho ta, bổn thành chủ ngược lại muốn xem, lần này có bao nhiêu gia tộc để mắt tới chúng ta phụ thành chủ. Thành chủ sắc mặt tái xanh. Là, thành chủ đại nhân. Tại quản gia rời đi về sau, thành chủ phảng phất đã thấy bấp bênh Phương Trung Thành. Ai, đây hết thể đến cùng là thế nào? Không lâu sau đó, rốt cục truyền đến tin tức. Phụ thành chủ phái ra thám tử, thuận lợi tìm tới Trần gia hiện tại hang ổ vị trí. Mà bọn hắn không biết là, đây hết thể đều là Trần Tường cố ý bại lộ mà vì đó. Mà điều này cũng làm cho trong thành các thần đều cảm giác được bầu không khí không tầm thường. Gần nhất Phương Trung Thành bắt đầu giới nghiêm. Đúng vậy a, không biết chuyện gì xảy ra. Có phải hay không là thiên sứ đánh tới? Chuyện không thể nào, chỉ có thể nói, chúng ta thành chủ đại nhân bày mưu nghĩ kế, sớm làm chuẩn bị thôi. Rất nhiều thần linh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đối bọn hắn tới nói, giống như hồ cũng không trọng yếu, chỉ là bằng thêm một cái trả sau chủ đề mà thôi. Trần Tường cũng thông qua thám tử, biết trong thành biến hóa. Thử, muốn diệt ta Trần gia. Trần Tường cười lạnh một tiếng, hắn quyết định lấy tính chế động, đáng tiếc, vô dụng, đã ngươi cái lao bất tử, muốn hoàn toàn tuyệt ta Trần gia hy vọng. Vậy ta đem làm Trần gia gia chủ, liền dẫn đầu toàn cả gia tộc, phục hồi tới cùng. Trần Tường liên lạc một chút tiên sinh. Tiên sinh các ngươi chuẩn bị xong chưa? Yên tâm, đã sắp xếp xong xuôi. Ta muốn biết, các ngươi chuẩn bị gì? Chúng ta đã để mặt khác tứ đại gia tộc, hiệp trợ các ngươi, một khi đánh nhau, bọn hắn sẽ ở trong thành gây ra hỗn loạn, thậm chí hiệp trợ các ngươi, tiến công thành chủ. Trần Tường nghe được tiên sinh lời nói đằng sau, hơi sững sờ, cảm khái một tiếng, năng lượng của các ngươi thật là lớn. Nói đến, hắn chuẩn bị tại phủ thành chủ đám binh sĩ, đến nơi này đằng sau, cho bọn hắn một cái siêu cấp lớn kinh hỉ, để tiết trong lòng của hắn mối hận. Cùng lúc đó, thành chủ tại thăm dò Trần Tường hạ lạc đằng sau, cũng lập tức phát binh, lấy thảo phạt cường đạo danh nghĩa, đối với Trần gia hang ổ phát khởi công kích. Lên cho ta. Tại thành chủ ra lệnh một tiếng, tất cả binh sĩ đều hướng phía sơn động vị trí bay đi. Gia chủ, bọn hắn tới. Rất tốt, xem ra cố gắng của chúng ta không phí công. Đúng vậy, nhưng là, gia chủ, kể từ đó, chúng ta liền muốn chịu được lấy áp lực lớn. Không có việc gì, muốn thành công, nhất định phải ra tay trước điên. Thông chi một chút đi, quan hệ đến gia tộc hưng vong, tất cả Trần gia thần linh đều không được lui lại một bước. Chương 1388 liên hợp âm mưu 2. Chương 1388 liên hợp âm mưu 2. Chúng ta cũng muốn để những thành chủ kia binh sĩ biết, chúng ta liền xem như không binh, cũng không phải bọn hắn đắc tội nổi tồn tại. Là. Sau đó, song phương ở trên núi bộc phát ra một loạt chiến đấu, thấy để cho người ta hoa mắt, lại mười phần chân thực. A. Thỉnh thoảng có song phương thần linh ngã xuống, nhưng lại có càng nhiều thần linh xông tới. Song phương không chết không thôi. Giết. Cùng bọn hắn liều mạng. Bu xuẩn Trần gia thần linh, ta muốn giết các ngươi. Song phương đều giết đỏ cả mắt. Bất quá, lúc này song phương chủ tướng cũng không xuống trận. Đợi cho không sai biệt lắm thời điểm, Song Vương chủ tướng cũng bắt đầu hạ tràng. Cao tướng quân xuất lĩnh một chút tướng lĩnh, dự định muốn mở ra một đạo đột phá khẩu. Đặc biệt là bọn hắn những trận pháp kia, thật sự là rất khó khăn làm. Vì đối phó những trận pháp này, bọn hắn đại quân không cách nào phát huy ra nhân số ưu thế. Phá những trận pháp này, để cho chúng ta binh sĩ tiến lên. Là, theo cao tướng quân ra lệnh một tiếng, mấy vị tướng lĩnh cùng hắn cùng một chỗ, liên thủ phá hư các nơi đại trận. Đừng để bọn hắn phá hư đại trận. Trần Tường cười lạnh nói, là. Trần Tường bên người trưởng lão lập tức bay ra ngoài, tiến đến cứu viện. Muốn làm gì? Mấy vị trưởng lão ngăn ở cao tướng quân trước mặt. Cao tướng quân nhìn thấy bọn hắn, khoe miệng co quắp một trận. Đáng chết, bọn hắn là đến ngăn cản chúng ta. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên tướng lĩnh dò hỏi. Chỉ có thể trước giải quyết bọn hắn. Cao tướng quân phiền muộn thì phiền muộn, nhưng vẫn là nhấc lên trường thương, hướng phía đối diện mấy vị Trần gia trưởng lão, giết tới. Phá long một kích. Một đạo to rõ tiếng long ngầm, trống rông vang lên, nương theo mà đến là một đầu màu vàng cự long, hướng phía đối diện mấy cái trưởng lão, giết tới. Vô hình không biến. Một vị Trần gia trưởng lão cũng thi triển ra thần thông của mình, hóa ra một tấm trận hình hình, ngăn cản được phá long một kích. Ầm ầm. Phúc. Chỉ là, vị trưởng lão này vẫn là bị đả thương. Ngươi không sao chứ? Bên cạnh trưởng lão dò hỏi. Không có việc gì, chỉ là thử một chút mà thôi, không nghĩ tới một kích này uy lực lớn như vậy. Tên trưởng lão này vừa nói, một bên ăn một viên đan dược, khôi phục tự thân thương thế. Cao tướng quân thì là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi Trần gia vẫn có chút bản lãnh. Hừ, Cao tướng quân, chủ tử nhà ngươi không ở nơi này, không phải vậy, ngươi căn bản không xứng chúng ta nhấc lên. Hừ, cuồng vọng. Cao tướng quân lại một lần nữa huy động trường thương, múa ra liên tiếp thương ảnh, hướng phía đối phương mấy vị trưởng lão bao phủ tới. Ngàn vạn trọng sóng trùng điệp, từ vong vòng xoáy một vị trưởng lão khác cũng nhanh chóng thi triển ra công pháp của mình, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, bắt đầu thôn vệ những cái kia phảng phất do vô cùng vô tận thương ảnh, tạo thành từng luồng thủy triều. Ầm ầm. Song phương so đấu, lại một lần nữa lấy Trần gia trưởng lão bị thương trở ra. Ha ha ha, Trần gia, các ngươi không được a, liền cái này sao? Mặc dù cao tướng quân hai lần công kích đều bị đối phương ngăn cản xuống tới, nhưng cao tướng quân hay là chiếm thượng phong. Ha ha, một vị trưởng lão trong ánh mắt toát ra một vòng tinh quang. Cao tướng quân thật là đủ uy vũ, có dám tiếp ta ba chiêu. Cao tướng quân ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện Trần gia trưởng lão. Kỳ thật mấy cái này trưởng lão hắn đều biết, nhưng trước mắt trưởng lão không chỉ có lộ ra đặc biệt tuổi trẻ, mà lại có chút lạ lẫm, cái này khiến cao tướng quân lòng sinh cẩn thận chi ý tại hạ bất tài, chính là Trần gia một cái nho nhỏ trưởng lão mà thôi.
Ha ha, bớt nói nhiều lời.
Cao tướng quân trưởng thương hướng phía đối phương đập tới. Vị này trưởng lão tuổi trẻ cũng lộ ra một cái nụ cười kỳ dị. Phá hồn thương. Khi cao tướng quân trưởng thương hóa thành màu vàng như trường long, đánh tới hướng trưởng lão tuổi trẻ lúc, đã thấy đối phương nâng tay phải lên đến, dùng miên nu thanh âm nói, huyễn ảnh truy hồn châm. Trong nháy mắt, từng đạo châm hình quang ảnh, dày đặc như là giọt mưa giống như, hướng phía cao tướng quân động bắn đi. Cao tướng quân con người co rụt lại. Không tốt. Lúc này, thi triển phá hồn thương hắn, muốn thu hồi chiêu thức đã chậm. Trường thương của hắn đánh tới hướng trên người của đối phương, lại đánh nát một mảnh vách ảnh. Vậy căn bản không phải trưởng lão tuổi trẻ chân thân, mà là một bộ chân thân. Cao tướng quân lập tức lộ ra một cố vẻ tuyệt vọng. Cao tướng quân, cái kia mấy tên tùy theo mà đến tướng lĩnh, cũng không khỏi đến phát ra một tràng thốt lên chi sắc. Phốc phốc phốc. Cao tướng quân quát to một tiếng, kim cương hộ thể. Trên thân bao phủ ra một tầng màu vàng kim quang che đậy. Nhưng ở châm hình hồn châm công kích phía dưới, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Những hồn kia châm thế mà xuyên thấu kim quang che đậy, hung hăng đâm vào cao tướng quân thể nội. A. Cao tướng quân phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Siêu. Một tên trưởng lão huy động trường đao, chém về phía cao tướng quân đầu lâu. Phốc. Lập tức, cao tướng quân đầu lâu bay lên cao cao, rơi về phía dưới trên núi. Cao tướng quân. Cao tướng quân bị chém giết. Đáng chết, hèn hạ. Cái kia mấy tên tướng lĩnh giận tím mặt, cũng đã giết đi qua. Là người của Liễu gia, thành chủ ánh mắt đột nhiên bắt đầu trở nên nghiêm trọng, hắn có một loại dự cảm không tốt.